Chương 536, thảm liệt chiến đấu. Diệp Phi nhìn thấy kẻ buôn nước bọn bộ đội đi vào, ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Chân chính đại chiến hiện tại bắt đầu kéo mở màn. Kẻ buôn nước bọn bộ đội là từ những cái kia thiên cương cảnh võ giả dùng to lớn lều vải đem hắc y quân bên trong tinh anh một nhóm nhanh chóng chuyển vào tới, trực tiếp đối tế đàn khởi xướng tiến công. Diệp Phi đại khái nhìn một chút, phát hiện hắc y quân bên này hết thảy có 10 cái thiên cương cảnh võ giả. Cái này 10 cái thiên cương cảnh võ giả, không riêng gì hắc y quân tướng lĩnh, cũng có từ dòng binh đoàn triệu tập tới. Nhóm đầu tiên ném, đại khái là 1000 tên hắc y quân tinh anh, những tinh anh này toàn bộ đều là đạt đến thần hồn cảnh. Hắc y quân đây cũng là dốc hết vô liếng. Diệp Phi thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, hắc y quân mặc dù hội tụ từ Hồng Đế quốc tinh anh, nhưng là chân chính có thể đạt tới thần hồn cảnh võ giả cũng không phải nhiều như vậy. Nhóm đầu tiên nhảy dù tới 1000 tên thần hồn cảnh võ giả, hắc y quân hiển nhiên là muốn trước thành lập một cái lô cốt đầu cầu. Yêu tộc bên này tứ giai cường giả nhìn thấy một màn này, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắc y quân vậy mà là sẽ thực hành cái này chiến thuật. Xử lý bọn hắn. Tế đàn bên trên đứng lặng lấy tên Như Vương lớn tiếng quát. Tên Như Vương gia hỏa này, tựa hồ là đại tế ti đáng tin đụng độn, lần này cũng thủ hộ tại đại tế ti bên người. Theo tên Như Vương một tiếng này ra lệnh, lập tức bốn phía yêu tộc cùng một chỗ hét lớn một tiếng, hướng về cái này hơn 1000 hắc y quân tinh anh nào tới. Hắc y quân bên này lưu lại 5 cái thiên cương cảnh võ giả trợ giúp thủ hộ lô cốt đầu cầu, cái khác lại trở về một lần nữa dẫn người tới tiến hành nhảy dù. Cái này ban đầu 1000 hắc y quân hoàn toàn xâm nhập yêu tộc nội địa bên trong, lập tức liền trở thành mục tiêu công kích, bị đoàn đoàn bao vây. Bất quá, những này hắc y quân đều là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn đều lấy ra to lớn tháp thuẫn, tạo thành to lớn phòng hộ tường, đồng thời ném ra các loại phù bảo, đến ổn định thế cục. Cái kia 5 cái thiên cương cảnh võ giả lúc này cũng đã là đối mặt yêu tộc thiên cương cảnh võ giả, hiện trường đánh chính là một mảnh kịch liệt. Diệp Phi nhìn xem một màn này, cũng không có nhúc nhích địa phương. Vương Tài, chúng ta muốn hay không cũng đi trợ chiến? Hoang Loạn lúc này ngao ngoe muốn động. Không thể. Diệp Phi trực tiếp tự tuyệt, nói, ngươi đã quên lần trước chúng ta là thế nào thất bại sao? Chúng ta bây giờ mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ tốt đại tế thi. Vạn nhất nếu là bọn hắn lại phái người đến trực tiếp công kích tế đàn đỉnh chóp làm sao bây giờ? Ừm, ngươi nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể để cho đại tế thi có bất kỳ thất thoát nào. Hoang Loạn nặng nề gật đầu, ánh mắt cảnh giác tra xét bốn phía. Lúc này, Diệp Phi cũng không thể làm một chút cái gì, chỉ có thể là quan sát. Hy vọng Hắc Y quân có thể mau chóng tiến đánh đến nơi này đi. Diệp Phi thầm nghĩ, chỉ cần là Hắc Y quân có thể đánh tới tế đàn phụ cận, tạo thành to lớn hỗn loạn, Diệp Phi liền sẽ có cơ hội. Rất nhanh, Hắc Y quân bên kia ném tới binh sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần cùng yêu tộc đánh thế lực ngang nhau. Yêu tộc số lượng dù sao cũng là so Hắc Y quân muốn ít rất nhiều, mà lại bọn hắn còn gặp phải Hắc Y quân chính diện tiến công, có thể đưa ra nhân thủ tới cũng không phải nhiều như vậy. Hiện trường tạo thành một đại một nhỏ hai cái chiến trường, đánh đều là kịch liệt phi thường. Lúc này, đại tế ti tế tự nghi thức hiển nhiên là bắt đầu phát huy một chút tác dụng, binh lính của hai bên cũng bắt đầu tiến vào cuồng bạo trạng thái, từng cái hai mắt đỏ bừng, ra sức chém giết, mảy may không để ý tới sinh tử của mình. Diệp Phi cũng cảm thấy loại này cuồng bạo hiệu quả, trong lòng giết chóc ý niệm không thể ngăn chặn, Diệp Phi thật sâu hô hấp hai lần, để tiểu thiến cùng mình hòa làm một thể. Lạnh buốt khí tức nước vọt khắp toàn thân, Diệp Phi lập tức liền cảm giác loại kia cuồng bạo cảm giác biến mất. Tiểu thiến quả nhiên là một cái thần kỳ tồn tại, cũng không biết nàng đến cùng là lai lịch gì. Diệp Phi thầm nghĩ, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, nảy dù tới Hắc Y quân đã là đánh tới tế đàn vị trí trung ương, mặc dù yêu tộc thể sống chết ngăn cản, nhưng là Hắc Y quân số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại, vì thắng lợi, Hắc Y quân lúc này không có bất kỳ lưu thủ, trên thân tất cả phù bảo toàn bộ đều sử dụng ra, cho yêu tộc tạo thành to lớn sát thương. Hắc Y quân 10 phần rõ ràng, hiện tại là nguy cấp tồn vòng chi thu, nếu là bọn hắn hiện tại lưu thủ, sau một khắc nói không chừng liền chết. Nhân tộc tại luyện khí phương diện, muốn so yêu tộc mạnh hơn nhiều, cho nên, nhân tộc võ giả trên thân bao nhiêu đều sẽ mang lên mấy cái phù bảo. Lúc này cùng một chỗ bạo phát đi ra, yêu tộc lập tức cảm giác không chịu được nổi. Tốt, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, tại đại tế ti nghi thức hoàn thành trước đó, Hắc Y quân hẳn là có thể công bên trên tế đàn. Diệp Phi trong lòng tính toán. Ngay lúc này, đột nhiên lại có một đội yêu tộc nhân mã không biết từ nơi nào vọt ra đến, đã gia nhập chiến trường, đem Hắc Y quân ngăn cản tại tế đàn ở giữa vị trí. Tại sao lại tới một đội người? Diệp Phi sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Cái này một đội nhân mã đều là thuộc về hộ tộc, từng cái thực lực cường đại, Hắc Y quân vọt lên thật nhiều lần, đều không có thể xông lên. Tại tế tự nghi thức ảnh hưởng dưới, chiến đấu càng phát kịch liệt, mỗi một giây đều có sinh mệnh tại biến mất, máu tươi đã là nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Chiến đấu một mực đánh khoảng chừng hơn một giờ, song phương đều là tử thương thảm trọng, nhưng lại vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Tại Hắc Y quân tấn công mạnh phía dưới, yêu tộc tử thương cực kỳ thảm trọng, nhưng là yêu tộc lại là đem Hắc Y quân ngăn cản tại tế đàn nửa đường. Nếu là tiếp tục như vậy, tế tự nghi thức chỉ sợ thật muốn hoàn thành, đến lúc đó, nhân tộc binh sĩ liền sẽ toàn bộ dông huyết mà chết. Diệp Phi mặc dù không ngừng có tiểu thiến hỗ trợ áp chế trong thân thể khí huyết, nhưng là cũng cảm giác được thể nội nhiệt huyết lưu động càng lúc càng nhanh, hận không thể điên cuồng sông đi lên tiến hành giết chóc. Cái này nói rõ, tế tự nghi thức thật đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Ngao, ngao, vương vương. Lúc này, Diệp Phi nghe được bên người Hoắc Loạn phát ra một trận trầm muộn tiếng kêu. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoắc Loạn đã là hóa hình, biến thành một cái vóc người khôi ngô cầu đầu nhân. Hai mắt của hắn hoàn toàn huyết hồng, bắp thịt cả người cao cao phồng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cái này tế tự nghi thức mặc dù là có thể sẽ để nhân tộc võ giả toàn bộ bạo thể mà chết, nhưng là yêu tộc tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn vốn là có cường bạo thuộc tính, hiện tại bọn hắn chỉ sợ là không cách nào khống chế mình tư duy. Diệp Phi trong lòng đống nhiên vui mừng. Diệp Phi đoán không sai, cuối cùng một nhóm thủ hộ tế đàn yêu tộc tại cái này tế tự nghi thức ảnh hưởng phía dưới cũng đều là cuồng hống một tiếng, xông về chiến trường. Hiện trường lập tức liền hỗn loạn thành một mảnh. Trên bầu trời, Thần Thương đem Tê Nhu Vương đánh liên tục bại lui, nhưng là Tê Nhu Vương lại là dũng mãnh phi thường, dù là trên thân đã vết thương chồng chất, vẫn như cũ liều chết quấn lấy Thần Thương, không cho đi công kích đại tế ti. Cái khác nhân tộc thiên cương cảnh võ giả cũng giống như vậy, đều bị gắt gao quấn lấy, căn bản không có một chút cơ hội. Chương 537, gặp lại hai hàng sát thủ hỏng bét, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Diệp Phi chau mày, không ngừng suy tư đối sách. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo to lớn thân ảnh lăng không bay vọt mà đến, lập tức rơi vào tế đàn ở giữa chỗ. Giống. Cái này một thân ảnh phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Mau mau. Diệp Phi lập tức vui mừng, mau mau tới, liền tốt. Hiện tại song phương thế lực ngang nhau, mà mau mau chính là cái kia có thể cải biến chiến cuộc mấu chốt. Bành bành bành. Mau mau to lớn cánh tay quơ múa, giống như là hai đầu to lớn cây gậy, đem những yêu tộc kia nhao nhao đánh bay ra ngoài. Yêu tộc bên này lúc này đã đẳng không ra quá nhiều nhân thủ, trận hình lập tức liền trở nên hỗn loạn. Trận hình hỗn loạn, Hắc Y quân thừa cơ công kích, lập tức chiến tuyến liền bắt đầu không ngừng hướng về tế đàn đỉnh chót tới gần. Bành. Lúc này, đột nhiên một tiếng vang trầm, trên trời một đạo thân ảnh khổng lồ ầm vang hướng về tế đàn đập xuống. Diệp Phi tập trung nhìn vào, phát hiện đạo thân ảnh này chính là Tê Nhu Vương. Tê Nhu Vương cuối cùng vẫn đánh không lại Tần Thương, bị đánh bại. Diệp Phi đại hỉ, Tần Thương hiện tại rảnh tay, liền có thể đánh gãy tế tự nghi thức. Tần Thương trên mặt lúc này cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hết thảy tựa hồ đại cục đã định. Tần Thương trong tay một thanh trường kiếm vươn múa, lăng không đối đại tế ti liền chém dụng xuống tới. Đại tế ti tóc dài bay lên, đang chủ trì tế tự, căn bản là đẳng không xuất thủ đến, Tần Thương một kiếm này rơi xuống, nàng muốn a mất mạng, hoặc là tế tự nghi thức liền muốn gián đoạn. Kết thúc. Diệp Phi thầm nghĩ, cả người đều buông lỏng xuống. Nhưng là, ngay tại Tần Thương một kiếm sắp đánh rớt tại đại tế ti trên người thời điểm, đột nhiên, một đạo tử sắc quang mang bay sẽ tới, vừa vặn ngăn tại cái này một đạo kiếm quang phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa giống như đều nổ tung ra. Đây là? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, tại sao lại xuất hiện khó khăn chắc trở a? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một người mặc trường sam màu trắng, mái tóc màu tím nam tử tuấn mỹ đứng ở trong hư không, đứng chắc tay, lặng lặng nhìn Tần Thương. Ngươi là? Tần Thương nhìn thấy nam tử này, nao nao, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi là Tử Hồ Vương? Không sai, chính là tại hạ Tử Hồ Vương, nghe qua Tần tướng quân đại danh, hôm nay gặp mặt, hạnh thế nào chi. Tử Hồ Vương phong độ nhẹ nhàng, một bộ nho nhã học sĩ dáng vẻ, bên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Tần Thương. Thật là ngươi. Tần Thương rung động trong lòng, cố tự chấn định xuống đến, nói, không nghĩ tới vậy mà là có thể gặp được trong truyền thuyết Tử Hồ Vương, tại hạ mới là tam sinh hữu hạnh. Tần tướng quân khách khí, ta đối Tần tướng quân ngưỡng vọng đã lâu, hôm nay gặp mặt, Tần tướng quân kiếm thuật quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, siêu phàm thoát tục. Tử Hồ Vương một trương tuấn giật trên mặt thời khắc mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy hắn đối hết thảy là đều trí tuệ vút vàng. Giá hỏa này thật mạnh. Diệp Phi trong lòng nhịn không được run lên, cái này Tử Hồ Vương thực lực, nhìn còn tại Tần Thương phía trên. Tử Hồ Vương quá khen rồi, ta ngược lại là nghe nói, Tử Hồ Vương một thân bản lĩnh mới thật sự là quỷ thần khó lường, hôm nay nếu là may mắn nhìn thấy, kia Tần Mỗ liền hảo hảo lĩnh giáo một chút. Tần Thương biểu lộ lại là mười phần nghiêm trọng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Hồ Vương, không dám có nửa điểm buông lỏng. Tần Thương biết, hôm nay hắn cùng Tử Hồ Vương một trận chiến, là không thể tránh né. Hắn chỉ hy vọng mình có thể cản được Tử Hồ Vương, khiến người khác có thể đột nhập đến tế đàn đỉnh chóp đến liền tốt. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh Tử Hồ Vương, Tần Thương biết rõ lợi hại, đây là một cái chân chính nhân vật truyền kỳ, liền xem như Tử Hồng Đế quốc hoàng đế Lôi Quân, cũng chưa chắc có thể ổn nói chiến thắng đối phương. "Tốt, vậy ta liền hướng Tần tướng quân xin chỉ giáo." Tử Hồ Vương nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể đột nhiên ở giữa ngay tại nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tử Hồ Vương đã là xuất hiện ở Tần Thương trước người, lợi trảo hóa thành trùng điệp hư ảnh, đem Tần Thương cho bao quanh bao phủ tại bên trong. Tần Thương hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra một mảnh chói lọi quang mang, đem cái này một mảnh trảo ảnh chặn lại. Nhưng là, nhìn Tần Thương dáng vẻ, rõ ràng là cố hết sức. Hoàng Bét, Tần tướng quân không phải Tử Hồ Vương đối thủ a, làm sao bây giờ? Diệp Phi trong lòng lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua tế đàn đỉnh chót, phát hiện lúc này xung quanh đã là không có một cái yêu tộc, có lẽ hiện tại hắn có thể đi tiến hành sau cùng lựa tương. Chỉ là, Diệp Phi trước đó trải qua một lần đại tế ti tế tự nghi thức, cho nên biết, đại tế ti bên người khẳng định là sẽ không có bất kỳ phòng hộ thủ đoạn. Nếu như hắn tùy tiện xông vào, chẳng những là muốn bại lộ mình, càng thêm có thể sẽ trực tiếp bại điệu. Làm sao bây giờ? Diệp Phi trong lòng lo lắng. Ngay lúc này, đột nhiên, Diệp Phi hơi sửng sở, hắn dùng sức nháy một chút con mắt. Hắn phát hiện giống như nhìn thấy một thân ảnh tiếp cận tế đàn đỉnh chóp đại tế ti. Làm sao cái tình huống? Chẳng lẽ, đó chính là đại tế ti dự lưu chuẩn bị ở sau sao? Diệp Phi khẽ giật mình. May mắn hắn không có tùy tiện liền đi công kích đại tế ti, bằng không mà nói, hắn nhất định là sẽ bị cái này người đánh lén chí tử. Bạch. Đột nhiên, Diệp Phi phát hiện, đạo nhân ảnh kia lóe lên, lập tức liền đi tới đại tế ti trước người, lộ ra thân hình của mình. Về sau, cái này người trên mặt nổi lên một vòng tà ác, nghe răng cười, giống cười to hai tiếng, hướng lên trời hô, "Hôm nay, đến phiên ta ngại chỉ làm nhân tộc đại anh hùng à, mỹ nữ, ngươi có gì ngôn gì không?" Phúc. Diệp Phi máu tươi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn lúc này đã là nhìn rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện tại đại tế ti trước người bóng người, không phải người khác, chính là đã từng ám sát qua hắn tên sát thủ kia Ngải Trì. Hắn làm sao tại nơi này? Diệp Phi trong lòng 10 vạn con thảo nê mã gào thét lao nhanh mà qua, một màn này thực sự là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này hai hàng, ngươi đang làm gì a? Rõ ràng là có đến đại tế ti bên người cơ hội, không tranh thủ thời gian ám sát, còn đắc ý cái quặp lông a. Diệp Phi trong lòng nhịn không được mắng to, cái này hai hàng sát thủ, không phải chơi cái gì cá tính, sư phụ hắn, sư tổ đều là như vậy đùa chơi chết, xem ra hắn cũng phải bước bọn hắn đường xưa. Ngải Trì hô lớn một tiếng về sau, phát hiện đại tế ti vẫn tại chủ trì tế tự nghi thức, căn bản là không để ý đến hắn, nhịn không được cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn. Hừ hừ, không nhìn ta đúng không, lần này ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta. Cứu vớt nhân tộc trách nhiệm rơi vào ta Ngải Trì trên thân. Ngải Trì một bộ trách nhiệm trọng đại bộ dáng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại tế ti, sau đó hắn đột nhiên ở giữa nhảy một cái, hai tay mở ra hướng về đại tế ti nhào tới. Đại tế ti, tới đón thụ ta chí mạng một hôn đi. Cái hôn này, ta muốn hôn kinh thiên động địa, muốn hôn thiên hoang địa lão, ta muốn dùng cái hôn này đưa ngươi tà ác kế hoạch triệt để phá hủy. Ngải Trì gào thét lớn, môi chìa ra môi, đối đại tế ti một trương đỏ thắm miệng nhỏ liền hôn tới. Phù phù. Diệp Phi trực tiếp té ngã trên đất. Chương 538, gặp được hai hàng làm sao bây giờ mẹ nó, cái này trên thế giới làm sao lại có dạng này hai hàng? Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi không hảo hảo ám sát, còn làm trò này. Ta ban đầu là thực sự không có biện pháp, ngươi thế nhưng là có được cực phẩm chủy thủ nơi tay a, lại có cường đại sát chiêu, trực tiếp đâm quá khứ a. Diệp Phi trong lòng đem cái này Ngải Trì cho mắng nước bọt đều muốn bắt hắn cho chết lối. Loại thủ đoạn này, có thể sử dụng lần một lần hai, không thể lặp lại sử dụng a. Đại tế ti lần trước là hoàn toàn không sẵn sàng, lần này, nàng khả năng sẽ còn cho phép có người khinh nhờn nàng sao? Quả nhiên, Ngải Trì bờ môi mắt thấy muốn hôn xuống dưới, đột nhiên ở giữa, một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi đánh vào Ngải Trì ngực, Ngải Trì thân thể bị hung hăng bắn bay ra ngoài. A a a, vì cái gì không dùng được a? Chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là gạt người. Bay ở giữa không trung, Ngải Trì còn tại lớn tiếng kêu. Diệp Phi trên thân từng đợt bạo mồ hôi, cái này hai hàng a, cứ như vậy đem một lần ám sát cơ hội cho bỏ lỡ đi. Lấy Ngải Trì thực lực, liền xem như không cách nào giết chết đại tế ti, nếu như hắn toàn lực ám sát, cũng có thể đối đại tế ti tạo thành một chút quấy nhiều a kết quả, hắn cứ như vậy đem cái này cơ hội cho lãng phí. Đó là bởi vì, ngươi không phải đua của nàng tử. Lúc này, lại là một đạo dáng người áo trắng, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, đến đại tế ti phụ cận. Diệp Phi khẽ giật mình, chờ nhìn rõ ràng lúc, lập tức lại hỉ. Quách Song, gia hỏa này, không phải người khác, chính là thiên môn chuyển nhân cái kia nghề nghiệp hai hàng Quách Song. Ân, không sai, tại Diệp Phi trong mắt, Quách Song nghề nghiệp chính là hai hàng, mà không phải gạt người. Quách Song tới liền tốt, Quách Song thế nhưng là thần hồn cảnh cửu trọng, lần trước ta cùng hắn đánh nhau, căn bản một điểm sức phản kháng đều không có. Lấy hắn thực lực, một kích toàn lực, khẳng định có thể trọng thương đại tế ti, đánh gãy nghi thức. Diệp Phi hưng phấn trong lòng vô cùng, nếu như không phải hiện tại hắn là thân phận đặc thủ, đã sớm kêu to lên. Ta mới là vua của nàng tử, chỉ có vương tử hôn mới có thể hòa tan nội tâm của nàng, để nàng như là vạn cổ huyền băng tâm hòa tan. Quách Song mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, phong độ cùng tử hồ vương không kém cạnh. Hắn long đưa quả xếp, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, đưa tình nhận tình, thâm tình đối đại tế ti nói một tiếng thân ái, ta chính là ngươi vương tử, ta yêu ngươi. Sau đó phụ thân đối đại tế ti hôn lấy quá khứ. Mẹ nó nha. Diệp Phi lúc này vừa muốn đem Quách Song cái này hai hàng bắt dùng chấm nước muối roi quất hắn cái thiên hoàng địa lao. Rõ ràng là một lần công kích liền có thể giải quyết sự tình, hai cái này hai hàng lại là tuần tự dùng loại này ngu xuẩn nhất phương thức đi thuyết minh cái gì gọi là heo đồng đội. Bành. Cùng vừa rồi hai hàng sát thủ Ngải Trì đồng dạng, Quách Song cũng đừng một đám lửa đánh bay đi ra ngoài. A a a. Xem ra ta không phải vua của nàng tử a. Bất quá không quan hệ, ta kỳ thật cũng không yêu nàng, cho nên ta lừa nàng. Ha ha. Quách Song bay ở giữa không trung, còn phát ra một trận âm nhu được như ý cười ha ha. Phù phù. Diệp Phi lần nữa té ngã trên đất, hắn đem đầu không ngừng trùng điệp hướng trên mặt đất đụng. Cái này trên thế giới, làm sao lại có dạng này hai hàng a? Lão Thiên, ngươi tạo vật thời điểm chẳng lẽ liền không thể đem loại này đầu phát dục không hoàn toàn tàn thứ phẩm thu về sao? Ha, ngươi làm sao có thể là vua của nàng tử? Ta đẹp trai như vậy, ta mới là vua của nàng tử. Ta vừa rồi chỉ là hôn phương thức không đúng, cho nên mới bị đánh ra. Hiện tại, ta lại muốn hôn một lần. Cái kia hai hàng Ngải Trì bị đánh bay ra ngoài, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một bộ to lớn áo choàng. Áo choàng trống lên đến, biến thành một bộ cánh lượn, mang theo Ngải Trì lại bay trở về. MB, gia hỏa này lại có tốt như vậy trang bức. Diệp Phi lập tức muốn rách cả mí mắt. Cái này áo choàng mặc dù không bằng mặc Như Yên tử bức áo choàng, nhưng là cũng là có thể tại thiên không phi hành bảo vật. Diệp Phi khát vọng mà không thể thành, kết quả cái này hai hàng vậy mà liền có một bộ. Lao thiên sao mà bất công a? Ngải Trì phi thân trở về, lần này hắn trực tiếp liền từ giữa không trung đối đại tế ti nhào tới, mạnh hơn hôn đại tế ti. Bành! Ngải Trì bị đánh bay ra ngoài. Ta lại đến thử một chút. Ta cảm thấy vừa rồi khẳng định là ta thổ lộ nói không đúng. Ân, lần này phải nói. Thân yêu, ta yêu ngươi một vạn năm. Quách Song lúc này cũng bỏ trở về, đối đại tế ti đánh tới. Bành! Quách Song cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là hai cái này hai hàng vẫn như cũ không có tình ngộ, hai người bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, khi bại khi thắng, không ngừng muốn đi cưỡng hôn đại tế ti. Cho dù là đã bị đánh vết thương chồng chất, cũng không thay đổi sơ tâm. Không có khả năng à, cái kia Long Nạo Thiên Hôn có tác dụng, làm sao chúng ta liền không dùng được đâu? Hai chúng ta khẳng định so với hắn đẹp trai nhiều a. Ngài Chí lắc đầu, mười phần không hiểu. Hẳn là, hắn tu luyện trong giang hồ thất truyền đã lâu thiệt vẫn thập bát thức. Lúc này, Quách Song đống nhiên biến sắc, hoảng sợ nói: "Dựa vào, cái này trên thế giới còn có loại vũ khí này?" Ngài Chí lập tức trợn mắt hốt hoồm. "Đây không phải võ kỹ, mà là dâm kỹ. Nghe nói, nắm giữ loại này dâm kỹ người, chỉ cần một hôn xuống dưới, lại trong trắng nữ nhân đều muốn luôn hãm, từ đây đối với người này tình căn thâm trùng, chết không sửa đổi." Quách Song một mặt ngưng trọng nói: "Cái gì? Lại có loại vật này? Chỗ nào có thể lấy được?" Ngài Chí hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là nửa đêm tinh tinh. "Nghe nói, loại bí tịch này đã thất truyền, căn bản là không có cách làm tới. Xem ra, cái kia Long Nạo Tiên khẳng định là cái môn này thần kỹ truyền thừa người." Quách Song mang trên mặt một vòng ghen tị. "Quá đáng tiếc." Ngài Chí một mặt tiếc nuối. "Hoa ca ca, ta là lừa gạt ngươi, cái này trên thế giới nơi nào có loại vật này? Ngươi bị ta lừa." Đột nhiên, Quách Song cười ha ha, lớn tiếng kêu lên. Ngài Chí lập tức một trận cuồng mắt trợn trắng. "Cái này hai hai hàng." Diệp Phi khí răng cơ hồ đều cắn nát. "Hai người các ngươi đi chết đi." Diệp Phi quát to một tiếng, vọt tới Quách Song cùng Ngài Chí bên người, thi triển ra tiểu thiến u minh quỷ trảo liền bắt tới. Diệp Phi hiện tại là chó tộc thân phận, nhất định phải dùng móng vuốt, không thể dùng nắm đấm, không phải sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù hắn không có tu tập u minh quỷ trảo, nhưng là đã tiểu thiến tu tập, hắn cũng có thể thi triển ra. Bành bành bành. Diệp Phi cùng Ngài Chí, Quách Song đánh mấy hiệp, ánh mắt không ngừng quan sát đại tế ti, nhìn đại tế ti đến cùng trên thân có cái gì phòng hộ, vì cái gì không thể tới gần người. Hắn chi cho nên xông lại, chính là vì tìm cơ hội tự mình đối đại tế ti hạ thủ. Đương nhiên, hắn muốn bóp chết hai gia hỏa này cũng là thật. Diệp Phi còn không có tra xét ra chỗ đặc thù gì, cái khác yêu tộc liền đã là xông về tới, đem Ngải Chỉ cùng Quách Song bao bọc vây quanh, muốn đem bọn hắn xé nát. Những yêu tộc này đối với Diệp Phi lần trước khinh nhờn đại tế ti hành vi đều là thống hận vô cùng, bây giờ thấy hai gia hỏa này vậy mà cũng muốn khinh nhờn đại tế ti, đều là giận không kèm được. Chương 539, lần nữa hy sinh cái khác yêu tộc kéo lại Ngải Chỉ cùng Quách Song, Diệp Phi liền bắt đầu lúc về nước, tìm cơ hội nhìn có thể hay không xử lý đại tế ti. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt, hiện trường võ giả cuồng bạo cảm xúc đã là đạt đến một loại gần như điên cuồng hoàn cảnh, nếu là lại không đánh gãy cái này nghi thức lời nói, như vậy hắc ý quân nguy rồi. Bất quá, Quách Song cùng Ngải Chỉ hai cái này hai hàng ngoại lệ. Diệp Phi phát hiện, hai người bọn họ hai hàng mảy may không có nhận tế tự nghi thức ảnh hưởng, hoàn toàn không có loại kia cuồng bạo cảm giác. Hai gia hỏa này chẳng lẽ là ăn vật gì đặc biệt sao? Nhìn một hồi, Diệp Phi cũng không có thể nhìn ra đại tế ti trên thân đến cùng có cái gì bí mật. Chẳng lẽ, chỉ có thể là cường công sao? Diệp Phi thầm nghĩ. Nếu là hắn cường công một lần không thành công lời nói, hắn liền mất đi lần thứ hai cơ hội đánh lén. Giết. Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời, một cái hắc y lý quân thiên cường cảnh võ giả liều mạng sau cường giả yêu tộc công kích, tự sát thức xông về đại tế ti. Nghi thức tiến hành đến hiện tại, mỗi người đều biết đã đến điểm tới hạn, nếu là không kịp ngăn cản nữa đại tế ti, hắc y lý quân liền xong rồi. Bành. Mắt thấy cái này thiên cương cảnh võ giả lập tức liền muốn đụng vào đại tế ti trên thân, đột nhiên ở giữa, một cái yêu tộc tứ giai cường giả cũng phấn liều mạng lao đến, đem cái này hắc y quân thiên cương cảnh võ giả đụng bay ra ngoài. Giết. Nhưng là ngay sau đó, lại một cái hắc y quân thiên cương cảnh võ giả không để ý tính mệnh xông lại, muốn dùng mình sinh mệnh đánh gãy đại tế ti nghi thức. Chỉ là, yêu tộc bên này mấy cái tam giai đỉnh phong võ giả cùng một chỗ không muốn mạng xông lại, đem sinh sinh đem cái này thiên cương cảnh võ giả ngăn cản. Hiện trường, một mảnh thảm liệt. Song phương lúc này đều hoàn toàn không quan tâm tính mệnh, đều muốn hoàn thành sứ mạng của mình. Trong lúc nhất thời, tại đại tế ti trung quanh, chất đống rất nhiều chết thi thể, máu tươi chảy ngang. Đại tế ti trong miệng chú ngữ lúc này đột nhiên cao vút lên, toàn bộ tế tự nghi thức hiển nhiên là đến cao trào. Trên bầu trời, nhân tộc những cái kia thiên cương cảnh võ giả lúc này đều hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, từng cái phát ra hô to, hoàn toàn bất quá sinh mệnh lao xuống. Cản bọn họ lại. Yêu tộc bên này, gầm lên giận dữ chấn thiên mà lên, tất cả thực lực đạt đến tam giai yêu tộc toàn bộ hướng về những cái kia nhân tộc thiên cương cảnh võ giả tự sát thức xung kích quá khứ, tiến hành ngắm bắn. Mà vừa rồi phát ra gầm thét người, chính là Diệp Phi mới vừa quen bằng hữu, Hoắc Loạn. Hoắc Loạn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, một nháy mắt chính là vọt tới một người tộc thiên cương cảnh võ giả bên người, ôm thật chặt ở cái này thiên cương cảnh võ giả. Bành! Cái này thiên cương cảnh võ giả một trường trung điệp đập vào Hoắc Loạn trên lưng, Hoắc Loạn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là, hắn lại là ôm thật chặt ở cái này thiên cương cảnh võ giả, vô luận làm sao không chịu bung ra. Cút! Cái này thiên cương cảnh võ giả liên tục mấy trường đánh xuống, Hoắc Loạn rốt cục không cách nào chèo chống, bị cái này thiên cương cảnh võ giả cho đánh xuống tới. Bình một tiếng, Hoắc Loạn vậy mà đập vào đại tế ti trên thân. Đại tế ti trung quanh, rõ ràng là có đồ vật gì thủ hộ, cho nên Hoắc Loạn thân thể cũng bị bắn đi ra. Cái này bắn ra, vừa vặn bắn đến Diệp Phi trước người. Diệp Phi ôm chặt lấy Hoắc Loạn, nói: "Hoắc Loạn đại ca, ngươi không sao chứ?" Mặc dù hắn cùng Hoắc Loạn là đối địch lập trường, nhưng là đây chỉ là hai nước giao binh, bất đắc dĩ mà thôi, hắn đối Hoắc Loạn cũng không có cái gì cửu hận, cho nên vẫn là không hy vọng Hoắc Loạn chết đi. "Ta không có việc gì. Vượng tài huynh đệ, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận đại tế ti." Hoắc Loạn thương thế cực nặng, nhưng là hắn vẫn là chống đỡ đứng lên, giúp Diệp Phi chặn một cái hắc y quân công kích, sau đó hô lớn: "Vượng tài, ngươi nhanh đi thủ hộ đại tế ti, ngươi muốn ngăn tại đại tế ti trước người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần." Cái này, tốt. Diệp Phi hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể là kiên trì hướng đại tế ti phương hướng đi đến. Bành bành bành. Lúc này, trên bầu trời, những cái kia thiên cương cảnh võ giả lấy tự sát phương thức đã là công kích đại tế ti đến mấy lần, nhưng là, đại tế ti quanh người phòng ngự cực kỳ cường hãn, vô luận như thế nào đều không đánh tan được. Mà lại, yêu tộc liều mạng phòng thủ, thà rằng không cần tính mệnh, cũng không cho phép hắc ý quân tới gần đại tế ti. Chiến cuộc đã đến thời khắc quan trọng nhất, nếu như đại tế ti có thể hoàn thành cái này tế tự nghi thức, song đời chính là nhân tộc, nếu như đại tế ti không thể hoàn thành cái này tế tự nghi thức, như vậy yêu tộc liền muốn trọng thương. Trên bầu trời, thần thương đã bị Tử Hổ Vương trọng thương, Tử Hổ Vương giành tay, ngăn cản cái khác thiên cương cảnh võ giả, nhân tộc bên này thế cục đã là tràn ngập nguy hiểm. Không có biện pháp, xem ra ta chỉ có thể lần nữa hy sinh chính mình nhan sắc. Bất đắc dĩ nghĩ đến, Diệp Phi trong mắt bao hàm quyết đủ, một bước đi hướng đại tế ti. Nếu có người chú ý tới bóng lưng của hắn, liền sẽ phát hiện bóng lưng của hắn là như vậy thế mỹ. Diệp Phi đi hướng đại tế ti, những cái kia liều mạng ngăn cản yêu tộc hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, ngược lại còn đối với hắn hét lớn: ngươi đến đằng sau đi, làm thủ hộ đại tế ti tầng cuối cùng phòng tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vừa rồi hoắc loạn ngăn trở hắc y quân cho Diệp Phi chế tạo cơ hội, những yêu tộc này đương nhiên liền cho rằng Diệp Phi cũng là yêu tộc. Cứ như vậy, Diệp Phi không có bất kỳ ngăn cản, khỏe mắt mang theo nhàn nhạt đau thương, một bước đi tới đại tế ti trước người. Đại tế ti tế tự ngay tại thời khắc mấu chốt, lúc này toàn thân tâm đều tập trung vào tế tự phía trên, đối với chiến trường tình thế hoàn toàn không có đi nhìn. Hiện tại, nàng trong lòng kìm nén một hơi, vô luận phát sinh cái gì, cho dù là vạn tiễn xuyên tâm, nàng cũng phải đem cái này tế tự hoàn thành, để đền bù nàng lần trước sai lầm. Diệp Phi gần khoảng cách nhìn xem đại tế ti hoàn mỹ dung nhan, nhịn không được hít một hơi, thật sự là một cái điên đảo chúng sinh tuyệt thế bưu vật ta. Hắn lúc này đem mình bốc lên túi cho cởi ra, lộ ra diện mạo như trước, mang trên mặt tà tà tiểu dung, nhẹ nhàng đem đầu rời khỏi đại tế ti lỗ hai bên cạnh, trong miệng ôn nhu nói: đại tế ti, ta lại tới, lần trước ngươi ta tiêu hồn một hôn, để ta minh tâm khắc cốt, mong nhớ ngày đêm, đến bây giờ đều vẫn như cũ dư vị kéo dài, hôm nay chúng ta liên lại đến càng sâu một bước đi. Đừng sợ, ta một hồi sẽ rất ôn nhu. Nghe được Diệp Phi lời này, đại tế ti nguyên bản chuyên chú ánh mắt đột nhiên ở giữa xảy ra biến hóa, toàn thân kịch liệt chấn động, tế tự nghi thức cơ hồ liền muốn gián đoạn. Cho dù là vạn tiễn xuyên tâm, lúc này cũng vô pháp giao động tâm cảnh của nàng. Nhưng là Diệp Phi cái này hỗn đản, là nàng cả đời tâm ma ác ngộng, là nàng vĩnh viễn lau không đi khuất nhục cần ký. Diệp Phi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa còn nói ra loại này cực độ vô sỉ ngôn ngữ hạ lưu, nháy mắt liền đem tâm cảnh của nàng đánh hỗn loạn tương mừng. Chương 540, vô sỉ không hạ cuối cái này hỗn đản. Thế nào lại là cái này hỗn đản? Hắn làm sao lại tại loại thời điểm này xuất hiện? Đại tế ti lúc này cơ hồ muốn điên, những yêu tộc này binh sĩ là thế nào phòng hộ a? Phòng hộ 3 tầng trong 3 tầng ngoài, làm sao lại hết lần này tới lần khác đem cái này ra hỏa đem thả tiến đến a? Hiện tại liền xem như tần thương tự mình đến nàng trước mặt, nàng cũng có nắm chắc có thể chống đến tế tự nghi thức hoàn thành, nhưng là hết lần này tới lần khác là cái này hỗn đản a. Không được, ta nhất định phải ổn định, nhất định phải ổn định, tuyệt đối không thể loạn tâm cảnh, nhất định phải đem tế tự nghi thức hoàn thành. Rất nhanh, đại tế ti liền hít sâu một hơi, một lần nữa tập trung tâm thần, tiếp tục tế tự nghi thức. Liền chênh lệch như vậy một bước, chỉ kém một bước, nàng liền có thể hoàn thành. Lần này, nàng tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Diệp Phi nhìn thấy đại tế ti cái dạng này, người càng phát ra mê người, so thanh lâu đầu bài còn muốn càng thêm quyến rũ động lòng người. Hắn biết, một chiêu này, quả nhiên là đối đại tế ti hữu dụng. Đại tế ti, hiện tại, liền để ta đem thân thể của ta hiến cho ngươi đi, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta vẫn là. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngượng ngùng, xử năng đâu? Phúc. Đại tế ti trực tiếp phun ra một búng máu, bốn phía một trận mãnh liệt năng lượng ba động, tế tự nghi thức suýt nữa liền bị gián đoạn. Diệp Phi hiện tại hình tượng, là một cái mãn kiểm cầu nhiêm, quát mắt nhìn chừng chừng móc chân đại hán. Dạng này một cái móc chân đại hán bóng mỡ nói ra một câu như vậy, lực sát thương thật là quá mức to lớn. Đổi ai ai cũng chịu không được a. Đại tế ti không có đem hôm qua buổi tối cơm đều phun ra cũng không tệ rồi. Cái này, hỗn đản, cái này trên thế giới làm sao lại có như thế người vô sỉ? Đại tế ti trong miệng ngậm lấy huyết, cố gắng duy trì lấy tế tự nghi thức, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình. Mấy cái hít sâu về sau, đại tế ti rốt cục lại ổn định lại, nàng tập trung tinh thần, cố ý không nhìn tới Diệp Phi, tránh lại bị Diệp Phi cho sắc dụ. Cũng chính là nàng hiện tại nghi thức tiến hành đến thời khắc mấu chốt, không thể nhắm mắt, bằng không mà nói, nàng nhắm mắt lại, hết thảy liền sẽ tốt rất nhiều. Diệp Phi thấy đại tế ti vậy mà là lại chịu đựng được, nhịn không được một trận tiếc nuối, xem ra hắn còn được tiến một bước hy sinh chính mình nhan sắc mới được a. Đại tế ti, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ xung đầy, cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta chưa hết thoát bị kính. Diệp Phi nói, tràn đầy dâu quai nón mang trên mặt nụ cười quyến rũ, mắt trung mạch mạch tận tình, giải khai quần áo của mình. Phúc. Đại tế ti lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nàng mặc dù là hết sức không nhìn tới Diệp Phi, nhưng là khỏe mắt quét nhìn luôn có thể nghiêng mắt nhìn đến một chút. Chính là như thế thoáng nhìn, đại tế ti liền nhận lấy 10 vạn điểm thương tổn. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ hắn vô sỉ liền không có hạn cuối sao? Đại tế ti trong lòng gầm thét, nàng hiện tại lại không cách nào lên tiếng, không có cách nào hô những người khác tới hỗ trợ. Lúc này hiện trường đánh một mảnh kịch liệt, sở hữu người tại tế tự nghi thức ảnh hưởng phía dưới đều đã giết hai mắt đỏ bừng, căn bản không có chú ý tới Diệp Phi tiểu động tác. Diệp Phi đã là quyết định muốn hy sinh chính mình nhan sắc đến cứu vớt nhân tộc, như vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn nhìn xem đại tế ti đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chính là thật đem áo của mình hoàn toàn cởi bỏ, trên thân chỉ còn lại có một đầu quần. Đại tế ti, ngươi xem ta thân thể, đẹp không? Diệp Phi lại nũng nịu hỏi. Phúc. Đại tế ti lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng cho là mình đã thấy Diệp Phi vô sỉ hạt cuối, nhưng là không nghĩ tới, rất nhanh nàng liền bị đổi mới nhận biết. Nguyên lai, gia hỏa này vô sỉ, là không có hạt cuối. Tế tự nghi thức kém một chút liền bị gián đoạn, nhưng là đại tế ti cũng là phát hung ác, trung điệp cắn một chút đầu lưỡi, dùng đau đớn kịch liệt để cho mình thanh tỉnh, đem tế tự nghi thức lại duy trì xuống dưới. Còn không được a? Chẳng lẽ không phải đến kia một bước sao? Diệp Phi cởi trần, ngửa đầu 45 độ nhìn trời, trong mắt bao hàm nước mắt. Ngươi hỏi ta trong mắt vì cái gì bao hàm nước mắt? Bởi vì ta kỳ thật cũng là một cái có lòng xấu hổ người, ta làm đây hết thảy đều là bởi vì đối nhân tộc yêu thâm trầm, hy vọng thế nhân có thể lý giải ta hy sinh. Đừng tưởng rằng ta là một cái tự cam thấp hèn nữ. A không, nam nhân. Diệp Phi trong lòng bách chuyển thiên hồi, hắn trong hốc mắt nước mắt lắc lư, biểu hiện trên mặt vô tận quất đủ, cuối cùng hắn đột nhiên cắn răng một cái, bá một tiếng, thời quần ra xuống tới. A. Đại tế ti đột nhiên ở giữa phát ra hô to một tiếng, máu tươi cuồn cuộn bay thẳng vân tiêu. Đại tế ti chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Đại tế ti té xỉu, tế tự nghi thức trong tự nhiên đoạn, nàng quanh người phòng ngự trận pháp cũng biến mất, nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ, dẫn dụ vô số phạm nhân tội thân thể mềm mại, vừa vặn ngã mặt tại Diệp Phi trong ngực. Diệp Phi để mông trần, đem đại tế ti ôm vào trong ngực, trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lúc này chung quanh không có những người khác tốt biết bao nhiêu a không, hẳn là ta rốt cục chịu đủ. Lần nữa cứu vớt nhân tộc, ta làm được. Đại tế ti tế tự nghi thức gián đoạn, tất cả mọi người cuồng bạo hiệu quả đều nháy mắt biến mất, bởi vì to lớn tác dụng phụ, tuyệt đại bộ phận người đều là có quắp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là tế tự nghi thức bị đánh gãy rồi. Xảy ra chuyện gì? Là ai đánh gãy tế tự nghi thức? Tất cả mọi người là không hiểu chút nào, cùng một chỗ quay đầu hướng về tế đàn đỉnh chóp đại tế ti phương hướng nhìn lại. Thế là bọn hắn liền thấy để mông trần Diệp Phi chính ôm đại tế ti, tư thế cực kỳ mập mờ đứng ở nơi đó. Lập tức hiện trường triệt để hóa đá, vô luận là yêu tộc vẫn là hắc y liệt quân đều sững sờ nhìn xem Diệp Phi, trong đầu vậy mà không biết nên suy nghĩ một chút cái gì. Lớn như vậy chiến trường, yên tĩnh im mắng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều nghe thấy. Ta sát, nguyên lai chính xác mở ra phương thức là như thế này. Khó trách chúng ta vừa rồi một mực thất bại a, chúng ta đều không có cởi quần a. Ngải Chí lúc này con mắt bỗng nhiên trợn tròn, hét to một tiếng. Vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Long Nạo Thiên Rồng anh hùng sao? Quả nhiên không phải tầm thường, không hổ là chúng ta chi mẫu mực. Quách Song nhìn xem Diệp Phi, trong miệng chật chật tán thưởng, chỉ là tại sao ta cảm giác hắn giống như có chút quen thuộc đâu. Đại ca, mời nhận lấy đầu gối của ta, ngươi thực sự là thần tượng của ta a. Ngải Chí hét lớn một tiếng, bay nào tới đối Diệp Phi sùng bái, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Cút. Diệp Phi nhìn thấy cái này, Ngải Chí liền không cao hứng. Nếu như không phải hai gia hỏa này quá hay, mình có lẽ liền không về phần không phải hy sinh nhan sắc. Gia hỏa này là Long Ngạo Thiên, cái này hỗn đản vậy mà lại phá hư chúng ta tế tự nghi thức, lại tiết độc đại tế thi, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này yêu tộc bên trong không biết là ai bi phẫn hét to một tiếng. Lần trước Diệp Phi cưỡng hôn đại tế ti đánh gãy nghi thức, bị yêu tộc coi là vô cùng nhục nhã, hận không thể đem Diệp Phi ăn sống nuốt tươi. Lần này Diệp Phi vậy mà là trực tiếp cởi quần áo lên, đây quả thực là vô sỉ tới cực điểm a. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 541, đại thắng giết hắn. Đám yêu tộc lúc này quần tình xúc động, cùng một chỗ hướng về Diệp Phi lao đến, muốn đem Diệp Phi cho xé thành vỡ nát. Ma ơi, phong cẩn, xà hô. Diệp Phi mau đem trong tay đại tế ti quăng ra, ôm lấy quần áo liền chạy. May mắn những yêu tộc này bởi vì vừa mới kinh lịch cuồng bạo suy yếu, cho nên tốc độ không nhanh, bằng không Diệp Phi tuyệt đối là nháy mắt liền bị ăn sống nuốt tươi. Rồng anh hùng, kia là rồng anh hùng, rồng anh hùng lại một lần nữa đã cứu chúng ta. Lúc này hắc y quân bên trong có người hưng phấn quát to lên. Thật là rồng anh hùng, rồng anh hùng quả nhiên là không phải bình thường a, vậy mà là lần nữa dùng phương thức như vậy đã cứu chúng ta. Rồng anh hùng vì cứu vớt nhân tộc không tiếc lần nữa hy sinh chính mình nhan sắc, đây quả thực là chịu nhục a. Ta mười phần có thể hiểu được rồng anh hùng bị quất, nếu như có thể ta nguyện ý thay hắn đi tiếp nhận. Không sai, buông ra mỹ nữ kia, để cho ta tới đi. Để đại tế ti đến làm bẩn ta đi đi. Hắc y quân lúc này cũng là phản ứng lại, trong lúc nhất thời quần tình kích động, từng cái tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Bọn hắn kỳ thật suy yếu trình độ so yêu tộc càng sâu, bởi vì loại này cuồng bạo đối bọn hắn tác dụng phụ lớn hơn. Nhưng là bọn hắn lúc này lại là bởi vì Diệp Phi cử động mà hưng phấn lên, từng cái ngao ngao đều giống như là đói khát gà dịu. Song phương lần nữa giao chiến cùng một chỗ, nhưng là bởi vì song phương đều hết sức yếu ớt, đánh mười phần khó chịu. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, toàn quân rút lui. Lúc này trên bầu trời Tử Hổ Vương đống nhiên la lớn, thanh âm của hắn xuyên thấu toàn bộ chiến trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Phi ngửa đầu nhìn thiên không, phát hiện Tử Hổ Vương trên mặt một màn kia ung dung tự tin tiếu dung rốt cục biến mất không thấy. Trên mặt của hắn lúc này mang theo nồng đậm sát khí, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Phi. Diệp Phi cùng hắn liếc nhau một cái, trong lòng lập tức đánh máy động. Đây chính là yêu tộc Tử Hổ Vương a. Chết. Tại nhìn chằm chằm Diệp Phi một hồi về sau, Tử Hổ Vương thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên ở giữa hướng về Diệp Phi lao đến. Hắn trong lòng thịnh nộ, cái này một chút hiển nhiên là muốn đem Diệp Phi giết chết tại chỗ. cái này làm nhục đại tế ti, làm nhục toàn bộ yêu tộc tín ngưỡng người, phải chết. Diệp Phi thấy thế, giật nảy cả mình, mau đem tử bức áo choàng cho phụ thêm, sau đó bèo một chút bay ra ngoài. Bạch. Diệp Phi vừa mới bay ra, hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương liền hóa thành một mảnh vỡ nát. Tử Hồ Vương thực lực so Tần Thương còn muốn cường đại rất nhiều, Diệp Phi làm sao có thể ngăn cản? Ngăn lại hắn, không thể để cho rồng anh hùng bị giết. Không sai, cho dù là chúng ta bỏ mình, cũng không thể để rồng anh hùng bị giết. Rồng anh hùng đã cứu chúng ta sở hữu người, chúng ta lại thiếu hắn một cái mạng. Đám người hô to, cùng một chỗ giúp Diệp Phi ngăn cản. Mấy cái thiên cương cảnh hắc y quân võ giả lúc này cũng đều phản ứng lại, cùng một chỗ xuống lại, hỗ trợ ngăn cản Tử Hồ Vương. Tử Hồ Vương xem thời cơ sẽ đã mất đi, cũng liền không còn nhiều hàm chiến, chỉ huy yêu tộc nhanh chóng rút lui. Hiện tại không có đại trận, binh lực của bọn hắn thế nhưng là xa xa ít hơn so với hắc y quân, tiếp tục đánh xuống sẽ mười phần nguy hiểm. Thần Thương nhìn thấy yêu tộc rút đi, cũng không tiếp tục truy kích. Cũng không phải là hắn bị lần này cảm bấy dọa cho sợ, mà là Hắc Y Lý Quân hiện tại trạng thái thực sự không thế nào tốt. Cuồng bạo chi thuật đối nhân tộc tác dụng phụ quá lớn, rất nhiều Hắc Y Lý Quân lúc này thậm chí là ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Hắc Y Lý Quân thấy yêu tộc bại lui, cả đám đều nhiệt liệt hoan hô. Những cái kia có thể đứng lên Hắc Y Lý Quân từng cái kích tình bắn ra bốn phía, đem Diệp Phi bắt lại, nâng lên không ngừng ném không trung. Đối với đám người như thế hừng hực nhiệt tình, Diệp Phi cảm động nhiệt lệ tung hành, nhịn không được kích động hô lớn, trước hết để cho ta mặc xong quần áo a. Khi Diệp Phi tránh thoát những người này nhiệt tình về sau, một người nút ở trong doanh trướng lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, mỗi một cái đều là vương bát đản, lão tử cũng không phải nữ nhân, các ngươi sợ như vậy khởi kình làm cái gì? Tại Diệp Phi bị ném bỏ quá trình bên trong, vô số bàn tay heo ăn mặn đem hắn bao phủ, để hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Diệp Phi mặc quần áo xong, đi tới Tần Thương trong doanh trướng. Lúc này, tất cả tướng lĩnh đều ngồi tại nơi này. Nhìn thấy Diệp Phi đi vào, mỗi người ánh mắt đều là nóng bỏng. Diệp Phi theo bản năng ôm lấy ngực, đám xuất sinh này, chẳng lẽ còn muốn chấm mút sao? Giống anh hùng, ngươi lại cứu chúng ta một lần. Lúc này, Tần Thương đầu tiên đứng lên, nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Giống anh hùng. Cái khác tướng lĩnh cũng là cùng một chỗ đứng dậy, đối Diệp Phi quăng tới cảm kích cùng cặp mắt kính nghệ. Vá, lão tử còn tưởng rằng các ngươi muốn làm gì đây, không phải liền là cứu được các ngươi sao? Về phần kích động như vậy sao? Các ngươi cũng không phải nữ, lại không thể lấy thân báo đáp. Diệp Phi một trận bĩu môi, nhưng là mặt ngoài, hắn lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm ra một cái đại anh hùng muốn có bộ dáng, nói, các vị khách khí, ta cũng là nhân tộc. Đây đều là ta phải làm. Giống anh hùng, chúng ta Hắc Y Quân đều thiếu nợ ngươi. Tần Thương lại trịnh trọng nói, về sau nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ, chúng ta Hắc Y Quân tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Đa tạ Tần tướng quân. Diệp Phi gật đầu nói. Sau đó chính là hội chúc mừng. Tại hội chúc mừng bên trên, tất cả Hắc Y Quân binh sĩ đối Diệp Phi đều là vô cùng sùng bái, ánh mắt hừng hực phi thường. Lần trước tế đàn chi chiến, nhìn thấy Diệp Phi ngăn cơn sóng dữ người dù sao cũng là số ít, lần này bọn hắn đều chính mắt thấy Diệp Phi hành động vĩ đại. Đối với dạng này một cái cứu vớt bọn hắn sinh mệnh đại anh hùng, bọn hắn tự nhiên là cảm kích cùng sùng kính. Hội chúc mừng về sau, Diệp Phi tìm được Mạc Như Yên, ngay trước rất nhiều người mặt đem áo choàng trả lại cho nàng, nhưng lại không có nói thêm cái gì. Mạc Như Yên thân phận bây giờ dù sao cũng là thái tử phi, Diệp Phi không thể cùng nàng có gặp gỡ quá nhiều. Vừa rồi hắn tại thời khắc nguy cơ, đã là sử dụng từ bức áo choàng, tất cả mọi người biết đây là Mạc Như Yên, hắn ở trước mặt trả lại, ngược lại lộ ra bằng thẳng. Bình yên ngủ một ban đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Phi vừa mới, linh hồn chính là nghe được Mạc Như Yên thanh âm. Mạc gia tới người, muốn đem nàng mang về. Lần này, Mạc Như Yên chơi cực kỳ ngang tàng, một người chạy đến yêu tộc nội địa thời gian lâu như vậy, để hoàng thất cùng Mạc gia đều lo lắng ghê gớm. Ngươi đi về trước đi, đừng nóng đội, ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi. Diệp Phi đối Mạc Như Yên nói. Mạc Như Yên ra thời gian dài như vậy, cũng nên trở về. Mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là, Mạc Như Yên cũng biết, mình không có khả năng lại cùng Diệp Phi cùng đi ra chơi, cho nên chỉ có thể là cùng Diệp Phi tạm biệt. Có người cho Diệp Phi đưa tới điểm tâm, Diệp Phi nếm qua về sau, liền chuẩn bị cùng Tần Thương cáo từ, tiếp tục đi tìm Tư Tư. Hắn mới vừa đi ra doanh trướng, đột nhiên một thanh âm tại Diệp Phi đằng sau nói, "Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Quách Song kia một trương muốn ăn đòn mặt. Chương 542, cấp thấp hạ nhân Quách Song lúc này giống như cười mà không phải cười, một mặt gian trá bộ dáng. "Ngươi đang gọi ai?" Diệp Phi lúc này vẫn là long nạo tiên khuôn mặt, đương nhiên không tốt cùng hắn nhận nhau. "Hắc hắc, Diệp huynh, ta phát hiện ngươi rất có bái nhập chúng ta thiên môn tiềm lực a, ngươi cái này gạt người bản sự, so ta thế nhưng là mạnh hơn nhiều." Quách Song lại gần, hạ giọng nói, Diệp Phi lật ra một cái lướt mắt, nói, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Bởi vì ta đối Diệp Vinh rất quen thuộc à, mặc dù ngươi dịch dùng, nhưng là một chút tiểu nhân quen thuộc vẫn là rất khó cải biến. Quách Song mười phân đắc ý, nói, sư phụ ta nói, nếu là quan sát không cẩn thận, sao có thể tốt hơn gạt người hả? Diệp Phi lần nữa cùng mắt trợn trắng. Ngươi không phải đi đế đô sao? Chạy thế nào đến nơi này tới? Diệp Phi hỏi. Ta đi đế đô là vì giúp ngươi cưới được Mạc Như Yên à, Mạc Như Yên đến nơi này, ta đương nhiên cũng tới. Thế nào? Ta đủ ý tứ à? Vì huynh đệ không tiếc mạng sống, chính là nói ta loại này. Quách Song mười phần tự ngạo đạo, cái kia ngải chỉ làm sao cũng đi cùng với ngươi. Diệp Phi đối với Quách Song phần ân tình này cũng không có làm sao để ở trong lòng, trời biết gia hỏa này là đang giúp hắn một tay, vẫn là đang cho hắn thêm tiền. Liền xông hai cái này hai hàng ngày hôm qua biểu hiện, Diệp Phi đều cảm thấy để cho hắn nhúng tay mình cùng Mạc Như Yên sự tình, rất có thể ngược lại sẽ sự tình phức tạp hóa. Ngài chỉ vừa vặn cũng đi đế đô, chúng ta liền ở cùng nhau a. Quách Song nói, các ngươi ở cùng một chỗ. Diệp Phi lập tức mở to hai mắt nhìn. Khu cụ, không phải cái kia ý tứ, chỉ là chúng ta tương đối nói chuyện rất là hợp ý, cho nên cùng một chỗ hành động mà thôi. Hắn vừa vặn không có cái gì ám sát nhiệm vụ, liền cùng ta cùng đi tái ngoại. Quách Song nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi quăng. Diệp Phi vô vô ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ta phương diện kia rất bình thường, ta còn muốn lừa gạt tận thiên hạ lòng của thiếu nữ đâu. Quách Song trợn trắng mắt nói, lừa gạt tận thiên hạ lòng của thiếu nữ. Cũng đúng, mỗi lần ngươi để thiếu nữ này yêu ngươi về sau, liền nói cho hắn biết, ngươi thích nam nhân, liền đem các nàng đều lừa. Ha ha. Diệp Phi ha ha cười nói. Quách Song trên trán lập tức dâng lên một mảnh hắc tuyến. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta hiện tại cái thân phận này không thể lưu thời gian quá dài, một hồi ta sẽ rời đi đại doanh, chúng ta có thể tìm cái địa phương tụ hợp, sau đó lại hào hào trò chuyện một chút. Diệp Phi nói. Tốt. Quách Song lên tiếng. Mặc dù Tần Thương cực lực giữ lại, Diệp Phi vẫn là lấy mình còn có chuyện quan trọng làm lý do, lặng lẽ rời đi đại doanh. Chỉ cho nên lặng lẽ, là bởi vì nếu như bị người phát hiện, ngay lập tức sẽ bị vây chặt. Hiện tại, hắn nhưng là doanh nhân. Đi tới cùng Quách Song bọn hắn tụ hợp địa phương, Diệp Phi phát hiện hai cái này hai hàng đã đến. Hai cái này hai hàng mặc dù không đáng tin cậy, ngược lại là còn rất chuẩn lúc. Quách Song giá hỏa này cũng không có cố ý không đến lại lừa gạt Diệp Phi một lần. Ngươi bây giờ còn muốn giết ta sao? Diệp Phi nhìn thấy Ngải Trì, con mắt có chút híp mắt. Ngải Trì giá hỏa này, thế nhưng là tiếp ám sát hắn nhiệm vụ đâu. Thời gian dài như vậy, nhiệm vụ đã sớm quá thời hạn, ta còn ám sát ngươi làm gì? Ngải Trì bĩu môi, không có tiền làm việc ta cũng không làm. Ngươi không phải rất có cá tính sao? Ám sát ta thất bại, chẳng lẽ không phải là một mực đuổi theo ta ám sát đến cùng sao? Diệp Phi cố ý mang theo một vòng khiêu khích nói. Gia hỏa này dù sao cũng là đã từng muốn giết chết Diệp Phi, cho nên Diệp Phi đối với hắn khẳng định là sẽ có một chút chán ghét cùng không thích. Không sai, ngươi thật sự là để ta nhiệm vụ hoàn thành xuất phá hết 100% ghi chép, nhưng là đã là phá hết, liền không cần thiết lại không phải vì cái kỷ lục này mà đi bạch lãng phí sức lực. Ta lão sư nói, giết người là một phần nghề nghiệp, nếu như không có tiền, vậy cũng chớ đi làm, sẽ gặp báo ứng. Ngải Trí lắc đầu, đối với lại ám sát Diệp Phi mảy may hứng thú. Thật sao? Diệp Phi cuồng lật ra một cái liếc mắt, nói, vậy nếu là ta hiện tại muốn giết ngươi đâu? Đương nhiên là chạy, không có tiền ta làm gì đánh với ngươi. Ngải Trì một bộ đương nhiên dáng vẻ. Diệp Phi một trận kinh bỉ, tên sát thủ này quả nhiên là rất hay. Loại này hay, là một loại truyền thừa. Tốt Diệp Minh, ngươi đừng xoắn suýt sự tình lần trước, Ngải Trì nói, hắn sẽ không lại ám sát ngươi. Quách Song vô Diệp Phi bả vai nói, ngươi tại đế đô hoạt động thế nào? Giúp ta đến giúp cái tình trạng gì? Diệp Phi lúc này chế nhạo lấy hỏi Quách Song. Đối với Quách Song, hắn căn bản là không có trông cậy vào cái gì. Quách Song nghe nói như thế, lại là lập tức mặt mày hớn hở, nói, chuyện này ta đã lấy được trọng đại đột phá cùng tiến triển, thậm chí ta đã là lẫn vào mặt ra khi cấp thấp hạ nhân. Ta chính thức số hiệu là 9527. Diệp Phi, cái này kịch bản làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu? Tiểu tử ngươi là nghĩ thay ta của gái vẫn là nghĩ mình tán gái a? Diệp Phi cắn răng nói, đương nhiên là chính ta tán gái. Quách Song mang trên mặt một vòng mê say nói, cái gì? Diệp Phi lập tức trừng ánh mắt lên, ngươi đừng hiểu lầm, chính ta muốn ngâm cô nàng không phải vị hôn thê của ngươi Mặc Như Yên. Quách Song đội vàng an ủi Diệp Phi nói, vậy là ngươi muốn ngâm ai? Diệp Phi theo bản năng lui về sau một bước, trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ ngươi muốn ngâm chính là phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ thướt tha mềm mại cây liễu tỷ? A, ngươi làm sao biết cây liễu tỷ? Quách Song lập tức mười phần kinh ngạc. Cái gì? Thật sự có cây liễu tỷ? Ta đi, ngươi sẽ không là đã bị. Diệp Phi đã không dám nghĩ. Quách Song vì hắn, vậy mà là hy sinh như thế đại. Không có. Quách Song nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù cây liễu tỷ thiết kế 123 lần cạm bẫy muốn đem ta ít, nhưng là ta bằng vào cơ trí cùng dũng cảm, đều tránh khỏi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Diệp Phi vô ngực, thở dài một hơi, nếu là Quách Song vì hắn nỗ lực như thế lớn lời nói, vậy hắn nhưng chính là sai lầm. Cái kia, đã không phải cây liễu tỷ, vậy ngươi tiến vào Mặc gia muốn tán tỉnh chính là ai? Diệp Phi lại hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên là Mặc Như Yên tỷ tỷ Mặc Như Tuyết. Quách Song nhắc lên Mặc Như Tuyết, khắp khuôn mặt là rạo rạt hạnh phúc. Nguyên lai ngươi coi trọng Mặc Như Tuyết. Diệp Phi gật đầu, cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, Diệp Phi đã từng thấy qua Mặc Như Tuyết, biết Mặc Như Tuyết đích thật là phương hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ, Quách Song coi trọng cũng thuộc về bình thường. Ngươi lúc trước lời thề son sắt, nói lần này đi đế đô là muốn giúp ta cưới Mặc Như Yên, kết quả đến nơi đó ngươi lập tức liền lộ ra diện mục thật sự, quả nhiên là có khác phái không nhân tính ra hỏa. Diệp Phi lại hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không nên oan uổng ta đi ngâm Mặc Như Tuyết, hoàn toàn là vì Diệp Minh ngươi a. Quách Song một mặt vô tội nói, vì ta. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, chỉ giáo cho. Mặc Như Tuyết là Mặc Như Yên tỷ tỷ, ta cua được Mặc Như Tuyết, liền có thể để nàng hỗ trợ nói chuyện, dạng này ngươi cưới Mặc Như Yên tỷ lệ không phải thật to tăng lên sao? Quách Song cao hứng bừng bừng đạo, Diệp Phi. Chương 543, cây liễu tỷ đoán chừng chúng ta cưới Mặc Như Yên thời điểm, ngươi ngay cả Mặc Như Tuyết tay đều không có đụng phải đâu. Diệp Phi trong lòng bất đắc dĩ, quả nhiên là không thể đối cái này hai hàng ôm lấy hy vọng. Chờ ra hỏa này bởi tới Mặc Như Tuyết, hắn không biết cùng Mặc Như Yên đều sinh mấy đứa bé. Làm sao lại như vậy? Mặt của ta đã sớm đã sở qua tay của nàng. Quách Song không phục nói. Mặt của ngươi? sờ qua nàng tay. Diệp Phi não bổ lấy tình cảnh lúc ấy, không biết thế nào, Diệp Phi bổ lấy bổ, thật giống như nghe được bột một tiếng giòn vang. Đương nhiên, kia chân nhăn tay nhỏ, xúc cảm mềm mại kia, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Quét xong trên mặt lần nữa hiện ra hạnh phúc cùng mê say biểu lộ. Mặt sưng phù rồi sao? Diệp Phi hỏi. Chỉ sưng lên 7 ngày liền tiêu đi xuống, thật sự là quá đáng tiếc, đây chính là nàng đối ta yêu chứng kiến, nhanh như vậy liền không có. Quét xong một trận thương tiếc. Diệp Phi. Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Quét xong bả vai, huynh đệ, ngươi chịu khổ. Không có khổ hay không, ta thích thú. Quét xong liên tục khoát tay nói. Về sau ngươi lại trở lại mặt ra, muốn chú ý nhiều hơn, phải đề phòng phương hoa tuyệt đại cây liễu tỷ. Diệp Phi chỉ có thể yên lặng chúc phúc Quét xong, chí ít đừng thất thân. Yên tâm đi, cây liễu tỷ vấn đề đã giải quyết. Quét xong nói. Giải quyết. Diệp Phi sững sờ, giải quyết như thế nào? Cái này muốn cảm tạ ngài chỉ huynh đệ. Quét xong cười híp mắt nói, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phương hoa tuyệt đại, dáng vẻ thức tha mềm mại cây liễu tỷ, đã bị ngài chỉ huynh đệ tuân thủ. T. Diệp Phi trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, ngài chỉ huynh đệ, khẩu vị đủ nặng a. Diệp huynh khách khí, nếu bàn về dâm đãng vô sỉ, ta còn được đa hướng Diệp huynh ngươi học tập. Hôm qua Diệp huynh ngươi hy sinh bản thân, đánh tan đại tế ti một màn, quả thực là để ta đầu giảm xuống đất ta. Ngài chỉ nhìn xem Diệp Phi, một bộ sùng bái đến cực điểm dáng vẻ. Khu khu. Cũng vậy. Diệp Phi nghe nói như thế, chỉ có thể là lúng túng chắc tay. Diệp huynh, ngươi bây giờ là chuẩn bị muốn đi đâu a? Hóa giải hiểu lầm, Quách Song hỏi Diệp Phi. Ta cần phải đi tìm một tên nhân yêu hôn huyết nữ hải nhi. Diệp Phi trở nên đau đầu. Ngươi dự định đi yêu tộc địa bàn sao? Ngươi liền không sợ bị yêu tộc cho chém chết? Quách Song nhắc nhở. Diệp Phi cái này hai lần sự tình, tại yêu tộc bên trong tuyệt đối là nhân thần cộng phân a. Ta hiện tại cái này tướng mạo quá khứ, không có việc gì. Diệp Phi nói, ta dịch dung thuật cũng tạm được, mà lại tu luyện có yêu tộc công pháp, bọn hắn không có dễ dàng như vậy nhận ra ta tới. Diệp huynh ngươi vậy mà tu luyện có yêu tộc công pháp, thật sự là lợi hại. Ngài chỉ tại bên cạnh một mặt bội phục. Các ngươi đâu? Bây giờ chuẩn bị trở về tiếp tục ngâm mặc như tuyết cùng cây liễu thì sao? Diệp Phi hỏi. Không được, nếu là tới một lần tái ngoại, đương nhiên là muốn tới chỗ nhìn một chút. Quách Song nói, sư phụ ta nói, năm đó hắn tại tái ngoại thế nhưng là làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, một phen tung hoành năng dọc, để yêu tộc mấy năm liên tục nội chiến, không cách nào liên hợp, bảo đảm ta tử hồng đế quốc mấy trăm năm an bình à. Ta là đồ đệ của hắn, đương nhiên là cũng phải hào hào làm một phen sự nghiệp. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Phi hỏi. Ta dự định lại đến một phen tung hoành ngang dọc, để yêu tộc một lần nữa liên hợp thành một thể. Quách Song ngạo nghễ nói. Diệp Phi, ngươi là muốn làm nhân tộc phản đồ sao? Dĩ nhiên không phải, kế hoạch của ta là đem yêu tộc liên hợp thành một thể, sau đó ta đem yêu tộc vương không chế tại trong tay, trở thành ta khôi lỗi, dạng này liền có thể tốt hơn bảo hộ nhân tộc. Quách Song hào tình bạn trưởng đạo. Vậy ta chúc ngươi thành công. Diệp Phi nói. Ha, ta nhất định sẽ. Quách Song đối với mình cho tới bây giờ đều là tuyệt đối tự tin. Vậy các ngươi cùng ta một đường sao? Diệp Phi hỏi Quách Song. Chúng ta dự định đi Vạn Yêu Thành, ngươi đi không? Quách Song hỏi Diệp Phi. Vạn Yêu Thành? Diệp Phi nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, nói, có thể đi nhìn xem. Đối với Vạn Yêu Thành, Diệp Phi cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước đó thời điểm Tiểu Sơn liền đã từng nói, đoàn trưởng của bọn họ giao long tại Vạn Yêu Thành phát hiện u minh trái cây. Diệp Phi nếu là đi một chuyến Vạn Yêu Thành, nói không chừng sẽ có cái gì gặp bỡ, mà lại có thể sẽ tìm tới Tư Tư. Vạn Yêu Thành là tái ngoại lớn nhất lãng nhân thành. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều có thể tại nơi này giao dịch, tại trong này có thể đạt được đại lượng tin tức. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Quách Song hào hứng nói. Diệp Phi cưới tấn lôi thú, bắt đầu lên đường. Quách Song cùng ngài chỉ tọa kỵ cũng đều không phải bình thường, mặc dù không có tấn lôi thú nhanh, nhưng là cũng đều là khó gặp tọa kỵ. Bọn hắn đối Diệp Phi tấn lôi thú đều mười phần ghen tị, cũng đều muốn có một con. Chỉ là loại vật này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vạn Yêu Thành khoảng cách nơi này rất xa, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, một mực mẹ xe đét có 3 ngày nhiều, còn kém một nửa lộ trình. Trên đường, Diệp Phi bọn hắn cũng gặp phải không ít nhân tộc võ giả cùng yêu tộc võ giả. Bọn hắn trên cơ bản đều là lẫn nhau nhìn một chút, sau đó liền vội vàng rời đi, không có cái gì gặp nhau cùng giao lưu. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh đã đánh xong, bọn hắn cũng phạm không được lại lẫn nhau ở giữa mang theo khắc sâu như vậy tử hận. Cái này một ngày, bọn hắn đang nhanh chóng mẹ xe đét, đột nhiên phía trước chuyển đến một trận yêu thú mãnh liệt tiếng giống. Có yêu thú. Quách Song lập tức lông mày nhướng lên, nói, tựa như là tại cùng người nào đại chiến cùng một chỗ, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Nói không chừng có thể nhặt chút lợi lộc. Ngươi như thế phong phú thân gia, còn dùng kiếm tiền nghi. Diệp Phi nhớ tới Quách Song vô tận tài phú, chính là một trận lá gan đau. Mẹ nó có nhiều tiền như vậy, mỗi ngày còn ra gạt người, cái này cùng tiền thế trên địa cầu phá dỡ phân 50 phòng còn mỗi ngày đi BM nút đi quét đường đồng dạng. Đây là một loại dạng gì tinh thần? Tiện nghi vẫn là phải nhặt, sư phụ ta nói, có tiện nghi không chiếm là vương bát đạn. Thân là một cái hợp cách lừa đảo, nhất định phải thời khắc giỏi về phát hiện cùng đi chiếm tiện nghi. Quách Song cười híp mắt nói, Diệp Phi thật sự là không cách nào tưởng tượng, Quách Song sư phụ đến cùng là một cái dạng gì người? Tốt, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Phi nói, Quách Song cùng ngài chỉ hai gia hỏa này là không thiếu tiền, nhưng là thật sự là hắn là rất thiếu tiền, làm luyện dược sư, kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều a. Diệp Phi bọn hắn nhanh chóng hướng về yêu thú phát ra tiếng giống địa phương chạy đi, rất nhanh, bọn hắn chính là thấy được chiến đấu chiến trường. Kia là mấy cái yêu tộc ngay tại vây công một con to lớn địa hành long. Địa hành long mặc dù không phải chân chính rồng, nhưng là đã có một cái rồng chữ, liền có thể biết, tuyệt đối không là bình thường yêu thú. Cái này địa hành long dáng người to lớn, giống như là một con to lớn bá vương long, hoành hành không sợ. Mấy cái này yêu tộc nhìn thực lực cũng không tệ, đều đạt đến tam giai trở lên, lúc này đối mặt cái này to lớn địa hành long lại là thúc thủ vô sách, liên tục gặp nạn, cực kỳ chật vật. Cái này địa hành long đã là tiếp cận 3000 năm tu vi. Diệp Phi trong lòng giật mình, không nghĩ tới vậy mà là gặp được loại này cấp bậc yêu thú. Bất quá, có Quách Song tại, xử lý con yêu thú này cũng không có vấn đề đi. Diệp Phi trong lòng suy tư, Quách Song thực lực một mực là bí mật, Diệp Phi cũng muốn nhìn xem, Quách Song chân thực lực đến cùng như thế nào. Chương 544, tiểu mới dụ quái pháp Quách Song, ngươi tới đối phó gia hỏa này đi. Lấy ngươi thực lực, xử lý nó cũng không có vấn đề a. Diệp Phi nhìn xem Quách Song, khoe miệng mang theo một vòng tà tà tiểu dung. Đương nhiên không có vấn đề, không thấy ta là ai. Ta thế nhưng là thiên môn chuyên nhân. Quách Song một mặt tự tin, bá một chút liền nhảy tới cái này địa hành long trước người, giống lớn một tiếng nói, "Này, ngươi cái này bỏ sát, hôm nay để ngươi nhìn một chút Quách Song ra ra lợi hại. Hiện tại, ta muốn một bàn tay đem ngươi đầu cho đập thành thịt muối." Địa hành long quả nhiên là bị Quách Song hấp dẫn, nó dừng lại truy kích cái khác yêu tộc bộ pháp, ngược lại nhìn về phía Quách Song. Đến cái này cấp bậc, địa hành long đã là có không thấp trí thông minh, có lẽ nó nghe không hiểu Quách Song ngôn ngữ, nhưng là, nó lại là có thể nhìn ra Quách Song biểu hiện ra khinh miệt. Thế là, địa hành long nháy mắt liền phát hỏa. Nó thế nhưng là danh tự bên trong có rồng chữ sinh vật, sao có thể chịu đựng dạng này khiêu khích? Thế là, địa hành long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, đối Quách Song liền cắn tới. Quách Song một cái lắc mình, linh hoạt tránh thoát địa hành long cái này một chút cắn xé, xông về địa hành long cái mông. 3. Từng tiếng lạnh tiếng vang vang vọng toàn bộ rừng cây, Quách Song tại địa hành long trên mông hung hăng vỗ một cái. Hoa ca ca, ngươi bị ta lừa, ngươi cho rằng ta nói muốn đánh ngươi đầu liền thật sẽ đi đánh ngươi đầu sao? Ta mục tiêu chân chính là cái mông của ngươi. Quách Song ngửa mặt lên trời cùng điếu, cực điểm đắc ý thường ngày vừa lửa, hoàn thành. Bành. Sau một khắc, địa hành long to lớn cái đuôi đột nhiên quét tới, Quách Song thân thể giống như là quả bóng gôn bị quét bay ra ngoài, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một cái duyên dáng đường vòng cung biến mất không thấy. Đoán chừng đã bên trên quả lĩnh. Diệp Phi, ta đã sớm hẳn là biết, gia hỏa này chỉ không lên. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái, lấy ra kệ xả gà. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào chính hắn a xem nào. Diệp Phi không có nói nhảm nhiều, một đao đối địa hành long bổ tới, bạo phát ra một đạo mãnh liệt đao mang. Địa hành long mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cũng biết Diệp Phi một đao kia uy lực rất đủ, một cái lắc mình tránh khỏi, sau đó cái đuôi to lại quét tới. Diệp Phi linh hoạt một cái không trung lăn lộn, tránh thoát địa hành long cái đuôi, trường đao lại hướng về địa hành long phía sau lưng chém vào quá khứ. Bá, đao mang nhanh chóng, nháy mắt liền chém vào tại địa hành long trên lưng. Nhưng là địa hành long phía sau lưng lại là da dày thịt thô, Diệp Phi một đao kia xuống dưới, chỉ đánh ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, căn bản ngay cả huyết đều không có ra. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực xử lý ra hỏa này. Diệp Phi quay đầu đối mấy cái kia yêu tộc nói. Mấy cái yêu tộc không mò ra Diệp Phi lai lịch của bọn hắn, vốn là có chút do dự, hiện tại thấy Diệp Phi một ngựa đi đầu, đã là xuất thủ, bọn hắn liếc nhìn nhau, cũng đều bật lên. Diệp Phi vì ẩn tàng thực lực, cũng không có thi triển luyện ngục chi thuật, nhưng là hắn kệ xài gạ phối hợp phong chi thương, cũng vẫn là cho cái này địa hành long tạo thành thương tổn cực lớn. Khi Diệp Phi kệ xài gạ chặt tới địa hành long cổ cùng phần bụng thời điểm, có thể mở ra to lớn lỗ hổng, để địa hành long biểu ra đại lượng máu tươi. Mấy cái này yêu tộc lúc này đều đã là hóa hình, đối địa hành long một trận tấn công mạnh, nhưng là bởi vì không có cái gì chư pháp, đánh 10 phần hỗn loạn, ngược lại không cách nào cho Diệp Phi mang đến bao lớn trợ giúp. Ngài một vó, ngươi là cao quý kim lưu tộc, là yêu tộc phòng ngự mạnh nhất hiên thị chiến sĩ, ngươi muốn đem cái này địa hành long cho khống chế tốt ta. Đừng để hắn lung tung công kích. Dạng này chúng ta mới tốt công kích nhược điểm của nó, cho nó một kích chí mạng a. Một cái ngốc đầu ngốc não hổ nhân trong tay cầm hai thanh truy thủ, bất mãn đối cái kia thân hình cao lớn, một đầu tóc vàng lưu nhân nói. Lưu nhân lật ra một cái liếc mắt, nói, cái này có thể đoán ta sao? Ngươi trời sinh liền mọc ra một trương trào phúng mặt, nó nhìn thấy ngươi liền muốn đánh ngươi. Ta làm sao trào phúng mặt? Rõ ràng là ngươi không được, không phải một cái xứng chức lưu tộc khiên thị chiến sĩ. Hổ nhân bị trào phúng, lập tức mặt đỏ tiến hai, phản bác. Ta làm sao không xứng chức? Ta không có trào phúng mặt, nó chính là không nguyện ý công kích ta, ta có thể làm sao? Ngài mục võ không chút nào cảm thấy sai là chính mình. Không có trào phúng mặt, vậy ngươi liền những phương thức khác trào phúng nó a. Tỷ như giống ta vừa rồi như thế đối với nó mắng to một trận. Thật sự là đần. Lúc này, Quách Song không biết từ cái kia quả lĩnh chạy trở về, nghe được mấy cái này yêu tộc đối thoại, lớn tiếng nói. Quách Song cũng hiểu được yêu tộc ngôn ngữ, cũng sẽ không cùng những yêu tộc này có giao lưu chứng ngại. Diệp Phi, cái này Quách Song mình hai thì cũng thôi đi, còn dạy người khác hai. Diệp Phi hiện tại thật sự là vì thiên môn đời sau lo lắng, Quách Song về sau nếu là thu đồ phát triển thiên môn, về sau thiên môn có thể hay không biến thành một cái hai hàng trại tập trung a. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Cái này ngải một vó nghe được Quách Song lời này, vậy mà thật nghiêm túc suy tư. Loại phương pháp này thật có tác dụng sao? Mặc kệ, thử một lần. Ngài Mục Võ cũng bởi vì chính mình mỗi lần không cách nào hấp dẫn yêu thú cừu hận mà phát sầu, hiện tại có một cái mới mạch suy nghĩ, dù sao cũng phải thử một lần a. Thế là Ngài Mục Võ vươn mình móng trâu từ ngón giữa đối địa hành long hung hăng dựng lên, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, địa hành long pháp khắc yêu, có gan ngươi xông láo tử đến a. Pháp khắc yêu là yêu tộc quốc mạng, ý là muốn cưỡng ép 20 người ý tứ. Địa hành long lúc đầu ngay tại lung tung công kích những người khác, nghe được ngải một vó kêu một tiếng này, lập tức liền vừa quay đầu, một đôi con mắt thật to huyết hồng. Nó mặc dù vẫn như cũng là nghe không hiểu ngải một vó đang mắng cái gì, nhưng là nó có thể cảm giác được ngải một vó trong giọng nói mãnh liệt đục nhã ý vị. Với bạn, nó vẫn là một con mẫu long, ngải một vó cũng dám nói muốn phục nàng. Quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn được a. Nó thế nhưng là mang theo rồng chữ cường đại yêu thú, là có tôn nghiêm, lại có người dám nói muốn phục nàng. Ngươi đủ dài sao? Thế là, địa hành long hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng về ngải một vó cắn xé đi qua. A, thật có hiệu quả. Ngải một vó lập tức con mắt to sáng, tựa như là phát hiện mới đại lục. Về sau, đây chính là chiêu bài của ta thức dụ quái kỹ năng, biển chữ vàng, không có chi nhánh. Ngải một vó dự định đánh cắp quét xong cái này một độc quyền. Diệp Phi ở một bên nhìn xem một màn này, trên mặt tất cả đều là viết kép một bức. Vậy mà, thật có tác dụng. Bành bành bành. Ngải một vó không hổ là kim lưu tộc huyết thống, cơ đại móng cùng địa hành long đánh một cái long trời lở đất, vậy mà là cũng không có bị địa hành long xử lý. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, những người khác liền có thể thông qua hung manh chuyển vận xử lý địa hành long. Bất quá, địa hành long cũng không đốc, đánh một hồi, phát hiện cái này kim lưu không tốt cảm, những người khác đối với mình tạo thành tổn thương càng lúc càng lớn, nó hét lớn một tiếng, đột nhiên há miệng ra hướng về Diệp Phi cắn tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian tránh ra. Địa hành long, ta ôn nhu chào hỏi mẹ ngươi, có loại sông lão tử đến a. Ngải một vó thấy thế, lần nữa giơ lên ngón tay giữa, giống to. Địa hành long nghe vậy, lần nữa giận dữ, lại điên cuồng hướng về ngải một vó cắn xé quá khứ. Chương 545, ký hoa tiểu đội Diệp Phi nhìn xem một màn này, nhịn không được ngửa mặt lên trời ai thán, cái này ngải một đề, là triệt để bị mang sai lệch. Sau đó, ngải một đề đem loại này đục mạ thức dụ quái pháp phát huy đến cực hạn, nhìn xem địa hành long muốn đi đánh những người khác, liền đến một câu mắng to. Ngải một đề ở phương diện này cũng đích thật là vô cùng có thiên phú. Đủ loại mắng chửi người lời nói tầng tầng lớp lớp, vậy mà là đều không có lặp lại một câu. Địa hành long bị hắn cho mắng là mặt đỏ tiến hai, phổi đều cơ hồ tức nổ tung, ngao ngao kêu cùng ngải mục đề liều mạng. Một phen khổ chiến, cái này địa hành long rốt cục xử lý. Cái này ngải mục đề có thể ổn định đem địa hành long cừu hận cho kéo tại mình trên thân, những người khác công kích liền thuận tiện nhiều hơn. Mặc dù ngải mục đề bọn hắn cái này một chi tiểu đội thực lực không phải vô cùng mạnh, nhưng là có Diệp Phi, ngải chi cùng quét xong tại, xử lý cái này địa hành long vẫn là không đáng kể. Và kẹt, ta rốt cục một cái hợp cách khiên thị chiến sĩ. Địa hành long ngã xuống một khắc, ngải mục đề ngửa mặt lên trời gào to, cực kỳ hưng phấn, tựa hồ là kinh ngạc thật lâu tâm tình rốt cục đạt được thư giải. Ngươi hợp cách cái rắm, dựa vào loại này bảng môn tà đạo, cũng gọi hợp cách khiên thị chiến sĩ. Kim lưu tộc mặt đều bị ngươi vứt sạch, nếu để cho phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn cửu hận, hắn không được một bàn tay hút chết ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ mình, ngươi thế nhưng là kim lưu tộc vương tử, không nghĩ học tập cho giỏi chân chính khiên thị chiến sĩ kỹ thuật, ngược lại đối với mấy cái này bảng môn tà đạo cảm thấy hứng thú như vậy, ngươi xứng đáng ai? Xứng đáng phụ thân mẫu thân của ngươi sao? Xứng đáng ngươi liệt tổ liệt tông sao? Xứng đáng như thế đối ngươi nhìn phu thành lòng, ngập đắng nuốt cay ta sao? Ngay tại ngải một đề vì mình thành công dương dương đắc ý thời điểm, một cái tay cầm một thanh búa lớn cao tráng nữ tử đi tới, đổ ập xuống đối ngải một đề chính là một trận thống mạng. Cái này mắng xong toàn chính là không có một chút ngừng, như là gió táp mưa rào mưa như chút nước mà xuống, lại như cùng cuồng phong quét lá rụng, đem hết thể trước mắt toàn bộ quét bay. Diệp Phi, ngải chỉ cùng quét xong nhìn xem nữ tử này đối ngải một đề mắng to, hoàn toàn cũng sợ ngây người. Trên đời trải qua có như thế mẫu lão hổ? A không, là cái trâu. Vừa rồi nữ tử này cũng hóa hình, biểu hiện nàng chủng tộc cùng cái này ngải một đề đồng dạng, cũng là châu. Chỉ là, nữ tử này tóc cùng sừng đều là ngân sắc, tựa hồ là ngân nhu tộc, mà không phải kim nhu tộc. Nghe ngữ khí, nữ tử này hẳn là cái này ngải một đề lão bà, gặp được như thế một cái lão bà, ngải một đề thật đúng là đủ xui xẻo. Diệp Phi trong lòng yên lặng vì ngải một đề mặc niệm. Nói đến, nữ tử này dáng dấp còn tính là rất đẹp, mặc dù dáng người mười phần cao tráng, so Diệp Phi nhìn còn muốn càng bưu hán một chút, nhưng là, thân hình của nàng mười phần nóng nảy, khuôn mặt cứng rắn, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, phối hợp một đầu tóc bạc, rất có một loại dị vực phong tình. Chỉ là loại này tính tình bình thường nam nhân tuyệt đối chịu không được. Ngải Mục Đề hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị cô gái này mắng. Đối với như thế phô thiên cái địa dừng lại nước bọn, Ngải Mục Đề chỉ lật ra một cái lưỡi mắt, sau đó liền thật nhanh chạy đến địa hành long trước người, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Đối kia châu cái hoàn toàn nhìn như không thấy. Cái này địa hành long nhanh đạt tới 3.000 năm tu vi, ha ha. Lần này kiếm lợi lớn. Ngải Mục Đề hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái này địa hành long thi thể, giống như là nhìn xem một chỗ hoàng kim đồng dạng. Ngươi. Châu cái nhìn thấy ngải mục đề vậy mà không lọt vào mắt nàng, lập tức tức giận đến tim kịch liệt chập trùng, để Diệp Phi đều nhìn một trận tâm linh chập chờn. Nhân tộc tuyệt đối không đạt được loại này quy mô, không hổ là châu cái a. Sa Mạn, ngươi cũng đừng mắng ngải mục đề, chí ít lần này hắn đem cái này địa hành long không chế được, để chúng ta nhẹ nhõm đánh giết. Bên cạnh một cái sinh vớ ba vớ bẩn, làn da hiện ra quỷ dị màu xanh nam tử tiến lên hòa giải nói. Cái này màu xanh da mặt nam tử sử dụng vũ khí là cung tiễn, vừa rồi đánh giết địa hành long thời điểm, cũng ra một chút lực. Sau lưng của hắn có một cái sọt, bên trong không biết chứa cái gì. Cái sọt không ngừng nhoáng một cái nhoáng một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói đỡ cho hắn, ngươi vừa rồi bắn tên bắn gọi cái gì đồ chơi? Mỗi tiễn đều hướng về phía địa hành long đầu bắn, ngươi không biết địa hành long đầu cứng đến bao nhiêu sao? Ngươi, lốt bút, cái này châu cái Sa Mạn lại đối cái này màu xanh ra mặt cung tiễn thủ dừng lại thống mạn. Cái này màu xanh cung tiễn thủ bị Sa Mạn dừng lại thống mạn, lại là cũng không có bất kỳ khó chịu, chỉ là nhún vai, sau đó liền hoàn toàn không thấy Sa Mạn. Nhìn, những người này đối Sa Mạn loại này mắng to và cờ trách đều đã là mười phần quen thuộc. Cái này đội ngũ cái cuối cùng thành viên là một người mặc lấy rộng rãi váy trắng thiếu nữ một bộ rụt rè dáng vẻ, ta thấy mà yêu, cốt cấp bậc cùng Mặc Như Yên không kém cạnh. Nhưng là cũng không thể khinh thường nàng, vừa rồi Diệp Phi thế nhưng là nhìn thấy, cái này váy trắng thiếu nữ song chảo bén nhọn, suýt nữa đem địa hành lòng con mắt đều cho cào nát. Căn cứ sau lưng nàng xuất hiện một đầu lông xù cái đuôi to, Diệp Phi suy đoán, thiếu nữ này hẳn là hồ tộc. Lần này đánh giết cái này địa hành long, cái này mấy người tộc cũng có phần, ngươi phải nhớ kỹ phân bọn hắn một phần. Cái kia ngốc đầu ngốc não hổ nhân đi đến Ngải Mục Đề bên cạnh nói, biết. Ngải Mục Đề cũng không ngẩng đầu lên, siêu 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 nhanh chóng phân giải thi thể, cực kỳ thuần thục. Cũng không lâu lắm, cái này Ngải Mục Đề liền đem địa hành long thi thể cho giải phẫu hoàn tất. Diệp Phi nhìn đều cảm giác được sợ hãi thán phục. Lần này giết chết địa hành long, ba người các ngươi cống hiến rất lớn, các ngươi chọn trước. Ngải Mục Đề đứng người lên, để Diệp Phi bọn người chọn trước tuyển chiến lợi phẩm. Một con tu vi tiếp cận 3000 năm địa hành long, trên thân mỗi một cái địa phương đều là bảo vật, xuất ra đi đều có thể bán không ít tiền. Diệp Phi cũng không có khách khí, tiến lên một bước, đại biểu cho quét xong cùng ngài chỉ cùng một chỗ chọn lựa một bộ phận đồ vật, sau đó liền lui xuống. Hắn chọn lựa những vật này, là một viên địa hành long tâm, một viên địa hành long lót, một đầu địa hành long gân, còn có địa hành long một viên độc giác. Những vật này đều là vô cùng trọng yếu, có thể tính được là địa hành long trên thân một nửa giá trị. Ngài Mục Đề mấy người cũng không có để ý Diệp Phi khẩu vị lớn, rất nhanh liền bắt đầu riêng phần mình phân phối đi. Phân phối hoàn tất, Ngải Mục Đề đi tới Quách Song trước mặt, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, nói: "Lần này phải cảm tạ ngươi, ngươi đối ta có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, có thể tính được là sư phụ của ta. Ta phần này chiến lợi phẩm liền đưa cho ngươi." Quách Song nghe vậy, cười ha ha một tiếng, không chút khách khí đưa tay tiếp nhận, nói: "Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi có ngộ tính, lập tức liền lĩnh ngộ được ta truyền thụ ngươi môn này bí tịch khiếu môn, nếu là người bình thường, liền xem như ta truyền thụ cho hắn, hắn cũng chưa hẳn là có thể lĩnh ngộ." Diệp Phi nghe được Quách Song cái này không muốn mặt, kém chút phun máu. Hắn rốt cục thấy được một cái so với mình ra mặt còn dày hơn người. Hắn á chửi đồng còn cần nộ tính. Vẫn là cái gì độc môn bí tịch. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Chương 546, kỳ hoa đội viên ha ha, chỉ có thể nói rõ môn bí pháp này có duyên với ta. Về sau, ta ổn thỏa sẽ đem cái môn này tuyệt học truyền bá ra đi, để chúng ta Kim Nhu tộc tất cả tộc nhân đều học tập cái pháp môn này. Từ nay về sau, chúng ta Kim Nhu tộc tộc nhân liền mỗi một cái đều là nhất hợp cách khiên thị chiến sĩ. Ngài Mục Đề cười ha ha nói. Diệp Phi nghe nói như thế, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Một cái nhu tộc bộ lạc cùng người khác đánh trận, một loạt người đứng ngay ngắn về sau, nhu tộc bên này còn không có động thủ, lại bắt đầu trào phúng hình thức. Cháu trai, tới. Nếm thử ra ra vô địch bóng châu. Pháp khắc yêu. Phút mẹ ngươi. Phút cả nhà ngươi. Bịt, tới nhận lấy cái chết. Như vậy một cảnh tượng. Nhất định là mười phần rung động lòng người. Quét xong cùng cái này Ngải Mục Đề trò chuyện vui vẻ, Ngải Trí cũng gia nhập vào. Hai hàng cùng hai hàng ở giữa, cuối cùng sẽ càng có giống nhau ngôn ngữ. Diệp Phi thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng biết Ngải Mục Đề bọn hắn cái này đội ngũ tình huống. Ngài Mục Đề bản nhân là Kim Nhu tộc tù trưởng nhi tử, là tương lai tù trưởng người thừa kế. Nhưng là, hắn thiên phú tựa hồ là không tốt lắm, một mực luyện không tốt bọn hắn Kim Nhu tộc dụ quái đại pháp. Cái gọi là dụ quái đại pháp, chính là bọn hắn những này ra dày thịt thô yêu tộc chiến sĩ tại cùng cái khác yêu tộc phối hợp thời điểm, dùng hết thể kỹ thuật để yêu thú công kích chủ yếu rơi vào bọn hắn trên thân, từ đó bảo hộ sau lưng cái khác ra giòn yêu tộc. Tại yêu tộc bên trong, loại này ngăn tại phía trước nhất khiên thị chiến sĩ, là một loại vô thượng vinh quang. Kim Nhu tộc một mực lấy làm tự hào, mỗi một cái đều là mạnh nhất khiên thị chiến sĩ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này Kim Nhu tộc vương tử, làm sao cũng luyện không tốt cái này dụ quái đại pháp, mỗi lần nhìn thấy yêu thú đi lên chính là dừng lại loạn nện, căn bản không bảo vệ được những người khác. Vì thế, cha của hắn không biết quất qua hắn bao nhiêu lần. Quất nhiều lắm, Ngải Mục Đề liền hờn dỗi rời nhà đi ra ngoài. Trên đường, hắn gặp những người này, hợp thành một cái đội ngũ. Cái kia châu cái là Ngải Mục Đề vị hôn thê, gọi là Sa Mạn, là ra tìm hắn. Cái kia hổ nhân gọi là Ngốc Hổ, làm người tương đối ngốc, am hiểu sử dụng truy thủ. Ngốc Hổ nghe nói cũng là hổ tộc quý tộc, nhưng là bởi vì hắn từ tiểu móng nuốt liền bị thương, không thể tu luyện hổ tộc công pháp, không có cách, hắn cũng chỉ có thể là tu luyện lên truy thủ. Mặc dù dao găm của hắn dùng rất không tệ, nhưng là tại hổ tộc bên trong vẫn như cũng là nhận kỳ thị, thế là Ngốc Hổ liền chạy ra, vừa vặn gặp Ngải Mục Đề. Cái kia làn da màu xanh cung tiễn thủ gọi là ngang bướng, là mặt xanh thú nhất tộc người. Mặt xanh thú nhất tộc đều am hiểu bắn tên, cái này ngang bướng mục tiêu cũng là trở thành mặt xanh thú nhất tộc mạnh nhất cung tiễn thủ. Đáng tiếc, hắn thiên phú thực sự là quá có hạn, luyện thế nào đều luyện không ra, về sau bị bộ lạc cho đuổi. Cái kia hồ tộc manh muội tử gọi là Ali, là cái nghiêm trọng dân mù đường cộng thêm dễ quên chứng người bệnh, từ trong bộ lạc sau khi đi ra liền đi không trở về, cũng nhớ không nổi đến chính mình bộ tộc ở nơi đó, cho nên cũng chỉ có thể cùng Ngải Mục Đề bọn hắn ở cùng một chỗ. Nghe xong giới thiệu, Diệp Phi ngửa mặt lên trời nhìn trời, như thế một chi tiểu đội, thật sự là cực phẩm a, các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ngải Mục Đề hỏi Quách Song. Chúng ta muốn đi Vạn Yêu Thành. Quách Song cũng không có dấu diếm. Cái này một chi tiểu đội tất cả đều là một đám hai hàng, cơ hồ đều là vô hại lục sắc sinh vật, bọn hắn cũng không cần thiết dấu diếm. Vạn Yêu Thành. Ngươi biết Vạn Yêu Thành ở đâu? Toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người là cùng một chỗ kích động. Vạn Yêu Thành rất khó tìm sao? Quách Song khẽ giật mình, nói, ta có địa đồ, căn cứ địa đồ tìm, hẳn là rất dễ dàng đã tìm được à? Chúng ta cũng có địa đồ, thế nhưng là chúng ta tìm 3 năm, đến bây giờ còn không có tìm được Vạn Yêu Thành. vĩ đại bạn yêu thành, một mực là mục tiêu của chúng ta, thế nhưng là chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Ngốc hổ ở một bên ngơ ngác nói. Tìm 3 năm. Diệp Phi khỏe miệng hung hăng co lại, đây là một đám như thế nào hai hàng A. Ra 3 năm, vậy mà là đều không có tìm được bạn yêu thành. Diệp Phi nhìn thật sâu Quách Song cùng Ngải Trì một chút, hai người bọn hắn rốt cục không cô đơn. Ha ha, các ngươi liền theo chúng ta đi, rất nhanh liền có thể tới bạn yêu thành. Quách Song tự ngạo mà nói, ta cái này người, xưa nay không lạc đường, lần trước đi Đế Đô, ta chỉ dùng một tháng thời gian đã đến. Diệp Phi, từ Tinh Hải thành đi Đế Đô, liền xem như cưỡi chậm nhất ngựa, nhiều lắm là cũng chỉ cần 10 ngày a. Ta so ngươi lợi hại hơn một chút, ta 29 ngày cộng thêm một cái ban đêm đã tìm được. Ngài chỉ ở một bên nói bổ sung. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, trong mắt có nhàn nhạt đau thương, hắn thế nào lại gặp như thế một đám cực phẩm. Một đoàn người rất mau đánh thành một mảnh, cùng một chỗ hướng về bạn yêu thành xuất phát. Nhị hóa môn đầu não đều tương đối đơn giản, cho nên rất dễ dàng hòa mình. Mấy cái này yêu tộc cũng đều có tọa kỵ, nhưng là bởi vì bọn hắn hình thể tương đối lớn, cho nên tọa kỵ đồng dạng đều là lực lượng hình, đi tương đối chậm. Dạng này, Diệp Phi bọn hắn tiến lên tốc độ liền chậm nhiều. Diệp Phi mặc dù là có chút bất mãn, nhưng là Quách Song, Ngải Trì cùng những yêu tộc này đánh lửa nóng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Một đường tiến lên, Diệp Phi phát hiện, cái kia gọi là ngang bướng mặt xanh thú tộc nhân phía sau trong cái sọ chứa chính là một con cá sấu nhỏ cá. Ngươi mang theo một con cá sấu làm gì? Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Đây là sủng vật của ta. Ngang bướng tự hào ôm cá sấu nói. Sủng vật? Diệp Phi khẽ giật mình. Đúng vậy, chúng ta mặt xanh thú nhất tộc có hai đại năng lực, đầu tiên là bắn tên, thứ hai là thuần phục sủng vật. Ta tiến thuật các ngươi cũng đều kiến thức qua, cái này cá sấu chính là ta gần nhất cương trảo sủng vật. Ngang bướng tự ngạo đạo. Diệp Phi, ngươi tiến thuật ta đích xác là kiến thức qua, cơ hồ không có một tiễn trúng đích mục tiêu, ngẫu nhiên có mấy lần đoán chừng vẫn là ngươi mù mờ. Ngươi vì cái gì bắt cá sấu làm sủng vật? Diệp Phi hỏi ngang bướng. Bởi vì ta bên trên một con sủng vật bị nó ăn, cho nên ta cũng chỉ có thể lấy nó làm sủng vật. Ngang bướng nói. Diệp Phi, cái này ngang bướng não mạch kín, thật là rất thanh kỳ a, nó sẽ không cắn ngươi sao? Diệp Phi hỏi. Sẽ không, nó vừa mới ăn ta phỉ phỉ heo, rất no, sẽ không cắn ta. Ngang bướng 10 phần tự tin đạo. Diệp Phi, hắn theo bản năng rời cái này cái ngang bướng hơi xa một chút. Đám người một đường chạy vội, đến một cái chỗ ngã ba, Quách Song nhìn một chút địa đồ, nói, nếu là từ bên này con đường này đi, muốn quấn rất xa khoảng cách, nhưng là một bên khác đường nghe nói là yêu thú rất nhiều, dễ dàng gặp được nguy hiểm. Có ta cái này siêu cấp vô địch khiên thị chiến sĩ tại, các ngươi sợ cọp lông. Ngài Mục Đế nghe vậy, ưỡn ngực thân lớn tiếng nói, đến gần, một hồi ta cho các ngươi biểu hiện ra một chút ta đối môn này mới nhất dụ quái đại pháp tu luyện trình độ. Đám người thấy Ngài Mục Đế như thế có tự tin, liền lựa chọn tương đối nguy hiểm con đường này. Chương 547, bầy chào thận trọng, con đường này quả nhiên là thật không tốt đi, đến khi chạm vào tối, bọn hắn đã là tại một chỗ 10 phần hoang vu sườn núi chỗ. Hôm nay ban đêm chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuyên qua đi thôi, ban đêm không an toàn. Diệp Phi mắt thấy sát trời đã tối, đề nghị. Tốt. Đám người nhất chi đồng ý vừa mới hạ tọa kỵ, đột nhiên, phía trước liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, xem ra là có yêu thú tới. Nghe thanh âm này, yêu thú cấp bậc còn không thấp. Rất nhanh, một con thân hình cao lớn hắc sắc cự viên từ nham thạch chỗ rẽ đi ra. Cái này hắc sắc cự viên thân cao có 4 mét nhiều, một mặt hung lệ chi sắc, hai mắt đỏ như máu, hiển nhiên là một cái bạo lực phần tử. Ha ha, rốt cục có thể để ta thỏa thích thi triển ta dụ quái đại pháp. Ngài Mục Đề nhìn thấy cái này cự viên, thập phần hưng phấn, bèo một tiếng liền vọt tới cái này cự viên trước mặt, ngón giữa dựng thẳng lên, hô to một tiếng nói, cháu trai, tới. Giống. Cự viên lập tức liền bị Ngài Mục Đề cái này đổi mới hoàn toàn thức trào phúng đại pháp chọc giận, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, một bước hướng về Ngài Mục Đề đi tới. Và ca ca, tới đi cháu trai, để ngươi nếm thử Ngài Mục Đề đại gia lợi hại. Ngài Mục Đề hưng phấn kêu to. Giống. Đột nhiên, lại là gầm lên giận dữ vang lên, sau đó, lại một con màu đen cự viên từ chỗ rẽ đi ra ngoài ra. À, vậy mà là có hai con, tốt, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta là thế nào một người giữ chặt hai cái yêu thú. Ngài Mục Đề hiện tại lòng tin bành trướng, cho là mình hiện tại một người kéo lại hai con yêu thú cũng không có vấn đề gì. Hai cái cháu trai, cùng đi đi. Ngài Mục Đề lần nữa hô lớn. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, lại là một con hắc sắc cự viên đi ra. Ba cái cháu trai, cùng đi đi. Ngài Mục Đề lần nữa hô to. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, con thứ tư cự viên xuất hiện. Bốn cái cháu trai, cùng đi đi. Ngài Mục Đề tiếp tục gầm hét. Hống hống hống. Bảy tám cái cự viên cùng một chỗ từ chỗ góc qua ra. Ngài Mục Đề. Chạy a. Ngài Mục Đề quát to một tiếng, xoay người chạy. Những người khác thấy thế, cũng đều là hô to một tiếng, quay người chạy trốn. Bọn hắn vận khí cũng thực sự là quá xui xẻo đi, vậy mà là lập tức gặp mười mấy con cự viên. Những này cự viên thực lực mặc dù là không bây giờ trời gặp phải con kia địa hành long, nhưng là từng cái cũng chí ít có thể tương đương với thần hồn cảnh lục thất trọng thực lực. Dạng này đánh nhau, bọn hắn rất khó là đối thủ. Nhưng là những này cự viên tốc độ lại là mười phần nhanh, bọn hắn từng cái bộ phát ra điên cuồng gầm thét, giật giật, thật nhanh đuổi đi theo. Ngài Mục Đề, ngươi cái này hỗn đản, vừa rồi vì cái gì mắng ác như vậy? Một bên chạy, Sạ Mạn một bên mắng to. Lúc này mới nói rõ ta dụ quái đại pháp hữu hiệu a. Một bên chạy, Ngài Mục Đề một bên hét lớn. Hữu hiệu cái rắm, chúng ta hôm nay sợ rằng là đều muốn biến thành đồ ăn. Sạ Mạn quả thực là điên rồi, nàng thế nào lại gặp như thế một đám hai hàng. Không được chạy, chúng ta chạy cũng chạy không thoát, cùng tiến lên, chưa hẳn liền chơi không lại bọn hắn. Chạy một trận về sau, Diệp Phi nhìn xem những này cự viên càng ngày càng gần, hô lớn một tiếng. Bọn hắn những người này thực lực kỳ thật không kém, ngải mục đề những người này mặc dù rất hay, nhưng là thực lực lại là đều đạt đến tầng giai, lại tăng thêm quách song, ngải chỉ cùng chính hắn, chưa hẳn không đánh chết những này cự viên. Xem ra là thật chạy không thoát, đánh đi. Sạ Mạn nhìn thoáng qua sau lưng, bi ai hét to một tiếng. Ngải mục đề, ngươi đến cái bầy chào, chúng ta nhanh chóng chuyển vận, nói không chừng có cơ hội. Ngang bướng lớn tiếng đối ngải mục đề nói. Tốt. Ngải mục đề thấy hiện tại là mình triển lộ thực lực thời điểm, việc nhân đức không ngừng ai, đứng ở nơi đó, đối cự viên liền hô lớn một tiếng, các cháu, đến à. Giống. Đám vượn lớn điên cùng lao đến, đem ngải mục đề vây lại ở giữa, sau đó liền nghe được bành 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 dày đặc như là rông tố trầm đủ. Những người khác khỏe miệng đều là đông nhiên co lại. Ngải mục đề, sẽ không trực tiếp ở ra dám đi. Cút cho ta. Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên bay người lên, giống lớn một tiếng, trong tay kẻ sải gạ cơ múa, đao mang lấp lóe, đem những này cự viên toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Suy suy suy. Những này cự viên ra không có địa hành long phía sau lưng dày như vậy, lập tức liền bị cắt ra thật là nhiều lỗ hổng, máu tươi chảy dài. Ngài Mục Đề huynh đệ, ngươi không cần cứ như vậy rời đi ta a. Ta còn có thật nhiều bí tịch không có dạy cho ngươi đây. Quét xong buồn số một tiếng, điên cuồng bỏ tới, đem mấy cái cự viên cho mở ra, đem Ngài Mục Đề cho kéo ra ngoài. Không thể không nói, quét xong cái này hai hàng mặc dù rất hay, thực lực lại là mạnh ép một cái. Cho đến bây giờ, Diệp Phi đều nhìn không ra quét xong thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu. Ngài Mục Đề huynh đệ, ngươi thế nào? Quét xong ôm Ngài Mục Đề, khóc ròng ròng. Quách huynh, ngươi cái này trảo phúng đại pháp, uy lực có chút lớn. Ngài Mục Đề thoi thót, mở bầy trảo phải thận trọng a. Về sau ngươi ghi nhớ, tùy tiện đừng phát đại chiêu là được rồi. Quách Song nghẹn ngào nói, các ngươi có thể đừng mẹ nó phiến tình sao? Mau tới đây giúp một tay. Diệp Phi hét lớn. Bên trên, chơi chết đám này cự viên. Ngang bướng lúc này hét lớn một tiếng, cầm lên cung tiễn, đối một con cự viên liền bắn tới. Phốc phốc phốc. Mấy mũi tên xuất tại cự viên trên đầu gối, cự viên lập tức mặt lộ vẻ hung quang, veo một tiếng lao đến, đại cánh tay đối ngang bướng liền quét tới. Ta tránh. Ngang bướng quát to một tiếng, bay người lên, linh hoạt lóe lên cự viên một kích này. Ngang bướng còn muốn dương cung cài tên, cự viên một cái khác cánh tay đột nhiên quét qua, lập tức cung tiễn cùng một chỗ bị quét bay ra ngoài. Ai nha, ta cung tiễn hết rồi. Ngang bướng hét to một tiếng, sắc mặt một nháy mắt chỉnh trọng lên, ngựa khí thâm trầm mà nói, xem ra ta chỉ có thể là sớm thi triển ra ta đòn sát thủ. Hắn hướng sau lưng sờ mó, đem cá sấu cho cầm ra đến, như là vung phi tiêu đem cá sấu hướng về cự viên văng ra ngoài. Đi thôi, ta cục cưng bé nhỏ. Siêu. Cá sấu hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền đến cự viên trước người. Bành. Cự viên một cánh tay vung mạnh ra ngoài, liền đem cá sấu cho đập bay trở về. Ngang bướng ôm chặt lấy, khóc lớn nói, cục cưng bé nhỏ, ngươi không sao chứ? Giống. Cự viên tiến lên một bước, một cánh tay đối ngang bướng liền đập xuống. Ngươi lại dám đánh ta cục cưng bé nhỏ, ta liều mạng với ngươi. Ngang bướng sủng vật bị đánh, là chân chính nổi giận, nhìn xem cự viên đại cánh tay đập xuống, ngang bướng không cần nghĩ ngợi, thân thể lóe lên, tránh thoát chính diện, sau đó bắt lấy cá sấu cái đuôi, đem cá sấu thân thể cho vùng lên đến, đối cự viên đầu gối liền vùng mạnh tới. Bành, 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 bành. Một trận trầm đục, ngang bướng cơ cá sấu, nháy mắt ngay tại cự viên trên thân vùng mạnh không biết bao nhiêu hạng, đem cự viên cho đập chật vật không chịu nổi, chú ý thủ không để ý đôi. Một bên nện, ngang bướng còn một bên hét lớn, gọi ngươi đánh ta cục cưng bé nhỏ, gọi ngươi đánh ta cục cưng bé nhỏ. Diệp Phi, mẹ nó ngươi đây là tại đưa cho ngươi cục cưng bé nhỏ xuất khí sao? Ngươi lại nện mấy lần, ngươi cục cưng bé nhỏ liền thật treo. Mà rất nhanh, Diệp Phi chợt phát hiện, cái này ngang bướng bắn tên chẳng ra sao cả, nhưng là dạng này vung lấy cá sấu dừng lại đập mạnh, uy lực lại là hết sức kinh người. Như thế đập một đoạn thời gian, cái này cự viên vậy mà là bị nện ngao ngao trực hiếu, chạy trối chết. Chương 548, liệt diễm hùng sư một cái khác cự viên nhìn thấy đồng bạn bị đánh, giận dữ, cũng hướng về ngang bướng đánh tới. A đánh. Ngang bướng nhìn thấy lại một con cự viên đi vào, không sợ chút nào, vung lên trong tay cá sấu liền mạnh quất. Bành bành bành. Ngang bướng cơ trong tay cá sấu, đồng thời lực chiến hai con cự viên, lại là vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không có qua mấy phút, liền đem cái này hai con cự viên đánh là răng rơi đầy đất, một điểm tính tình đều không có. Diệp Phi ở một bên con mắt đều nhìn thẳng, cái này nhìn mười phần không đáng tin cậy ngang bướng, thực lực vậy mà là mạnh mẽ như vậy. Đã hắn cận chiến vũ lực giá trị như thế phá trận, làm gì không phải cầm một cái phá cung tiễn ở phía sau bán. Hoàn toàn là lãng phí tài nguyên a. Mặc dù ngang bướng lấy một địch hai, đại chiếm được phòng, nhưng là cự viên số lượng dù sao không ít, đám người lâm vào khẩu chiến. Nay chủ yếu là Diệp Phi cũng không có thi triển luyện ngục chi thuật, bằng không mà nói, nếu như hắn thi triển luyện ngục chi thuật đến một đao phong chi thường, kẻ sải gạ hóa thành 40 mét đại đao, những này cự viên một đao liền có thể toàn bộ chặt đứt. Hiện tại đám người có thể chống đỡ được, hắn cũng không cần không phải thi triển luyện ngục chi thuật. Nên điệu thấp thời điểm, vẫn là phải điệu thấp. Nhưng là rất nhanh, Diệp Phi liền điệu thấp không nổi nữa. Theo gầm lên giận dữ, một con khoảng chừng cao 7-8 mét, 20 mấy mét dáng dấp quái vật khổng lồ từ chỗ rẽ đằng sau đi ra. Vô luận là Diệp Phi bọn người, vẫn là những cái kia cự viên, nhìn thấy đạo này thân ảnh khổng lồ, đều là một nháy mắt ngừng tay. Cái này, đây là một con liệt diễm hùng sư. Nhìn xem cái này hình thể to lớn, cả người vòng quanh hỏa diễm to lớn sư tử, tất cả mọi người rung động. Con sư tử này, ít nhất là có 3000 năm tu vi. Xong, muốn bàn giao tại nơi này. Ngốc hổ nhìn cái này to lớn liệt diễm hùng sư, lẩm bẩm nói: đối mặt một con 3000 năm tu vi cường đại yêu thú, bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ngao! Những cái kia cự viên chợt phát ra một tiếng hô, kẻ ra quần chạy mất, một khắc cũng không ngừng lại. Yêu thú thế giới, đó chính là trần trụi mạnh được yếu thua, đối mặt thực lực so với mình yêu thú cường đại, nếu như không muốn chết, vậy thì nhanh lên chạy. Diệp Phi bọn hắn lại là không có dám tùy tiện đào tẩu, cái này liệt diễm hùng sư đã là để mắt tới bọn hắn, chỉ cần là bọn hắn quay người lại, đối phương ngay lập tức sẽ độc thủ. Bọn hắn cũng không cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn liệt diễm hùng sư. Diệp Phi có tấn lôi thú, nếu là bỏ qua những người khác mình đào tẩu, ngược lại là có nhất định tỷ lệ, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi đi, ta có biện pháp thoát thân. Lúc này, Quách Song đống nhiên đứng ra, con mắt có chút hí mắt, trên mặt hắn biểu lộ cho tới bây giờ không có trịnh trọng. Diệp Phi nhận biết Quách Song thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Quách Song có vẻ mặt như thế. Cái này đủ để nói rõ, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Liền xem như ngươi có át chủ bài, đối mặt dạng này một con yêu thú cường đại, cũng là cựu tử nhất sinh. Diệp Phi lắc đầu, nói, mặc dù ngươi là rất không đáng tin cậy huynh đệ, nhưng là ta cái này người không có ném huynh đệ thói quen. Tán thành. Ngải Trì vẫn như cũ cười tủm tỉm, hai tay nắm chủy thủ, đầu lưỡi liếm môi một cái, ta thích nhất khiêu chiến, cơ hội như vậy, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Chúng ta cũng sẽ không đi, mọi người nếu là một cái chính thể, liền không thể vứt bỏ bất luận kẻ nào. Ngốc hổ thấy Diệp Phi bọn người là như thế nghĩa khí, cũng là không cam lòng lạc hậu. Bọn hắn mặc dù là một đám hai hàng, nhưng lại là một đám nhiệt huyết hai hàng, để bọn hắn nhìn xem những người khác đoạn hậu, mình đào tẩu, là tuyệt đối không thể nào. Không sai, mọi người nếu là một đoàn đội, muốn chết cũng chết. Ngài Mục Đề lúc này từ dưới đất lăn lên, đi tới phía trước nhất, vết thương đầy người, lại là mười phần kiên cường, lớn tiếng nói, ta là khiên thịt chiến sĩ, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Chúng ta không phải một đoàn đội. Ngài Chí nết miệng nói, không sao, các ngươi không cần tự ti, các ngươi đã dùng hành động thực tế thông qua chúng ta khảo hạch, từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta đậu bị người trong liên minh. Ngài Mục Đề một mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Phi ba người. Diệp Phi, ai cần các ngươi khảo hạch thông qua rồi? Ai nói muốn gia nhập các ngươi cái này đậu bị liên minh? Bất quá, bọn hắn đội ngũ cái tên này, thật đúng là rất chuẩn xác. Nếu là chạy không được, vậy liền liều một phát đi, chúng ta chưa chắc phải nhất định sẽ thua. Diệp Phi lúc này hít sâu một hơi, hắn đã từng cũng đã làm rơi quá lớn xả yêu, đối đầu cái này liệt diễm hùng sư, có nhiều người như vậy phối hợp, chưa hẳn liền làm không xong. Không sai, chúng ta thế nhưng là đậu bị liên minh, không phải liền là một con mèo to sao? Xử lý hắn. Ngang bướng lại đem mình cung tiễn nhặt được trở về, lớn tiếng hô. Cháu trai, tới. Ngài Mục Đề lúc này hướng phía trước đứng một bước, đối cái này liệt diễm hùng sư liền giơ lên ngón tay giữa. Giống. Liệt diễm hùng sư vốn là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem này một đám con kiến nhỏ, đột nhiên bị Ngài Mục Đề dạng này khiêu khích, lập tức giận dữ, há miệng ra, chính là một đám lửa phun ra xuống tới. Làm. Ngài Mục Đề quát to một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng về phía cái này liệt diễm hùng sư vào tới. Hắn cái này một chút công kích, tránh thoát liệt diễm hùng sư liệt diễm, đồng thời trùng điệp đâm vào liệt diễm hùng sư trên thân. Ngài Mục Đề là kim ngưu nhất tộc, am hiểu nhất loại này va chạm, hắn như thế toàn lực đụng một chút, liền xem như lấy liệt diễm hùng sư cường đại, vậy mà đều bị đụng lui về sau một bước. Ta đi, cái này nhìn rất hai Ngài Mục Đề lại còn thật có hai lần, vậy mà là có thể đem liệt diễm hùng sư đụng lui lại. Diệp Phi nhịn không được chấn kinh. Bọn gia hỏa này từng cái nhìn đầu góc đều giống như là bị lừa đã qua, nhưng lại đều là thâm tàng bất lộ, cái kia ngang bướng cầm một đầu cá sấu liền có thể xử lý hai cái cự biên, hiện tại Ngài Mục Đề vậy mà là lại có thể chính diện đánh lui lại liệt diễm hùng sư. Chẳng lẽ, đây chính là hai hàng phúc lợi? Đánh. Diệp Phi lúc này cũng chú ý không lên rất nhiều, hắn hét lớn một tiếng, thân thể lăng không bay lên, trực tiếp mở ra luyện ngục chi thuật. Phong chi thương. Diệp Phi hai tay đem kệ xài gạ giơ lên chỗ cao nhất, đem đao pháp phát huy đến cực hạn. Bạch. Kệ xài gạ lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, quang mang lấp lánh, biến thành một thanh dài 40 mét siêu cấp đại đao. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, trường đao tại liệt diễm hùng sư trên lưng cắt qua, lập tức, một đạo máu tươi chính là kích xả ra. Ta sát, 40 mét đại đao. Nhìn thấy Diệp Phi thanh này đại đao, ngang bướng bọn người lập tức giật nảy mình. Bọn hắn cũng đều là yêu tộc, 40 mét đại đao nghe đồn, tự nhiên là cũng đã được nghe nói. Thời điểm trước kia, bọn hắn đều là cầm trò cười tới nghe, không nghĩ tới vậy mà là thật tồn tại. Giống. Diệp Phi một đao kia mặc dù là đả thương liệt diễm hùng sư, nhưng là liệt diễm hùng sư lại là cũng không có bị thương nặng, hét lớn một tiếng, lăng không bật lên, đối Diệp Phi liền cắn xé đi qua. Diệp Phi tranh thủ thời gian một cái lắc mình, tránh khỏi, rơi vào trên mặt đất. Diệp Phi cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cái này liệt diễm hùng sư tựa hồ so kia đại xà yêu còn muốn càng cường đại. A chương 549, Phượng Vũ Cựu Thiên. Diệp Phi vừa mới thở hổn hển một chút, liệt diễm hùng sư to lớn cái đuôi liền đã là con tới, mắt thấy liền muốn đánh vào Diệp Phi trên thân. Diệp Phi vừa rồi thi triển luyện ngục chi thuật, nhất định phải thở một chút, giờ phút này đã là không kịp trốn tránh, chỉ có thể là ngày kháng. Liệt diễm hùng sư như thế một chút, tuyệt đối sẽ không nhẹ. Bành! Một tiếng vang trầm, Diệp Phi trong tưởng tượng to lớn lực trùng kích lại là cũng không có chuyển đến, một thân ảnh bị quất như là như đạn pháo bay ra ngoài, đem một khối nham thạch trực tiếp đụng nát. Ngài Mục Đề. Diệp Phi ánh mắt có chút ngưng lại, vừa rồi chính là Ngài Mục Đề giết tới, giúp hắn ngăn cản liệt diễm hùng sư cái đuôi quật. Gia hỏa này, thật đúng là đủ đột nhiên. Diệp Phi nhịn không được đối cái này hai hàng sinh ra một chút hảo cảm. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ công kích những người khác. Ngài Mục Đề mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là vẫn rất nhanh liền đứng dậy, chỉ vào liệt diễm hùng sư hét lớn một tiếng, cháu trai, có loại xông ra ra đến. Liệt Diễm Hùng Sư lần nữa bị khiêu khích, hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng về Ngải Mục Đề lao đến. Xem ta Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc này, trước đó một mực vẩy nước Quách Song bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người như là một cái khiêu vũ tiên nữ bay lên không trung, tay áo đồng bền, phong độ siêu nhiên, giống như là tiên nhân hàng thế, thân thể có chút đông đưa, làm ra một cái cực kỳ duy mỹ vũ đạo động tác. Động tác này rất là ôn nhu, nhìn hẳn là nữ nhân nhảy dựng lên càng có mỹ cảm, nhưng là Quách Song lúc này nhảy dựng lên, lại là lộ ra tiêu sái phiêu dật, ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phàm. Hắn trong tay quạt xếp lúc này bá mở ra, mỗi một phiến nan quạt đều chợt lộ ra một mảnh lưỡi dao. Lưỡi dao bộc phát ra quang mang rực rỡ, một nháy mắt liền hóa thành như là khổng tức khai bình, chiếu xuống Liệt Diễm Hùng Sư trên thân. Xuy xuy xuy, từng đợt cắt chém thanh âm vang lên, Liệt Diễm Hùng Sư trên thân bị cắt ra không mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy dài. Ta đi, đây chính là Quách Song thực lực. Uy lực so với ta Phong Chi Thương cũng không kém. Diệp Phi trong lòng nhịn không được rung động. Mặc dù hắn biết Quách Song thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà là mạnh tới mức này, có thể so sánh hắn tại luyện ngục chi thuật ra chỉ hạ thi triển Phong Chi Thương. Mà lại, Quách Song trong tay cái kia thanh cây quạt, rõ ràng cũng không phải phổ thông đồ vật, cấp bậc hẳn là sẽ không so với hắn kẻ xài gạ trên lệnh. Ông trời a, ngươi vì cái gì cứ như vậy bất công đâu? Ta tân tân khổ khổ đánh liều thời gian dài như vậy, cuối cùng lại là còn không bằng người ta từ xuất sinh liền có. Diệp Phi trong lòng nhịn không được cảm khái, người so với người, chính là tức chết người. Quách Song cái này siêu cấp lửa gạt đời thứ hai, thân gia thực sự là quá phong phú. Ngao. Liệt Diễm Hùng Sư bị Quách Song kích thương, lập tức rời đi mục tiêu, từ bỏ Ngải Mục Đề, quay người đối Quách Song một móng vuốt vỗ tới. Những người khác nhìn thấy Diệp Phi cùng Quách Song thực lực như thế cường đại, vậy mà là thật có thể kích thương cái này Liệt Diễm Hùng Sư, đều là tới lòng tin, từng cái ngao ngao kêu xông lại, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đối Liệt Diễm Hùng Sư chính là một trận dồn sức đánh. Cháu trai, tới, Gia Gia ở đây này. Cháu trai, hướng chỗ nào nhìn đâu, muốn ăn thịt sao? Gia Gia nơi này có. Cháu trai, không còn khí lực sao? Dùng điểm sức lực a. Ngài Mục Đề ra hỏa này điên cuồng hấp dẫn cửu hận, để Liệt Diễm Hùng Sư mục tiêu thời khắc bảo trì tại hắn trên thân, như vậy mới phải cho những người khác tranh thủ cơ hội. Ngài Mục Đề cửu hận hấp dẫn rất tốt, nhưng là đáng tiếc, hắn dù sao thực lực còn kém một chút, bị Liệt Diễm Hùng Sư đánh một trận về sau, đã là càng ngày càng khó lấy chèo chống. Bành! Tại Ngài Mục Đề mắng Liệt Diễm Hùng Sư tổn mãi mãi mẫu thân tìm nhân tình về sau, Liệt Diễm Hùng Sư một móng vuốt trùng điệp đánh vào Ngài Mục Đề trên thân, Ngài Mục Đề lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Nhưng là Liệt Diễm Hùng Sư vẫn là không hết hận, móng vuốt lớn đối Ngải Mục Đề thân thể vị trí lại vô xuống đi, có thể thấy được, hắn đối Ngải Mục Đề là đến cỡ nào thống hận. Dùng há miệng đem người bức cho thành dạng này, hắn cũng thật xem như cái thiên tài. Diệp Phi nhịn không được cảm khái. Quách Song dạy hắn cái này khiếu môn, thật sự chính là giáo đối người. Chỉ là, hiện tại tình huống này, nếu là Ngải Mục Đề lại bị Liệt Diễm Hùng Sư đập một móng vuốt, đoán chừng liền thật treo. Không có cách, chỉ có thể là biện binh, hiện tại, để các ngươi nhìn xem ta đại triệu hoàn thuật. Diệp Phi hét lớn một tiếng, đem thạch đầu nhân cùng cải trắng kêu gọi ra. Tại hai người bọn họ xuất hiện một mấy mắt, Diệp Phi mở ra luyện ngục chi thuật, một thanh liền đem thạch đầu nhân xem như ám khí đồng dạng ném ra ngoài, đánh tới hướng Liệt Diễm Hùng Sư. Bèn, thạch đầu nhân thân thể cao lớn bị Diệp Phi trực tiếp đập vào Liệt Diễm Hùng Sư trên thân, trực tiếp đem Liệt Diễm Hùng Sư cho đập lộn tầm vài vòng. Ta cái xoa, tình huống gì? Cải trắng sinh trưởng ở thạch đầu nhân trên bờ bay. Thạch đầu nhân bị Diệp Phi như thế cho ném ra đi, cải trắng cũng nhận liên lụy, kém 10 phần chật vật. Ra làm việc. Diệp Phi kêu lên. Ta đi, đây là cái gì cái đồ chơi? Quét xong bọn người nhìn thấy thạch đầu nhân cùng cải trắng đều là giật nảy mình. Bọn hắn là ta triệu hắn đi ra tiểu đệ. Diệp Phi cười híp mắt nói, bọn hắn chẳng lẽ là ngươi thuần phục sủng vật? Ngang Bướng lúc này mắt sáng rực lên, ngươi tờ mờ mới là sủng vật đâu, cả nhà các ngươi đều là sủng vật, lão tử là vĩ đại nhà phát minh cải trắng. Cải trắng hét to một tiếng, vương súng tiểu liên hét lớn, tin không tin lão tử cho ngươi đến một con thoi. Đừng nói nhảm, xử lý cái này sư tử. Diệp Phi hét lớn, lại là một cái đại gia hỏa, ta thích. Cải trắng hắc hắc lộ ra tà ác cười một tiếng, xuất ra pháo máy đối Liệt Diễm Hùng Sư chính là một trận tình địch. Pháo máy đạn bắn vào Liệt Diễm Hùng Sư trên thân, Liệt Diễm Hùng Sư lập tức liền phát ra một trận kêu gạo, nhưng là những này đạn không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Pháo máy uy lực vẫn là kém một chút. Giống. Liệt Diễm Hùng Sư hét lớn một tiếng, đối cải trắng liền lao đến. Giống. Thạch đầu nhân cũng là phát ra giống to một tiếng, cơ đống cắt lớn nắm đấm đối Liệt Diễm Hùng Sư liền đánh tới. Bành bành bành. Thạch đầu nhân cùng Liệt Diễm Hùng Sư rất nhanh liền lăn lại với nhau, song phương đánh chính là khó phân thắng bại. Thạch đầu nhân hiện tại khẳng định không phải Liệt Diễm Hùng Sư đối thủ, nhưng là thạch đầu nhân ra dày, Liệt Diễm Hùng Sư đánh như thế nào hắn còn không sợ. Xử lý cái này mèo to. Diệp Phi hét lớn một tiếng, lần nữa vung vẩy lên 40 mét đại đao. Đánh. Đám người cùng một chỗ xông đi lên, đối cái này Liệt Diễm Hùng Sư chính là một trận nổi điên dồn sức đánh. Chỉ là, cái này Liệt Diễm Hùng Sư sinh mệnh lực thực sự là cường hãn, bọn hắn đánh nửa ngày, Liệt Diễm Hùng Sư vẫn như cũng là không có chết. Thạch đầu nhân, ngươi một hồi đem nó miệng khép lại. Lúc này, cải trắng đông nhiên hét to một tiếng, thừa dịp Liệt Diễm Hùng Sư há miệng cắn xé đúng lúc, đem một cái đốt bao lớn ném vào Liệt Diễm Hùng Sư trong miệng. Thạch đầu nhân thấy thế, liều mạng đem Liệt Diễm Hùng Sư miệng ôm lấy, không cho nó mở ra. Bèn, chương 550, nghiệp dư tế ti một tiếng vang thật lớn, Liệt Diễm Hùng Sư miệng trực tiếp bị tạc mở, thạch đầu nhân đều bị tạc bay ra ngoài. Sau một khắc, đám người phát hiện, Liệt Diễm Hùng Sư miệng đã là rách dưới, răng cơ hồ đều rơi sạch. Nhưng là, liền xem như dạng này, liệt diễm hùng sư vẫn như cũ không có lập tức chết. Ta đi, mạnh như vậy. Diệp Phi nhịn không được rung động, 3000 năm tu vi yêu thú, quả nhiên là không phải bình thường a, cải trắng, lại cho nó đến một phát. Diệp Phi kêu lên. Tốt. Cải trắng lên tiếng, lại lấy ra tới một bao thuốc nổ, nhét vào cái này liệt diễm hùng sư miệng bên trong. Lần này, Diệp Phi còn dùng lực đi đến họng, đâm đến liệt diễm hùng sư cổ họng. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lập tức, liệt diễm hùng sư cổ liền chống một chút. Cái này một chút, mặc dù liệt diễm hùng sư còn không có hoàn toàn mất đi sinh mệnh đặc thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không vẫy vùng nổi tới. Hô. Rốt cục xử lý. Diệp Phi xoa xoa mồ hôi trán. Ta đi, Diệp huynh, vừa rồi đó là vật gì? Quách Song rung động nói. Ngươi có thể hiểu thành là một loại đặc thù thiên lôi tử. Diệp Phi nói. Thì ra là thế. Quách Song gật gật đầu, nói, mặc dù cái đầu lớn một chút, nhưng là uy lực thật là không tầm thường, vậy mà là lập tức liền đem cái này liệt diễm hùng sư cho nổ chết. Đương nhiên, đây chính là đần cải trắng phát minh siêu cấp thuốc nổ. Cải trắng lúc này dương dương đắc ý một người lấy được thành tựu, nếu là không có người thưởng thức, là 10 phần tịch mịch, hiện tại nơi này có nhiều người như vậy tại, hắn vừa vặn có thể hào hào khoe khoang một chút mình thành quả. Đây là vật gì? Quách Song lại chỉ vào cải trắng hỏi. A, hắn là một viên cải trắng. Diệp Phi nói. Ê, một gốc đồ ăn cũng có thể nói chuyện. Quách Song bọn người là mở to hai mắt nhìn. Thiên địa có linh, yêu tộc bên trong vốn chính là đã từng có thực vật hệ chủng tộc, cái này quả cải trắng chính là đã từng diệt tuyệt thực vật hệ yêu tộc. Diệp Phi nói. Không sai, tại chúng ta yêu tộc trong truyền thuyết, đích thật là có thực vật hệ yêu tộc, không nghĩ tới lại còn thật tồn tại. Ali lúc này nói. Các ngươi đừng chỉ nhìn xem cái này quả cải trắng, tranh thủ thời gian nhìn xem ngải mục đề đi, ngải mục đề hiện tại thụ thương rất nặng. Sạ Mạn lúc này đem ngải mục đề từ trong đất móc ra, ngải mục đề tựa như là một khung tan ra thành từng mảnh máy móc, đứng lên cũng không nổi. Ngải mục đề, ngươi lần này làm được tốt, ngươi đã cứu chúng ta. Ngang bướng đi tới ngải mục đề bên người, một bộ sùng bái tiểu fan hâm mộ bộ dáng nói. Ha ha. Ngải mục đề phát ra một trận cười ngây ngô, đầu lưỡi túi ở bên ngoài, lại là không nói gì. Hoàng bét, ngải mục đề sẽ không là bị đánh ngốc hả? Ngốc hổ đập một chút đầu nói. Không có việc gì, có ta cái này tế ti tại, liền xem như đầu góc của hắn thật bị làm hỏng, ta cũng có thể cho hắn chữa khỏi. Sạ Mạn lúc này lấy ra một đống lớn đồ vật loạn thất bát ao, nói: "Tế ti, ngươi vẫn là cái tế ti?" Diệp Phi khẽ giật mình. "Đương nhiên, ta thế nhưng là từng tại thánh miếu học qua chuyên trách tế ti." Sạ Mạn kiêu ngạo đạo: "Một tháng liền bị đuổi ra ngoài." Ngang bướng nhỏ giọng tại Diệp Phi bọn hắn bên tai nói: "A, vì cái gì?" Diệp Phi lập tức há to miệng. "Cũng không có gì, chính là tạo thành hơn 80 lên chữa bệnh sự cố." Ngang bướng nhún vai nói: "Diệp Phi, một tháng tạo thành hơn 80 lên chữa bệnh sự cố. Đây là một cái như thế nào tồn tại a?" "Kia, để hắn cho ngải mục đề trị liệu được không?" Diệp Phi mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. "Không có việc gì, dù sao ngải mục đề cùng người bình thường liền không giống, liền xem như ra chữa bệnh sự cố, hẳn là cũng trị không xấu." Ali ở một bên nói. "Diệp Phi." Diệp Phi trừng trong mắt, nhìn Sạ Mạn đầu đầy mồ hôi cho ngải mục đề trị liệu. Nói thật, hắn đối với yêu tộc tế ti trị liệu thủ đoạn, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là, Sạ Mạn thủ đoạn này, thấy thế nào làm sao giống như là tại chế tác mỹ vị món ngon đâu. Chờ Sạ Mạn trị liệu xong, ngải mục đề sẽ không biến thành một con bê thui nguyên con a. Ngẫu nhiên, Diệp Phi còn có thể nhìn thấy Sạ Mạn thì thào nhập chú, sau đó từng đạo hào quang màu xanh lục từ nàng trong tay hiện, chui vào ngải mục đề trong thân thể, mười phần thần kỳ. Vẫn bận sống khoảng chừng nửa giờ, Sạ Mạn rốt cục ngừng tay. Nàng đánh một cái ngón tay, lòng tin mười phần mà nói, giải quyết. Chưa khỏi. Ali bọn người là một bộ hoài nghi biểu lộ. Các ngươi biểu tình gì nha, cứ như vậy không tín nhiệm ta y thuật sao? Ta thế nhưng là tại thành miếu bồi dưỡng qua tế thi. Sạ Mạn chống lạnh nói, trải qua ta trị liệu, ngải mục đề nhiều nhất một cái giờ liền có thể đứng lên. Tại Sạ Mạn vừa mới nói xong câu đó về sau, ngải mục đề liền bèo một tiếng đứng lên. Tất cả mọi người là giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Thế nào? Ta nói không sai à? Xem ra, ý thuật của ta lại tiến bộ. Sạ Mạn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bành! Một giây sau, ngải mục đề trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đầy mặt đỏ bừng, toàn thân cũng bắt đầu co gắp, hắn còn không ngừng phát ra cười ngây ngô, tựa như là được bệnh bỏ điên. Sạ Mạn! Cái này! Bình thường sao? Ngốc hổ thận trọng hỏi. Cái này! Tại sao sẽ như vậy chứ? Không nên a. Sạ Mạn bóp lấy cái cằm, cau mày, mười phần buồn rầu. Ai nha? Đồng nhiên, nàng hét to một tiếng, nói, ta vừa rồi đem dược vật tính sai. Phúc! Diệp Phi máu tươi phun máu, khó trách nàng có thể một tháng liền làm ra hơn 80 lên chữa bệnh sự cố. Ngay cả dược vật đều có thể tính sai. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Diệp Phi tiến lên một bước, bắt đầu kiểm tra ngải mục đề thân thể. Ngươi cũng không phải yêu tộc tế ti, sao có thể cho ngải mục đề chữa bệnh? Sạ Mạn nói, vẫn là ta tới, ta hiện tại một lần nữa trị liệu một chút, khẳng định không có vấn đề. Được rồi, ta sợ ngươi lại trị liệu xong, ngải mục đề liền thành thịt bò kho. Diệp Phi lắc đầu nói, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng là ta cũng sẽ cho yêu tộc chữa bệnh. Diệp Phi nói, đã là lấy ra kim châm, bắt đầu cho ngải mục đề trị liệu. Mấy phút về sau, Diệp Phi đem một bộ thuốc cho ngải mục đề ăn vào, nói, tốt, hắn một hồi sẽ qua mà liền có thể khôi phục bình thường. Nhìn xem ngải mục đề sắc mặt thật rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ngốc hổ bọn người là mười phần kinh ngạc, ngươi thật sẽ cho yêu tộc xem bệnh? Đúng vậy, các ngươi có muốn hay không ta nhìn xem? Diệp Phi cười híp mắt nói. Vậy ngươi xem nhìn ta có cái gì ma bệnh? Sa Mạn thở phì phò, không phục nói. Ngươi gần nhất kinh nguyệt không đều, tiểu tiện ô vàng. Diệp Phi nói. A, ngươi làm sao biết đến? Sa Mạn lập tức sắc mặt đại biến, chẳng lẽ ngươi nhìn lén ta tiểu tiện? Diệp Phi lật ra một cái lưỡi mắt, nói, ta không có yêu thích đó. Vậy ngươi xem nhìn ta có bệnh gì? Ali hưng phấn tới, nói, ngươi gần nhất hôi nách tương đối nghiêm trọng, là nội tiết không điều. Diệp Phi nói, khó trách ta gần nhất luôn nghe được là lạ hương vị. Ngốc Hổ nói, bành. Ngốc Hổ bị Ali một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. Chương 551, thương tâm cố sự ngươi nhìn ta có bệnh gì? Ngang bướng hào hứng chạy tới nói. Diệp Phi liếc hắn một cái, nói, thân thể quá cường tráng, đầu óc cũng không lên. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta vẫn dạng này cảm thấy, thân thể của ta thực sự là quá cường tráng, nhưng là đầu của ta căn bản phối không lên thân thể của ta. Ngang bướng mười phần tự hào đạo. Hắn nói ngươi não tàn. Ngốc Hổ đứng lên nói, não tàn, đây là bệnh gì? Có thể trị không? Ngang bướng hỏi. Có thể, đem ngươi đầu cắt xuống đổi một cái là được rồi. Ngốc Hổ nói. Đổi một cái đầu? Ngang bướng nghiêm túc suy tư. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu nói, tính nguy hiểm quá lớn, mà lại ta vẫn là rất thích ta đầu. Ngốc Hổ không để ý tới ngang bướng, hàm hàm đối Diệp Phi nói, ngươi nhìn ta có vấn đề gì? Ngươi lúc nhỏ nhận qua tổn thương, hai tay phế đi, không cách nào phát huy ra hổ tộc nguyên bản lợi cháo ưu thế. Ta có thể cho ngươi mở một bộ thuốc, ngươi trở về mỗi ngày dùng cái này uống thuốc ngâm hai tay, không dám nói để ngươi khôi phục đỉnh phong, nhưng là chí ít cũng có thể để ngươi hai tay độ linh hoạt tăng lên mấy lần. Diệp Phi nói, một cái hổ nhân không có cách nào sử dụng mình lợi chảo, chỉ có thể dùng trùy thủ thay thế, cũng đủ đáng thương. Diệp Phi không ngại giúp hắn một chút. Thật sao? Quá tốt rồi. Ngốc Hổ đội vàng cảm tạ. Cải trắng, ngươi trong tay đây là cái gì? Ngang bướng lúc này đi vào cải trắng bên người, đối súng tiểu liên cùng pháo máy mười phần cảm thấy hứng thú. Đây là ta phát minh ra tới siêu cấp vô địch súng tiểu liên cùng hùng bá thiên hạ pháo máy. Cải trắng kiêu ngạo đạo, ngươi thứ này cùng cung tiễn cùng loại, đều là vũ khí tầm xa, nhưng là giống như không thế nào cần nhắm chuẩn a. Ta mặc dù là cung tiễn thủ, nhưng là một mực bắn không cho phép. Nếu là ta có ngươi vật này liền tốt. Ngang bướng hâm mộ nói, có thể bán cho ta một cái sao? Hai tên này đối phó thực lực thấp địch nhân hữu dụng, đối phó thực lực tương đối cao địch nhân tác dụng không phải lớn như vậy. Giống như là vừa rồi đối mặt liệt diễm hùng sư, hai thứ đồ này tác dụng liền không lớn. Trên thực tế còn không bằng ngươi dùng cá sấu quất người uy lực lớn. Diệp Phi đi tới, nói, đúng rồi, ngươi rõ ràng cận chiến lợi hại như vậy, làm gì không phải dùng cung tiễn đâu? Diệp Phi lại hỏi ngang bướng. Ngang bướng nghe được Diệp Phi hỏi như vậy, lập tức trên mặt tràn ngập lên một vòng nồng đậm đau thương, một đôi mắt nổi lên sương mù, tựa hồ là nhớ lại cái gì cực kỳ thống khổ quá khứ. Chúng ta mặt xanh thú nhất tộc, tại yêu tộc bên trong chính là lấy xạ thuật cùng thuần thú văn danh thiên hạ, mỗi một cái mặt xanh thú tộc nhân đều là trời sinh xạ thủ cùng thuần thú sư, nhưng là ta. Ngang bướng tràn ngập bi phẫn nói, ta chính là không có cái này thiên phú. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là cố gắng nhất cái kia, nhất dụng tâm cái kia, thế nhưng là ta vô luận nỗ lực so với bọn hắn nhiều hơn ít lần cố gắng, cuối cùng ta làm vẫn là không bằng bọn hắn tốt. Phụ thân ta mỗi ngày đều mang ta, nói ta ném đi ra tộc mặt, ta là gia tộc tội nhân. Ô, nói xong lời cuối cùng, ngang bướng thậm chí là lên tiếng khóc ồ lên. Diệp Phi thấy thế, cảm thấy gia hỏa này cũng thật là thật đáng thương, vô vô bờ vai của hắn an ủi, người với người trời sinh chính là khác biệt, không nên quá thương tâm. Luôn có một ngày, ta sẽ trở thành chúng ta mặt xanh thú nhất tộc nhất vĩ đại xạ thủ cùng tuần thú sư. Ngang bướng cầm nắm đấm nói. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phi cũng chỉ có thể là nói như vậy. Đúng rồi, đã các ngươi mặt xanh thú nhất tộc đều là xạ thủ cùng tuần thú sư, vậy ngươi năng lực cận chiến là thế nào luyện ra được? Diệp Phi lại hỏi. À, là như vậy, chúng ta mặt xanh thú nhất tộc tuần thú có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là cao cấp thuần thú pháp, chính là thông qua tâm linh câu thông, cùng yêu thú thành lập tình cảm, để hắn cảm nhận được thuần thú sư trong lòng yêu, để nó cam tâm tình nguyện trở thành sủng vật của chúng ta. Một loại khác, chính là bạo lực thuần phục pháp, đem một chỉ yêu thú đánh tới nó chịu phục, sau đó liền có thể thuần phục. Ngang bướng nói, cái này cùng ngươi năng lực cận chiến có quan hệ gì đâu? Diệp Phi hỏi. Có quan hệ à, ta bởi vì tương đối lần, cho nên hai loại phương pháp ta đều sử dụng, đã cùng những cái kia yêu thú tiến hành tâm linh câu thông, thành lập tình cảm, cũng dùng bạo lực thuần phục pháp đối bọn chúng tiến hành thuần phục. Ngang bướng nói. Diệp Phi, ta vẫn là không có minh bạch ngươi năng lực cận chiến là thế nào luyện ra được. Chính là như vậy a. Ngang bướng nói, đem cá sấu bảo bảo ôm tại trong ngực, nũng nịu mà nói, ta ngọt ngào, bảo bối của ta, ngươi là lòng ta, ngươi là ta là gan, ngươi là ta sinh mệnh 3/4. A. Diệp Phi lập tức cảm giác được một trận ác hàn, nổi da gà mất một chỗ, theo bản năng rút lui hai bước. Cái này ngang bướng thuần phục phương pháp, thực sự là thật là buồn nôn. Tâm can bảo bối của ta, không cần rời đi ta, không cần rời đi ta được không? Ta sẽ đem ta hết thảy đều cho ngươi, cho dù là ngươi đem ta ăn hết. Ngang bướng nói tiếp. Sau đó đống nhiên cầm cá sấu cái đuôi, ba 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 vừa đi vừa về quất. Trước sau quất, tả hữu quất, trên dưới quất, quất bốn phía nham thạch đều bị đánh mảnh đá bay tán loạn. Ngươi nhìn, ta như thế yêu ngươi, ngươi bỏ được rời đi sao? Nếu như ngươi không ăn, ta liền sẽ đánh ngươi nha. Ngang bướng nói tiếp, sau đó tiếp tục vung lấy cá sấu cái đuôi vừa đi vừa về quất. Bành bành bành. Bốn phía bị nện bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất không ngừng chấn động, giống như là động đất. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, vì những cái kia bị ngang bướng thuần phục qua yêu thú mặc niệm. Bọn chúng là đời trước đoạt bao nhiêu lão thái thái quả trượng, chỗ bao nhiêu tiểu bằng hưu bánh kẹo mới có thể bị này báo ứng à? Người rõ chưa? Ngang bướng rút mấy phút, sau đó hỏi Diệp Phi. Diệp Phi phát hiện mình vẫn là coi trọng mình não mạch kín, cứ như vậy ngược đãi yêu thú, liền có thể tăng lên cận chiến thực lực. Ta biết, hắn tại tra tấn những này yêu thú quá trình bên trong, dùng hắc ma pháp hấp thu bọn chúng trên người lực lượng. Quét xong ở một bên đống nhiên con mắt to sáng nói. Sai, là hắn từ trong đó tìm tới chính mình tín ngưỡng, cho nên mới sẽ lực lớn vô cùng. Ngài chỉ phản đối nói. Các ngươi đều sai. Ngang bướng lắc đầu nói, ta bởi vì quá đần, thuần thú thực lực luôn luôn không cách nào tăng lên, cho nên, ta cũng chỉ có thể không ngừng đi nếm thử. Có chút yêu thú rất áo bạo, ta đi cùng bọn chúng đi câu thông tình cảm, bọn chúng luôn luôn làm tổn thương ta tâm, vô tình cự tuyệt ta cũng chỉ có thể nhịn đau sử dụng bạo lực. Cứ như vậy, đánh lấy, ta thuần thú thực lực vẫn như cũ không có khởi sắc, nhưng là ta năng lực cận chiến lại càng ngày càng lợi hại, càng về sau, trên cơ bản. Ngang bướng nói đến nơi này, trong mắt nước mắt lần nữa thương tâm chảy xuôi xuống tới, trên cơ bản không có một con sủng vật có thể đi theo ta vượt qua 10 ngày. Phúc! Diệp Phi suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi thương tâm em gái ngươi a, khóc em gái ngươi a, tất cả sủng vật đều bị ngươi đánh chết, ngươi còn cảm thấy tốt ủy khuất ta? Những này sủng vật là đổ bao nhiêu đời nấm mốc mới có thể gặp được ngươi a? Diệp Phi rốt cục biết ngang bướng năng lực cận chiến là thế nào tới, kia là sinh sinh đánh ra tới. Chương 552, đây là một cái bi thương cố sự bất quá, cũng không khỏi không bội phục cái này ngang bướng thể chất cùng ý chí lực, đổi lại người bình thường, tuyệt đối không có khả năng từ nhỏ đến lớn kiên trì không ngừng, mấy chục năm như một ngày mỗi ngày cùng yêu thú đánh nhau. Hắn vậy mà là vẫn luôn không có bị yêu thú cho cắn chết, cũng thật xem như mạng lớn. Có phải là hai nhân mạng đều đại? Ngươi từ nhỏ đến lớn, hết thảy thuần phục qua bao nhiêu sủng vật? Diệp Phi hít sâu một hơi về sau, hỏi. Nhớ không được, mấy bạn con là có a? Ngang bướng một bộ thổn thức không lên cảm khái bộ dáng. Mấy bạn con? Diệp Phi khỏe miệng nhịn không được kéo ra, một người có thể tay không tấc sắt đánh chết mấy bạn con yêu thú, thực lực không mạnh mới có quỷ đâu. Ta khuyên ngươi một câu, về sau cũng đừng có lại dùng cung tên, cũng không cần lại đi thuần thú, liền trực tiếp đổi cận chiến đi, phụ thân ngươi sẽ lấy ngươi tự hào. Diệp Phi vô ngang bướng bả vai nói. Không, ta đã thể, nhất định phải trở thành chúng ta bộ lạc nhất vĩ đại xạ thủ cùng nhất vĩ đại tuần thú sư. Ngang bướng trong mắt rưng rưng, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị. Diệp Phi vì sắp bị ngang bướng họa hại yêu thú mặc niệm. Cải trắng, ngươi cái này gọi là súng tiểu liên sao? Có thể cho ta thử một chút không? Quách Song lúc này hỏi cải trắng. Không được, không có lao đại mệnh lệnh, ai cũng không thể đụng đến ta siêu cấp phát minh. Cải trắng quả quyết cự tuyệt nói. Cho hắn xem một chút đi. Diệp Phi nói. Quách Song là bằng hữu của hắn, mà lại đối với hắn rất không tệ. Diệp Phi đương nhiên không thể keo kiệt, nếu như không phải không có vật liệu, Diệp Phi đưa Quách Song một khẩu súng đều được. Quách Song tiếp nhận thương, lập tức liền tỉnh. Nhìn xem phía trước một mảnh rừng cây đều bị bình định, Quách Song hết sức hưng phấn. Diệp Minh, thứ này thật là lợi hại a. Diệp Phi gật đầu nói, nếu như đối phó số lượng khá nhiều thực lực thấp địch nhân, vẫn là rất hữu dụng. Cho ta làm một thanh thế nào? Ta có thể đưa tiền. Quách Song cười híp mắt nói, không phải đưa tiền không trả tiền vấn đề, là tay ta đầu không có vật liệu, ngươi không nên nhìn chính là như thế một khẩu súng, phí tổn thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, đều là các loại hy hữu vật liệu chế thành. Diệp Phi nói, hy hữu vật liệu? Cái gì hy hữu vật liệu? Quách Song hỏi. Chính là những này. Cải trắng lập tức lấy ra bản vẽ, đem phía trên vật liệu liệt ra. Ta cho là cái gì đâu, nguyên lai chính là những này a. Quách Song nhìn thoáng qua những tài liệu này, hào sảng vung tay lên, lập tức một đống lớn cực phẩm vật liệu luyện khí liền xuất hiện ở Diệp Phi trước mắt. Giúp ta làm một thanh, sau đó ta cho ngươi tương đương với cái này một khẩu súng vật liệu làm thù lao, thế nào? Quách Song hào sảng nói. Diệp Phi khỏe miệng đống nhiên co lại, mẹ nó có tiền thì ngon sao? Lao tử đem trên người tích xúc đều tiêu hết, mới lấy ra một thanh, ngươi tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy, đánh lao tử mà ta. Diệp Phi còn không có đáp ứng, cải trắng đã là liên tục điểm, hưng phấn vô cùng mà nói, hào hào, bất quá, ngươi những tài liệu này rất nhiều, ta có thể cho ngươi mặt khác chế tác một thanh uy lực mạnh hơn vũ khí. Ồ, là cái gì? Quách Song hứng thú nồng hậu dày đặc hỏi. Bá. Cải trắng lập tức kéo ra mười mấy chương bản vẽ, cho Quách Song giới thiệu các loại súng ống công năng, cùng các loại súng ống cần có vật liệu. Sở hữu người lập tức cùng một chỗ đều vây quanh, nghe tâm linh chập chờn. Ta muốn một thanh sọt gùn. Ngang bướng lúc này cười ha ha một tiếng, nói, có thanh này sọt gùn, ta liền rốt cuộc không cần lo lắng ta bắn không cho phép. Ngươi có nhiều tài liệu như vậy sao? Diệp Phi tức giận. Một cái Quách Song đến đánh mặt còn chưa đủ, ngươi cũng còn muốn kích thích ta? Ê, nơi này là hai phần, một phần làm chế tác vật liệu, một phần làm ra công phí. Ngang bướng lật tay một cái, lấy ra một đống lớn vật liệu. Diệp Phi, hắn cảm giác buồng tim của mình hung hăng kéo ra. Làm sao ra hỏa này cũng như thế có tiền? Kia một thanh sọt gùn vật liệu, thế nhưng là so súng tiểu liên giá trị cao mười mấy lần a. Gia hỏa này tùy tiện liền lấy ra tới hai phần. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Cái kia, ta muốn hai thanh súng tiểu liên. Nơi này là bốn phần vật liệu. Ngay tại Diệp Phi đau thấu tim gan thời điểm, bên cạnh hồ tộc manh muội tử Ali cũng lấy ra một đống lớn vật liệu luyện khí. Diệp Phi cảm giác mình bây giờ có một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Một cái hồ tộc manh muội tử, cũng so với hắn có tiền nhiều. Ta đến một thanh súng ngắm. Lúc này, Ngải Trì mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới, lấy ra một đống vật liệu. Diệp Phi, gia hỏa này, đúng, người ta là sát thủ đời thứ hai, khẳng định cũng kế thừa một đống tài sản. Diệp Phi cảm giác buồng tim của mình, giống như có chút không chịu nổi. Ta muốn hai thanh có gai đao siêu cấp súng ngắn. Ngốc hổ tử vừa đi tới, đem một đống vật liệu để dưới đất. Ta muốn bộ kia mát thấm súng máy. Sạ Mạn bước nhanh tới, hào sảng ném ra một chỗ vật liệu. Ta muốn đỡ phá máy. Ngài Mục Đề phần phật đem vật liệu chất thành một tòa núi nhỏ. Diệp Phi, hắn ngửa đầu 45 độ nhìn trời, nghe nói dạng này nước mắt liền sẽ không rớt xuống. Nguyên lai hiện trường chỉ có hắn một người nghèo rất mồm tơi. Đây là một cái bi thương cố sự. Lão đại, quá tốt rồi, chúng ta có tài liệu. Cải Trắng hưng phấn tại những tài liệu này phía trên nhảy tới nhảy lui. Lão đại, tranh thủ thời gian tìm luyện khí sư hỗ trợ chế tạo những này linh kiện đi. Cần luyện khí sư đến chế tạo linh kiện sao? Ta tới đi. Quách Song đứng ra nói, phía trên này có chút cần khắc họa rất cao cấp trận pháp, ngươi được không? Diệp Phi lúc này một buồn lửa giận không biết nên đi đâu phát. Ta là thất phẩm luyện khí sư, cũng không có vấn đề. Quách Song nhàn nhạt nói, lấy ra một cái luyện khí lò luyện. Diệp Phi, thất phẩm luyện khí sư. Mẹ nó, ngươi một cái thất phẩm luyện khí sư không hảo hảo đi nghiên cứu luyện khí, trở thành một đời đại sư, nhàn rỗi không chuyện gì khi tên lường gạt gì à? Quách Song tựa hồ là đọc hiểu Diệp Phi suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, luyện khí chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, gạt người mới là ta trùng cực lý tưởng. Phúc. Diệp Phi cảm giác mình bị kết thúc một kích. Phù phù. Diệp Phi ngã trên mặt đất, cũng không tiếp tục nguyện ý các ngươi đám này hai hàng, từng cái như vậy hay, vì cái gì cả đám đều như vậy lại có tiền, thiên phú lại cao. Đây quả thực là không có thiên lý a. Lao thiên thật là khuynh hướng hai hàng sao? Diệp Phi hiện tại sinh ra một loại muốn để con lửa hung hăng đá đầu mình dừng lại ý nghĩ. Đầu để lửa đá người, tựa hồ vận khí đều đặc biệt tốt. Quét xong cái này thất phẩm luyện khí sư, thật đúng là không phải chỉ là nói xuông, mà là thật sự có thực lực. Hắn luyện chế những này linh bộ kiện tốc độ rất nhanh, cho dù là nào phức tạp trận pháp, hắn cũng không có chậm trễ thời gian quá dài. Linh kiện sau khi đi ra, Cải Trắng liền bắt đầu ở một bên tiến hành lắp ráp. Diệp Phi dù sao cũng là biết cách luyện khí, lúc này nhàn rỗi cũng không tốt, thì giúp một tay luyện chế đạn. Dù sao, người ta đều là cho phong phú thù lao. Bọn hắn tại nơi này một mực luyện chế ra trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, rốt cục đem tất cả mọi người vũ khí đều cho luyện chế thành công. Chương 553, uy lực đám người đem những này vũ khí nắm bắt tới tay, mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng. Ngài Mục Đề, các ngươi cầm những vũ khí này, ta hy vọng các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn xem Ngài Mục Đề bọn người cầm những này siêu cấp vũ khí kích động, Diệp Phi bỗng nhiên sắc mặt chỉnh trọng nói, điều kiện gì? Ngài Mục Đề hỏi. Các ngươi về sau không đắc dụng những vũ khí này đồ sát nhân tộc dân chúng vô tội, cũng không thể dùng những vũ khí này trợ giúp yêu tộc quân đội tiến đánh thiên môn quan. Diệp Phi lúc nói lời này, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Ngài Mục Đề bọn hắn đều là sửng sốt một chút, một lát sau, Ngài Mục Đề vỗ ngực nói, lao tử mới sẽ không đi đồ sát dân chúng vô tội đâu. Chúng ta cũng không thích gia nhập quân đội, bằng không lần trước tiến đánh thiên môn quan chúng ta liền đều đi. A Lý nói, chúng ta liền thích khắp nơi mạo hiểm. Ngang Bướng nói, dù sao ta không có giết qua nhân tộc. Ngốc Hổ nói, lao nương là loại kia lấy mạnh hiếp yếu người sao? Sạ Mạn bưng mát thấm xuống máy, thất lên tóc dài, hình tượng cực kỳ bạo lực. Diệp Phi nghe bọn hắn cả đám đều đáp ứng xuống, cũng an lòng. Những này hai hàng đều không phải loại kia thị sát hàng người, bọn hắn nếu là đáp ứng, nên sẽ không đi làm loại chuyện đó. Ta chỉ là để các ngươi đừng đồ sát nhân tộc bình dân, nếu như nếu là có nhân tộc hỗn đản đến đây quấy rối, các ngươi cũng có thể dùng những vũ khí này cho bọn hắn một chút giáo huấn. Diệp Phi nói, yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Ngài Mục Đề bưng trong tay phá máy, ánh mắt lộ ra một vòng sắc lang nhìn thấy mỹ nữ quan mang. Hắn đối một trận này phá máy, hài lòng ghê gớm. Ngài Mục Đề ra hỏa này thích cường đại, cho nên hắn chọn lựa uy lực lớn nhất phá máy. Sạ Mạn cái này châu cái phu sướng phụ thủy, cũng thích bạo lực, chọn lựa ra cường phiên bản mát thấm súng máy. Ngốc Hổ là thích khách, sử dụng chính là chủy thủ, cho nên muốn hai thanh cực lớn đường kính súng ngắn, mang theo ống giảm thanh, còn mang theo lưới lê. Đã có thể làm súng ngắn, cũng có thể tùy thời chuyển đổi thành chủy thủ. Ali là cái ngốc manh muội tử, lựa chọn vũ khí là hai thanh tiểu xảo đáng yêu súng tiểu liên. Ngang Bướng làm cận chiến cung tiễn thủ cùng tuần thú sư, lựa chọn một thanh sọt gùn. Cải Trắng giúp Ngang Bướng tại sọt gùn phía trên tăng lên trọng lượng cùng cứng rắn độ, đem sọt gùn họng súng làm thành thô quản bắt giác lang hình, thanh này sọt gùn liền có thể làm cận chiến vũ khí đến sử dụng. Ngài Trì Thân là một cái chân chính sát thủ, lựa chọn vũ khí là súng ngắm. Có thanh này súng ngắm, hắn liền có thể tại ngoài ngàn mét giết địch. Quét xong giá hỏa này tương đối tao bao, ỷ vào mình giá trị bản thân phong phú, cơ hồ đem mỗi một dạng vũ khí đều tới một thanh. Giống. Đông nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt của bọn hắn. Lại là một đầu liệt diễm hùng sư. Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này liệt diễm hùng sư, tựa hồ so trước đó con kia còn muốn càng thêm cường đại. Liệt diễm hùng sư sau khi đi ra, cái mũi nhíu, rất nhanh liền đoán được bên trên một con liệt diễm hùng sư mùi máu tươi. Lập tức, hai mắt của nó bên trong liền tràn đầy vô hạn sát cơ. Giống. Liệt diễm hùng sư cơ hồ không có bất kỳ do dự, điên cuồng liền hướng về đám người lao đến, muốn đem đám người cho xé thành vỡ nát. Khai hỏa. Cải Trắng lúc này trong tay bưng một thanh sọt gùn, bịch bắn một phát súng, đồng thời la lớn. Bành bành bành. Đột đột đột. Cốc cốc cốc. Hơn 10 đạo hỏa diễm phun ra, các loại loại hình mưa đạn điên cuồng chút xuống ra ngoài, một nháy mắt liền đem liệt diễm hùng sư cho hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Loại này điên cuồng chút xuống, một mực kéo dài khoảng chừng một phút, sở hữu người đem mình thương bên trong đạn dược toàn bộ đều cho đánh hụt. Khi tiếng súng dừng lại thời điểm, một con kia đứng tại kim tự tháp đỉnh liệt diễm hùng sư đã là biến thành một đám thịt não. Mọi người thấy cái này một đám huyết đục, sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không có lên tiếng. Mặc dù bọn hắn nghĩ tới những thứ này vũ khí sẽ 10 phần rung động, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà là sẽ rung động đến loại tình trạng này. Cái này liệt diễm hùng sư thế nhưng là so vừa rồi con kia liệt diễm hùng sư còn muốn cường đại hơn rất nhiều à, bọn hắn cứ như vậy một trận manh bắn, đem như thế một con liệt diễm hùng sư liền cho đánh thành thịt muối rồi. Cái này uy lực thực sự là đáng tiếc, đều đánh hết rồi. Qua một hồi lâu, Ngải Mục Đề lắc đầu, như thế một con liệt diễm hùng sư vật liệu không chiếm được, thực sự là quá đáng tiếc. Ngải Mục Đề, ngươi pháo máy uy lực thật mạnh, ta cũng muốn một cái. Sạ Mạn mặc dù trong tay mát thấm súng máy uy lực cũng không tầm thường, nhưng là thấy nhận ra Ngải Mục Đề pháo máy uy lực, lập tức liền lên tâm tư. Ngải Mục Đề cái này pháo máy, chế tác vật liệu thế nhưng là tương đương với mát thấm súng máy gấp 5 lần, uy lực không mạnh mới là lạ. Ngươi muốn mình bỏ tiền mua, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngải Mục Đề mảy may không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, ôm chặt mình cái này một thanh pháo máy. Vì một trận này pháo máy, hắn nhưng là đem mình nội tình đều cho giao ra. Bọn họ đích xác là đều giá trị bản thân không ít, nhưng là một khung pháo máy vật liệu cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Nói thật ra, liền một trận này pháo máy phí tổn, đoán chừng đều có thể mua mấy quyển thất phẩm trở lên bí tịch võ đạo, hoặc là mua mười mấy thanh thất phẩm trở lên vũ khí. Thậm chí, liền xem như mua cựu phẩm bí tịch võ đạo cùng vũ khí cũng có thể. Những này vũ khí nóng uy lực kinh người, nhưng lại cũng là dùng tiền chất đống, không thể đại diện tích trải mở rộng tới. Và ca ca, thứ này thực sự là quá mạnh, ta rất ưa thích. Quét xong ôm một đống vũ khí, cười ha ha. Các ngươi cũng không cần rất cao hứng. Diệp Phi lúc này nói, những vũ khí này mặc dù là uy lực không tầm thường, nhưng là dù sao cũng là ngoại vật, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Vừa rồi con kia liệt diễm hùng sư là không có chuẩn bị, cho nên lập tức bị đánh chết, nhưng là nếu là gặp được thiên cương cảnh trở lên võ giả, bọn hắn thần thức đều cực kỳ nhạy cảm, thân pháp cũng là cực kỳ nhanh chóng, chúng ta liền xem như có những vũ khí này, cũng chưa hẳn là có thể một chút liền giết chết bọn hắn. Diệp Phi trước đó liền cân nhắc qua vấn đề này, vũ khí nóng đối cái này thế giới võ đạo ảnh hưởng. Cố nhiên những này vũ khí nóng tại nhất định tình huống dưới uy lực kinh người, nhưng là còn không đạt được hoàn toàn phá vỡ võ đạo năng lực. Giống như là kia một khung phá máy, một cái thiên cương cảnh võ giả cũng sẽ không thành thật thật đứng ở nơi đó để ngươi xạ kích. Chỉ có đồng dạng thực lực siêu phàm, cùng cái này thiên cương cảnh võ giả chiến đấu, tìm tới cơ hội thích hợp mới có thể phát huy uy lực, một kích chí mạng. Nói tóm lại, những vũ khí này kỳ thật cũng liền tương đương với một thanh cao phẩm cấp đao hoặc là kiếm, nhất định phải sử dụng tốt mới có thể sinh ra uy lực. Bất quá, bởi vì vũ khí nóng đặc tính, nếu như dùng tốt, có thể đưa đến đao kiếm loại này vũ khí lạnh không cách nào đưa đến đặc thù tác dụng. Chúng ta hiểu, bất kỳ vũ khí nào cũng phải cần người đến sử dụng. Chỉ có phát huy vũ khí uy lực mạnh nhất mới có thể đánh bại địch nhân. Quách Song nói, chúng ta không có ngốc như vậy, sẽ không bởi vì có những vũ khí này đã cảm thấy mình vô địch. Ngốc Hồ nói, một kiện vũ khí liền có thể cải biến một người. Cho cười. Ngang Bướng ở một bên châm chọc nói, Diệp Phi, hợp lấy ta là tự mình đa tình. Chương 554, Vạn Yêu Thành mấy ngày sau, Diệp Phi bọn hắn rốt cục đi tới tòa này trong truyền thuyết Vạn Yêu Thành. Yêu tộc vốn là có tứ đại chủ thành, bị bốn cái cường đại yêu vương chiếm cứ. Cái này tứ đại chủ thành theo thứ tự là phương Đông chi thành Tử Hà Sơn Trang, phương Tây chi thành U Đô, phương Bắc chi thành Phù Ly Cung, phương Nam chi thành Lưu Sa Thành. Mà cái này Vạn Yêu Thành chính là đã từng U Đô. Vài ngàn năm trước, U Đô đột nhiên bị đại nạn, thành trì bị phá, bên trong yêu tộc bị tàn sát hầu như không còn. Đến nay, đối với hung thủ là người nào, vẫn như cũ không có chuẩn xác mà nói pháp. Diệp Phi cưỡi tại tấn lôi thú trên lưng, nhìn xem khắp nơi tường đổ U Đô, lại là vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó tòa thành trì này bao la hùng vĩ cùng huy hoàng. Đáng tiếc, như thế một tòa phồn vinh thành trì, cuối cùng lưu lạc thành dạng này. Diệp Phi trong lòng tiếc hận. Nơi này chính là Vạn Yêu Thành a, ta rốt cục đến Vạn Yêu Thành. Ngài Mục Đề lớn tiếng hô. Chúng ta tìm 3 năm, rốt cuộc tìm được tòa này trong truyền thuyết thành trì. Ngang Bướng cũng hét lớn. Mấy người bọn hắn tại cầm địa đồ tình huống dưới, tìm 3 năm, cũng không có tìm được nơi này, cũng thật sự là đủ cực phẩm. Tiến vào Vạn Yêu Thành bên trong, nhìn xem Vạn Yêu Thành đường phố phồn hoa, rộn rộn ràng ràng đám người, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Nơi này mặc dù là đã rách nát, nhưng lại bởi vì các nơi võ giả không ngừng bỏ tới nguyên nhân, để nơi này tràn đầy một loại đồi phế đẹp. Diệp Phi trước đó cũng đi qua không ít loại này không có chút nào trật tự, chỉ dùng đến giao dịch hỗn loạn chi thành, nhưng là quy mô cùng phồn bình trình độ, lại là căn bản là không có cách đánh đồng. Tòa này tàn tạ thành thị chi phồn hoa, vượt ra khỏi Diệp Phi dĩ vãng đi qua bất luận cái gì một tòa thành trì, bao quát có được thiên thượng nhân gian Xích Tiêu Thành. Trên thực tế, Diệp Phi bọn hắn lại đi trong chốc lát về sau, chính là thấy được phía trước có một tòa cực điểm to lớn cùng xa hoa kiến trúc phía trên treo một cái hàng hiệu tử, viết thiên thượng nhân gian bốn chữ. Tà sát, thiên thượng nhân gian vậy mà là mở đến loại này địa phương tới. Diệp Phi lập tức một trận líu lưỡi. Xem ra, cái này thiên thượng nhân gian nội tình thật rất dày a. Nơi này thật là yêu tộc địa bàn sao? Tại sao ta cảm giác nhân tộc so yêu tộc còn muốn càng nhiều? Diệp Phi nhìn xem trên đường phố đám người, phát hiện nhân tộc số lượng so yêu tộc còn nhiều hơn ra không ít. Nơi này nhân tộc không riêng gì đến từ Tử Hồng Đế quốc, còn có đế quốc khác nhân tộc cũng sẽ đến nơi này đến giao dịch, tự nhiên là náo nhiệt. Ngài Chi ở một bên nói, đế quốc khác. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, chẳng lẽ là Vân Tần Đế quốc? Vân Tần Đế quốc là cùng Tử Hồng Đế quốc cách xa nhau một đầu đại giang một cái cường đại đế quốc, quốc thổ diện tích so Tử Hồng Đế quốc phải lớn mấy chục lần, quốc lực càng là cường đại hơn trăm lần. Truyền thuyết, bọn hắn nơi đó, thậm chí là có vượt qua thiên cương cảnh võ giả. Thiên cương cảnh trở lên võ giả, gọi là thần thông cảnh, ý là đến cái kia cảnh giới, liền có thể nắm giữ chân chính thần thông, hóa mục nát thành thần kỳ, thoát ly phàm nhân phạm chủ. Vân Tần Đế quốc chiếm một bộ phận lớn, cái khác còn có Hồng Nhạn Đế quốc, Thương Lam Đế nước người. Ngài chỉ nói, Hồng Nhạn Đế quốc Thương Lam đế nước, bọn hắn không phải không cùng yêu tộc địa bàn giáp giới sao? Diệp Phi kinh ngạc nói, liền xem như không giáp giới, cũng có thể từ cái khác địa phương vòng qua đến a. Tái ngoại sản vật phong phú, đem những này vật liệu vận chuyển trở về, nhưng chính là mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần lợi nhuận. Ngài chỉ nói, cao như vậy lợi nhuận, đủ để cho rất nhiều người liều lĩnh. Diệp Phi gật gật đầu, cái này đích xác là tình hình thực tế, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn áo, đều là lợi hướng. Vì lợi ích, rất nhiều người thậm chí là ngay cả mình mẹ ruột đều có thể không nhận. Yêu tộc cùng Vân Tần Đế quốc ở giữa, cũng có chiến tranh sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên cũng có. Ngài chỉ nói, Vân Tần Đế quốc chủ yếu là cùng phương Bắc Phủ Ly cung giao chiến, Phủ Ly cung bằng vào địa lợi, một mực đem Vân Tần Đế quốc ngăn cản ở ngoài. Yêu tộc hiện tại tam đại chủ thành một mực không cùng thật sao? Diệp Phi nói. Đương nhiên. Ngài chỉ nói, nếu là yêu tộc có thể đoàn kết nhất trí, Tử Hồng Đế quốc sớm đã bị chiếm lĩnh. Vậy lần này yêu tộc quy mô tiến công Thiên Môn Quan, là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là cái kia một phương thế lực dẫn đầu. Diệp Phi lại hỏi. Nói thật ra, đối với yêu tộc những tình huống này, hắn thật sự chính là không có hiểu như vậy. Lần này chủ yếu là yêu tộc Thánh Miếu đoàn kết phương Nam lớn nhỏ bộ lạc, lấy Lưu Sa thành thế lực làm chủ, tiến công Thiên Môn Quan. Ngài chỉ nói ra, đại tế ti tại phương Nam vẫn tương đối có sức ảnh hưởng. Cái khác địa phương liền không tuân theo Thánh Miếu triệu hoán sao? Diệp Phi hỏi. Đã từng, Thánh Miếu là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại, các đại yêu vương, các đại bộ lạc đều muốn nghe theo Thánh Miếu triệu hoán, nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, Thánh Miếu liền sụt dốc, các đại yêu vương riêng phần mình độc lập, không còn nghe theo triệu hoán. Ngài chỉ nói, yêu tộc chủng tộc nhiều lắm, đích thật là rất khó thống nhất. Diệp Phi gật gật đầu, yêu tộc tình huống so nhân tộc phức tạp được nhiều, rất khó thống nhất lại. Như vậy cũng tốt, so nhân tộc các đại đế quốc cũng khó có thể thống nhất cùng một chỗ đồng dạng. Tử Hồ Vương xem như thế lực nào người? Diệp Phi chợt nhớ tới cái kia thực lực siêu phàm Tử Hồ Vương. Hắn là Tử Hà Sơn Trang trong đó một cái yêu vương. Ngài chỉ nói, lúc đầu hắn không nên xuất hiện tại lần trước chiến trường, không biết hắn làm sao mình đến đây. Trong đó một cái yêu vương. Tử Hà Sơn Trang có mấy cái yêu vương? Ai là lão đại? Diệp Phi tiếp tục hỏi. Tử Hà Sơn Trang tựa như là có lớn nhỏ mười mấy yêu vương, không có lão đại, tất cả mọi chuyện thương lượng đi. Trong đó Tử Hồ Vương lưu trí tương đối xuất chúng, cho nên quyền nói chuyện tương đối lớn một chút. Ngài chỉ nói, thì ra là thế. Diệp Phi gật gật đầu. Có lẽ Tử Hồ Vương là hữu tâm muốn cùng đại tế ti cùng một chỗ tham chiến, nhưng là hắn không thuyết phục được cái khác yêu vương. Đúng rồi, Tử Hồ Vương còn có một cái thân phận, hắn là đại tế ti ca ca. Lúc này ngài chỉ nết miệng cười một tiếng, lại bổ sung. Cái gì? Diệp Phi lập tức giật mình, khó trách lúc ấy Tử Hồ Vương muốn liều mạng với hắn, nguyên lai mình điếm ố muội muội của hắn à. Ngài Mục Đề, các ngươi Kim Nhu tộc là thuộc về cái nào chủ thành? Diệp Phi quay đầu hỏi ngài Mục Đề. Kim Nhu tộc cùng Ngân Nhu tộc không thuộc về bất kỳ một cái nào chủ thành, chúng ta là độc lập. Sạ Mạn thay ngài Mục Đề đáp. Khó trách lần này đại chiến không nhìn thấy các ngươi Kim Nhu tộc cùng Ngân Nhu tộc thân ảnh. Diệp Phi nghĩ đến lần này đại chiến, đích thật là không có Kim Nhu tộc cùng Ngân Nhu tộc ở bên trong, thậm chí cũng không có mặt xanh thú nhất tộc tồn tại. Xem ra bọn hắn đều là thuộc về những cái kia không nghe theo Thánh Miếu triệu hoán. Tiếp tục hướng phía trước đi, trên đường đi Diệp Phi phát hiện rất nhiều cao cấp vật liệu, nhưng là làm sao xấu hổ ví tiền giống tuyết, mua không nổi a. Lúc đầu lần này cải trắng cho bọn gia hỏa này luyện chế súng tháo, được không ít thù lao, nhưng là những cái kia thù lao đều là vật liệu, đều đã được luyện chế thành vũ khí. Lão đại, ta muốn cái kia. Cái kia tựa như là trong truyền thuyết tử linh chui, ta chế tác vũ khí có tác dụng lớn a. Đi ngang qua một sạp hàng, cải trắng đống nhiên từ thạch đầu nhân áo choàng dưới đáy kêu lên. Chương 555, tử linh chui đi vào Vạn Yêu Thành, Diệp Phi đem cải trắng cùng thạch đầu nhân cũng phóng ra, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Cải trắng là nhìn thấy những cái kia thiên tài địa bảo liền kích động, tảng đá là nhìn thấy những cái kia mỹ vị món ngon liền chảy nước miếng. Diệp Phi nghe được cải trắng lời này, vô cùng khó xử. Cái này tử linh chui cũng không là bình thường đồ vật à, kia là so một giọt chân long tinh huyết còn muốn chân quý nhiều bảo vật, Diệp Phi chỗ nào có tiền mua a. Bất quá, cải trắng giúp hắn thiết kế nhiều như vậy cường đại vũ khí, Diệp Phi nếu là không giúp hắn mua lại, sợ là sẽ phải rét lạnh cải trắng tâm a. Viên này tử linh chui bao nhiêu tiền? Diệp Phi kiên trì hỏi cái này bán tử linh chui nam tử trung niên. Nam tử trung niên này rõ ràng là nhân tộc, mặc trên người có chút phế phẩm rách ra, đầu tóc rối bời, râu ria sồm soàm, ánh mắt ngốc trệ, một bộ đổi phế trung niên nam nhân hình tượng. Nhưng là Diệp Phi lại là từ hắn trên thân cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nam tử này hẳn là đã đạt đến thiên cương cảnh. MB, cái này Vạn Yêu Thành quả nhiên là không đơn giản à, tùy tiện đầu đường một cái bày hàng địa hẻ đều là thiên cương cảnh cường giả. Nam tử trung niên nghe thấy Diệp Phi hỏi thăm, cũng không ngẩng đầu lên, đạm mạc mà nói, ta không đòi tiền, ta muốn hối đoái một kiện đồ vật. Thứ gì? Diệp Phi hỏi. Âm hồn cỏ. Nam tử trung niên nói. Âm hồn cỏ. Diệp Phi khẽ giật mình, thứ này mặc dù chân quý, nhưng là cũng không phải là vô cùng hiếm thấy. Luận giá trị, âm hồn cỏ tuyệt đối so không lên cái này một viên tử linh chui. Ngươi muốn bao nhiêu năm phần âm hồn cỏ? Diệp Phi hỏi. Đối phương không phải người ngu, khẳng định cũng biết cái này trao đổi không ngang nhau, cho nên khẳng định sẽ có phương diện khác yêu cầu. Bao nhiêu năm phần đều có thể, nhưng là ta muốn 100 quả. Nam tử trung niên nói. 100 quả? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, 100 quả âm hồn cỏ, thế nhưng là không dễ tìm cho lắm. Ngươi nhìn cũng không phải tu luyện bị đạo, muốn nhiều như vậy âm hồn cỏ làm gì? Diệp Phi không hiểu. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Nam tử trung niên đạm mạc đạo. Có phải hay không là ngươi có thân nhân bằng hữu linh hồn xuất hiện vấn đề?
cho nên ngươi muốn dùng âm hồn cỏ đến tụ mệnh.
Diệp Phi suy tư một lúc sau, đột nhiên mở miệng nói,
"Ừm."
Nam tử trung niên nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra một trận lăng lệ quang mang, tựa như là hai thanh sáng như tuyết kiếm. "Ngươi làm sao lại biết?" Nam tử trung niên hiển lộ ra sắc cơ. Hắn thấy, Diệp Phi có thể là điều tra qua hắn. "Ta là một cái luyện dược sư, âm hồn cỏ chính là loại này đặc tính, rất khó đoán sao?" Diệp Phi nhún vai nói, "Ngươi là luyện dược sư?" Nam tử trung niên hơi kinh ngạc. "Làm sao? Không giống sao?"
Diệp Phi nói, "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không luyện dược sư, nếu như ngươi có 100 khỏa âm hồn cỏ, ta liền có thể đem viên này tử linh chùi bán cho ngươi, nếu là ngươi không có, liền lăn trứng, đừng ở ta nơi này trốn mắt." Nam tử trung niên ngữ khí 10 phần không khách khí. Diệp Phi cũng không có sinh khí, hắn mỉm cười, nói, "Nếu là ta chữa khỏi ngươi người thân kia chứng bệnh đâu? Chỉ cho ngươi tốt bệnh của nàng." Nam tử trung niên quả quyết lắc đầu, nói, "Không có khả năng, thần hồn thụ thương, bất luận kẻ nào đều không có cách nào trị liệu. Kia là bình thường luyện dược sư, ta cái này luyện dược sư không giống."
Diệp Phi nói, nếu là chị không hết, ta chút xu bạc không thu, đồng thời cũng cho ngươi một gốc âm hồn cỏ."
"Ừm."
Nam tử trung niên không nghĩ tới Diệp Phi lớn như thế tự tin.
"Thật."
Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi. "Đương nhiên, lấy ngươi thực lực, ngươi cảm thấy ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi lừa ngươi sao?"
Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, bày ra một bộ luyện dược đại sư bộ dáng, mở ra thường ngày trang bức hình thức. "Đối phó loại người này, nhất định phải giả vờ khí thế, đối phương mới có thể tin tưởng ngươi."
"Tốt." Người trung niên này nam tử tư tác một phen, cảm thấy mình làm sao cũng sẽ không lỗ, đáp ứng xuống tới.
"Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi."
Nam tử trung niên nói.
"Không có vấn đề."
Diệp Phi quay đầu đối Quách Song bọn người nói, "Các ngươi trước chuyện, ta đi trị cái bệnh."
"Đi thôi."
Quách Song khoát tay áo, hắn đối Diệp Phi luyện dược không có hứng thú gì, vẫn là thích khắp nơi đi dạo. Diệp Phi cùng bọn hắn ước định cẩn thận chạm mặt địa phương, sau đó liền theo nam tử trung niên này tiến về hắn người thân kia ở lại địa phương. Đi tới một khách sạn bên trong, nam tử trung niên mang theo Diệp Phi tiến vào một cái rộng rãi gian phòng bên trong, tại một trường thoải mái dễ chịu gỗ lim trên giường lớn, nằm một cái gầy trơ cả xương tiểu nữ hài. Nhìn cô bé này niên kỷ, cũng chính là 7-8 tuổi.
"Đây là nữ nhi của ta."
Nam tử trung niên nói.
Diệp Phi đi đến trước giường, cẩn thận tra xét một chút, lập tức có chút lấy làm kinh hãi, nói, "Nhân điều muốn huyết."
"Không sai, làm sao?
Người không được sao?"
Nam tử trung niên thản nhiên nói.
"Ai nói ta không được?"
Diệp Phi bĩu môi, nói, "Ta chỉ là kỳ quái, nhân yêu hôn huyết làm sao cũng dễ dàng náo tật xấu này."
"Ừm."
"Người trước kia gặp qua bệnh như vậy lệ?"
Nam tử trung niên khẽ giật mình.
"Gặp qua."
Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng, lại kỹ càng kiểm tra một chút tiểu nữ hài tình huống, sau đó nói, "Tốt, ngươi ra ngoài đi, ta chữa trị cho nàng, không thể bị quấy rầy. Nhiều nhất một cái canh giờ cũng có thể trị hết."
Diệp Phi từng có cho Vi Tư Tư trị liệu kinh lịch, cho nên trị liệu tiểu nữ hài này sẽ không quá phiền phức.
Ngươi
nói là sự thật?"
Nam tử trung niên này hiển nhiên không tin.
"Sau một canh giờ, nếu như ta trị không hết, tùy ngươi xử trí."
Diệp Phi thản nhiên nói.
"Tốt."
Nam tử trung niên do dự một chút, cuối cùng vẫn trùng điệp gật gật đầu, nói, "Vậy ta liền để ngươi thử một chút, nếu là nữ nhi của ta có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi."
"Ồ nào."
Diệp Phi đem cửa phòng đóng lại, lại bắt đầu trị liệu. Cô bé này một mực ở vào ngủ say trạng thái, càng có lợi hơn tại Diệp Phi trị liệu. Diệp Phi đem Tiểu Thiến cho kêu gọi ra, chui vào cô bé này trong thân thể, bắt đầu tái tạo thần hồn. Có Tiểu Thiến cái này thần khí, cũng là Diệp Phi như thế không có sợ hãi nguyên nhân. Hết thảy so Diệp Phi dự đoán còn muốn thuận lợi, chỉ là nửa giờ, Diệp Phi chính là đã trị liệu hoàn tất. Ra khỏi phòng, nam tử trung niên khẽ giật mình, nói, "Ngươi ra ngoài làm gì?"
"Trị xong a."
Diệp Phi cố ý làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng.
"Trị xong."
Nam tử trung niên há to miệng, cho là mình nghe lầm.
"Đúng vậy à, trị xong, ngươi bây giờ có thể tiến vào, linh hồn của nàng ta đã là hoàn toàn tu bổ, về sau cùng người bình thường không khác."
Diệp Phi khoan thai trên ghế ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm.
"Ngươi là cô y đến tiêu khiển ta thật sao?"
Nam tử trung niên thanh âm bỗng nhiên lập tức lạnh xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm.
"Nói đùa cái gì, nữ nhi của hắn bệnh này hắn bốn phía cầu y đi, cơ hội chạy một lượt toàn bộ Nam Phương đại lục, bái phòng không biết bao nhiêu luyện dược đại sư, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu, cuối cùng đều không thể làm sao, chỉ có thể dùng âm hồn cỏ tụ mệnh."
Diệp Phi cứ như vậy đi vào thời gian nửa tiếng, liền chữa khỏi.
Chẳng lẽ hắn là thần tiên?
Hắn cũng không cho rằng cái này trên thế giới thật sự có thần tiên, cho nên hắn nhận định Diệp Phi là đang tiêu khiển hắn.
Chương 556, lão tử là đại sư tiêu khiển ngươi.
Diệp Phi bĩu môi khinh thường, nói, "Ta nhưng không có kia thời gian rồi, nếu như ngươi không tin, mình có thể bảo xem."
"Đủ rồi."
Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy tức giận, "Dám coi ta là hầu tử đồ nghịch, ngươi lá gan thật sự chính là không nhỏ, đã như vậy, để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào đi." Hắn căn bản không nghe Diệp Phi giải thích, khí thế trên người bạo phát đi ra, một bước đi hướng Diệp Phi.
"Ta cái xoa, trang bức giả đại phát, gia hỏa này vậy mà là hoàn toàn không tin."
Diệp Phi lập tức gấp.
"Rất lâu không trang bức, lạnh nhạt ta vậy mà không có nắm chắc tốt trang bức tiêu chuẩn.
Làm sao xử lý?
Gia hỏa này thế nhưng là thiên cương cảnh võ giả, nếu là ta chính diện chịu hắn một chút, liền xem như không chết cũng sẽ không tốt qua."
Diệp Phi trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách.
"Đã ngươi muốn kiến thức ta thực lực, tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút."
Đối mặt nam tử trung niên này từng bước tới gần, Diệp Phi chẳng những là không có héo rút lui lại, ngược lại là còn hướng về phía trước bước một bước.
"Ừm." Nam tử trung niên này thấy Diệp Phi vậy mà chủ động tiến lên, một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, tựa hồ có thể tùy thời một bàn tay đem hắn đánh bay, hắn lập tức trong lòng run lên, vô ý thức lui về sau một bước. Hẳn là, Diệp Phi là thâm tàng bất lộ. Khẳng định là như vậy, bằng không mà nói, Diệp Phi như thế nào sẽ dám đến tiêu khiển hắn? Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng bị Diệp Phi công kích. Bạch. Ngay lúc này, Diệp Phi trên thân đột nhiên nổi lên một đạo màu đen cái bóng. Cái này một đạo màu đen cái bóng liền đứng ở Diệp Phi bên người, thân thể dần dần ngưng thực, hóa thành một người mặc áo đen tuyệt mỹ nữ tử. Cái này, đây là võ hồn phân thân. Nam tử trung niên lập tức lấy làm kinh hãi. Lấy hắn thực lực, đến bây giờ đều không có tu luyện ra võ hồn phân thân, Diệp Phi vậy mà là liền có võ hồn phân thân rồi. Mà lại, Diệp Phi cái này võ hồn phân thân vậy mà như thế ngưng thực, hoàn toàn đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng, Diệp Phi thực lực nên kinh khủng bậc nào. Hắn quả nhiên là thâm tàng bất lộ, hắn đến nơi này là mục đích gì? Nam tử trung niên hoảng hốt, lập tức suy nghĩ rất nhiều. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nam tử trung niên này chính là điển hình loại người này. Bởi vì hắn đi qua quá nhiều địa phương, được chứng kiến quá nhiều cường giả, cho nên hắn không dám có chút phớt lờ. Bạch. Sau một khắc, tiểu thiến võ hồn phân thân vèo một tiếng liền hướng về gian phòng bên trong và bảo: "Ngươi làm gì?" Nam tử trung niên coi là Diệp Phi là muốn đánh lén nữ nhi của hắn, lập tức quá sợ hãi, thật nhanh đi vào theo. Tiểu thiến đến tiểu nữ hài trước giường, vèo một tiếng bay lượn lên giường, nằm tại tiểu nữ hài bên người. "Ngươi muốn làm gì? Không phải liền là tử linh chui sao? Ta cho ngươi." Nam tử trung niên coi là tiểu thiến là muốn bắt tiểu nữ hài làm con tin, tranh thủ thời gian hô lớn: "Cha!" Lúc này, nằm ở trên giường tiểu nữ hài xoa còn buồn ngủ hai mắt ngồi dậy: "Cha, ta đói, ta muốn ăn bánh đậu xanh." "Tốt, Dĩnh Nhi ngoan, cha một hồi liền mua cho ngươi, ngươi không nên gấp, đừng lộn xộn." Nam tử trung niên sợ mình nữ nhi làm ra cái gì động tác chọc giận tới tiểu thiến, tranh thủ thời gian trấn an nói: "Cha, nơi này là cái gì địa phương?" Tiểu nữ hài lại là mảy may không có giác ngộ, ngược lại là từ trên giường nhảy xuống dưới, hiếu kỳ bốn phía nhìn xem. "Nơi này là..." Nam tử trung niên thần trương, sợ tiểu thiến đột phóng độc thủ, nhưng là bỗng nhiên, hắn một chút liền sững sờ tại nơi đó. Hắn nhìn xem tiểu nữ hài mở to một đôi hiếu kỳ mắt to bốn phía dò xét dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cho là mình nhìn lầm. Tiểu nữ hài bệnh đã là càng ngày càng nặng, lần này tỉnh lại trước đó đã là ngủ mê nửa tháng. Trước đó liền xem như ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng là thần trí khô khan, cơ hồ mất đi giao lưu năng lực. Nhưng là bây giờ, cô bé này nơi nào có nửa điểm khô khan chất phác. Một đôi trong mắt to tất cả đều là thần thái, cơ linh hoạt bát, hoàn toàn chính là một cái bình thường tiểu hài. "Dĩnh Nhi, ngươi..." Nam tử trung niên hai tay run rẩy lên. Hắn đã chú ý không đi lên nhìn tiểu tiến, mắt hổ rưng rưng, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. "Cha, nơi này mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là ta không thích nơi này, ta muốn về nhà." Tiểu nữ hài bốn phía nhìn một vòng về sau, nhảy nhảy nhót nhót đi tới nam tử trung niên bên người, mang trên mặt vui sướng tiếu dung nói: "Dĩnh Nhi, ta Dĩnh Nhi, ngươi tốt, ngươi thực sự tốt." Nam tử trung niên đem Dĩnh Nhi ôm vào trong ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, thật lâu không muốn buông ra. Hắn sợ mình buông ra, cái này sẽ biến thành một giấc mộng tiêu tán vô tung. "Ta nói ta đã đem nàng chữa khỏi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin." Lúc này, Diệp Phi từ phía sau mang theo trang bức phong phạm đi tới, tiêu ngạo mà nói: "Người như ta, sẽ lừa ngươi một viên tử linh chui sao?" "Đại sư." "Đa tạ đại sư." Nam tử trung niên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Phi bành 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 chính là không ngừng dập đầu. "Được rồi, đứng lên đi, ta là cầm thù lao xem bệnh, ngươi không cần đến dạng này." Diệp Phi ung dung nói, vươn một cái tay. "Là." Nam tử trung niên vội vàng đem tử linh chui lấy ra, đưa cho Diệp Phi. "Tốt, người chưa khỏi, ta cũng nên đi." Diệp Phi ung dung nói, thu hồi tiểu thiến, chính là chuẩn bị rời đi. "Đại sư xin dừng bước." Nam tử trung niên lại là rất nhanh đuổi theo, nói: "Đại sư, nữ nhi của ta nàng, thật đã khỏi hẳn sao? Sẽ không lại phát bệnh a?" Diệp Phi nhếch miệng, nói: "Con gái của ngươi bệnh là linh hồn vấn đề, đã linh hồn đã tu bổ lại, đương nhiên liền sẽ không tái phạm bệnh, bất quá, ta có thể cho ngươi mở một cái an hồn đơn thuốc, ngươi về sau không có việc gì liền cho hắn chịu điểm, có trợ giúp tốt hơn khôi phục." "Đa tạ đại sư." Nam tử trung niên lần nữa phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Hắn không có cách nào không kích động, hắn nhiều năm như vậy mang theo nữ nhi lưu lạc thiên ai, không biết đi mấy ngàn vạn dặm đường, tìm bao nhiêu luyện dược đại sư, đối có thể chữa khỏi Dĩnh Nhi, đều đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại, hắn vẫn là hốt hoảng, cảm giác đây hết thảy quá không chân thực. "Hạnh phúc, vậy mà tới đột nhiên như vậy." Diệp Phi ba ba bá mở một chương đơn thuốc, đưa cho hắn. "Về sau liền dựa theo toa thuốc này đến nấu thuốc, không dùng lại âm hồn cỏ, lại dùng đối nàng ngược lại có hại." Nam tử trung niên thu hồi đơn thuốc, nhìn xem Diệp Phi, đầy mắt đều là cảm kích, tại hạ Lữ Trường Tùng, không biết đại sư xưng hô như thế nào. "Ta gọi Diệp Phi, ngươi gọi ta Diệp đại sư là được rồi." Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, cái cằm dương lên một cái vừa đúng góc độ, tốt làm nổi bật lên mình xuất trần thoát tục. "Nguyên lai là Diệp đại sư." Nam tử trung niên trịnh trọng nói, "Diệp đại sư đại ân đại đức, ta Lữ Trường Tùng định thế khó quên, về sau Diệp đại sư nhưng lại phân phó, ta Lữ Trường Tùng sông pha khói lửa, không chối từ." "Không cần khách khí như vậy, ta đều đã là thu ngươi tiền xem bệnh." Diệp Phi dương lên trong tay tử linh chui. "Diệp đại sư, ngài đến bạn yêu thành, khẳng định cũng là vì cái kia địa phương a?" Lữ Trường Tùng nói. "Cái kia địa phương?" Diệp Phi khẽ giật mình, không biết hắn nói là cái gì, nhưng là, thân là đại sư, lúc này có thể chủ động đi hỏi thăm sao. Lúc này, Diệp Phi mười phần trang bức nói, "Không sai, ta là vì cái kia địa phương tới." Tiểu nhân mặc dù thực lực thấp, nhưng là bởi vì muốn đi cái kia địa phương giúp Dĩnh Nhi tìm kiếm phương pháp trị liệu nguyên nhân, cho nên góp nhặt một chút tình báo, có lẽ là sẽ đối đại sư hữu dụng. Lữ trưởng Tùng Khiêm nhường nói. Chương 557, thần giới tình báo. Diệp Phi bất động thanh sắc, ngồi trên ghế, nói, tốt, vậy ngươi liền nói một chút đi.
Vâng.
Lữ trưởng Tùng cung kính đứng tại Diệp Phi trước người, liên đối cũng không dám. Vừa rồi Diệp Phi tùy tiện liền triệu hoán ra một cái như thế ngưng thực võ hồn phân thân, thực lực khẳng định so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Hắn tại Diệp Phi trước mặt, như thế nào dám kinh thường? Có chút đống nhiên một chút, Lữ trưởng Tùng đuốt thuận một chút mạch suy nghĩ, mở miệng nói, ta thu thập cái này địa phương tình báo, kỳ thật cũng là cho rằng có thể ở bên trong tìm tới trị liệu Dĩnh Nhi phương pháp. Hiện tại, Dĩnh Nhi nếu là đã bị Diệp đại sư chữa khỏi, như vậy, ta cũng sẽ không cần đi mạo hiểm nữa. Lữ trưởng Tùng đầu tiên là nói một trận nói nhảm, sau đó tiếp tục nói, cái này địa phương, truyền thuyết là thần lãnh địa, bên trong ở người, đều là trong truyền thuyết thần tộc. Năm đó, U Đô Chi cho nên trong một đêm bị hủy, cũng là bởi vì những người này. Cái gì? Thần tộc. U Đô một đêm bị hủy là bởi vì những người này. Cái kia địa phương đến cùng là cái gì địa phương? Cùng bạn yêu thành có quan hệ gì? Diệp Phi rung động trong lòng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn nhất định phải bảo trì mình đại sư phong phạm. Nhưng là, căn cứ ta điều tra, những người này gọi cái gì thần tộc, chỉ là cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi, bọn hắn chỉ là một đám bị nguyền rủa kẻ đáng thương mà thôi. Lữ trưởng Tùng hư một tiếng, nói, bọn hắn chỗ cái kia địa phương, có người nói là thần giới. Trên thực tế, hẳn là một cái bị phong bế không gian, bọn hắn cũng đều là một đám bị lưu vong tội nhân. Nguyên rủa, thần giới, phong bế không gian. Diệp Phi trong lòng tiếp tục rung động, mặt ngoài chỉ là có chút gật gật đầu, không nói gì. Cái không gian này, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, 1000 năm có thể mở ra một lần, mặc dù bên trong là một mảnh chỗ nguyên rủa, nhưng là, nơi này thật là có được so với chúng ta hiện tại cái này thế giới càng cường đại võ đạo văn minh. 1000 năm trước, một chút cường giả tiến vào cái không gian này bên trong, liền thu được lợi ích cực kỳ lớn. Truyền thuyết có mấy cái thiên cương cảnh võ giả thậm chí bởi vì bên trong mang ra bảo vật tấn thăng đến thần thông cảnh, đi hướng đại lục rộng lớn hơn địa phương. Vân Tần Đế quốc chi cho nên có thể đủ nhất thống tứ phương, trở thành sừng sững ngàn năm cường đại đế quốc, cũng là bởi vì bọn hắn tiên tổ từng tại trong này mang ra đại lượng tài nguyên nguyên nhân. Nghe được nơi này, Diệp Phi càng thêm rung động, cái này địa phương đến cùng là lai lịch gì? Tiên tổ từ bên trong mang ra một chút tài nguyên, vậy mà là liền có thể để một cái đế quốc sừng sững ngàn năm. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc đầu, Diệp Phi đi vào nơi này, chỉ là muốn mua một chút tài liệu, nhưng là hiện tại hắn đối cái này địa phương sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái không gian này bên trong những cái được gọi là thần tộc không cách nào ra, hẳn là nguyền rủa nguyên nhân. Lúc trước bọn hắn đổ diệt toàn bộ U Đô, hẳn là muốn đánh vỡ nguyền rủa. Đáng tiếc bọn hắn thất bại. Bên trong thế giới dính đến thượng cổ thời đại, có rất nhiều hiện tại thế giới đã diệt tuyệt yêu thú, cũng khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Mà lại nghe nói bên trong đáng sợ nhất không phải những cái kia yêu thú, cũng không phải những cái kia bị nguyền rủa nhân tộc, mà là bên trong thực vật còn có không gian khe hở. Ở trong đó thực vật càng thêm khát máu, thích ăn người, vết nứt không gian một khi dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phi nghe Lữ trưởng Tùng nói nhiều như vậy, trong lòng đều nhất nhất ghi lại, nói không chừng lần này hắn có thể từ trong này đạt được một chút hảo hảo vật liệu đâu. Ta biết đến chính là những thứ này, đại sư ngài mặc dù thực lực phi phàm, nhưng là nếu là tiến bảo, cũng phải cẩn thận xử lý. Lần này nhận được tin tức người có rất nhiều, yêu tộc, Tử Hồng Đế quốc, Vân Tần Đế quốc đều có số lớn cường giả tới, vì đồ vật bên trong, phía sau đâm một đao lại bình thường cực kỳ. Lữ trưởng Tùng lại căn dặn Diệp Phi nói, "Ừm, ta biết." Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Đa tạ ngươi nói với ta những này. Nếu như ta có thể ở bên trong đạt được một chút bảo vật, ta sẽ không quên người chỗ tốt." Diệp đại sư khách khí. Lữ trưởng Tùng nói, "Ngài cứu được Dĩnh Nhi, ta cả một đời đều vô cùng cảm kích." Diệp Phi rời đi khách sạn, đi cùng Quách Song bọn hắn tụ hợp trên đường, trong lòng không ngừng suy tư cái kia kỳ quái địa phương vấn đề. Hắn không nghĩ tới, đến nơi này một chuyến, vậy mà là sẽ gặp phải loại chuyện này. Câu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ta có thể ở bên trong đạt được một chút đồ tốt, đối ta cỡ như khói sẽ đưa đến tác dụng lớn. Diệp Phi trong lòng đã có quyết đoán, nhất định phải vào xem. Về phần Quách Song bọn hắn có nguyện ý hay không đi, Diệp Phi muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Thế nào? Cầm tới viên kia tử linh chui sao? Quách Song nhìn thấy Diệp Phi, câu đầu tiên liền hỏi. Ta tự thân xuất mã, có thể sẽ thất thủ sao? Diệp Phi ngạo nghễ nói, trong tay lấy ra một khắc này tử linh chui. Lão đại ngươi quá tuyệt. Áo sơ mi trắng bẹo một chút liền xung lại, đem tử linh chui cho cầm tới. Đúng rồi, ta có một việc muốn nói với các ngươi. Diệp Phi mang theo bọn hắn đi tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem chuyện này cùng bọn hắn tự thuật một lần. Ta nghe nói qua cái này địa phương. Diệp Phi sau khi nói xong, ngang bướng nhấc tay nói, ta nhớ được ta lúc nhỏ nghe ta tổ phụ nói qua cái này địa phương tựa như là liền gọi là thần giới, nghe nói bên trong có vô số cường đại bảo vật, cái gì bí tịch võ đạo, cường đại vũ khí, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Người kia một tay đao, nghe nói chính là từ bên trong đó lấy ra. Cái gì? Diệp Phi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Ma Cao cho hắn cái này một thanh thẻ xả gạ, vậy mà là cũng từ cái kia thần giới bên trong lấy ra. Thanh này vũ khí đến cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Phi là thấm sâu trong người, nếu là tùy tiện lấy ra một vật chính là cái này cấp bậc, như vậy, lần này là không phải đi một chuyến không thể. Trong này mặc dù bảo vật vô số, nhưng là nguy hiểm cũng vô số, chúng ta những người này mặc dù có nhất định thực lực, nhưng là cùng những cái kia cường giả chân chính so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Diệp Phi 10 phần tỉnh táo, nói, các ngươi ai nếu như nguyện ý đi, chúng ta có thể cùng một chỗ tổ đội, nếu như không nguyện ý đi, ngay tại bên ngoài chờ chúng ta. Nói đùa cái gì, chúng ta thế nhưng là một đoàn đội, chúng ta đậu bị liên minh, vô luận làm chuyện gì, đều khẳng định phải cùng một chỗ, làm sao có thể tách ra đâu. Ngang bướng nói, không sai, bên trong nhiều như vậy bảo vật, suy nghĩ một chút liền kích động đầu. Ngài Mục Đề lộ ra một cái nụ cười thật thà, trong hai mắt tràn đầy vàng quan mang. Ngài Mục Đề gia hỏa này nói đến so Diệp Phi giàu có thêm, nhưng lại cực kỳ tham tài, keo kiệt. Có lẽ, những cái kia tài phú chính là hắn tham tài tham gia. Câu phú quý trong nguy hiểm, lão nương còn muốn làm một khung pháo máy đâu, nói không chừng liền có thể ở bên trong xong. Châu cái xa mạn vậy tóc nói. Những người khác cũng đều là kiên quyết muốn đi vào, không có một cái sợ nguy hiểm. Hai hàng trong đầu, tựa hồ liền không tồn tại nguy hiểm hai chữ này. Chương 558, mọi tốt, nếu là tất cả mọi người muốn đi, vậy chúng ta trước hết chuẩn bị một chút. Diệp Phi thấy mọi người đều quyết định muốn đi, sắc mặt liền trịnh trọng lên, nói, đầu tiên, chúng ta lại muốn thăm dò thêm một chút liên quan tới cái kia thần giới tin tức, làm được có chỗ chuẩn bị. Tiếp theo, chúng ta bây giờ chỗ dựa lớn nhất chính là những này vũ khí nóng, chúng ta nhất định phải chế tác đủ nhiều đạn dược, đến lúc đó tốt có thể phát huy uy lực. Đồng ý. Đám người cùng một chỗ hô. Quá, tại sao ta cảm giác giống như hiện tại ngươi là đội trưởng rồi? Ngài Mục Để một trận khó chịu nói. Ngươi là đội trưởng, ta là người quyết định. Ta không cùng ngươi đoạt đội trưởng. Diệp Phi nói. Hắc hắc, ta liền biết ngươi tốt nhất. Ngài Mục Đề lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thương nghị đã định, đám người liền chia ra làm việc. Ngài Trì, Quách Song phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức, Diệp Phi mang theo Ngài Mục Đề bọn người đi luyện khí cửa hàng chế tác đạn dược. Những này đạn dược cũng không phức tạp, Diệp Phi bọn hắn ra giá cao tiền, đối phương lập tức liền bắt đầu toàn lực sản xuất. Cải Trắng, ngươi chừng nào thì có thể cho ta làm chiếc xe tăng hoặc là máy bay chiến đấu ra? Diệp Phi hỏi Cải Trắng. Cảm nhận được những này súng pháo uy lực, Diệp Phi hiện tại đối với càng cường đại xe tăng máy bay tràn đầy chờ mong. Thứ nhất vật liệu, thứ hai năng nguyên. Cải Trắng nói, những vật này ta tùy thời đều có thể phát minh ra đến, nhưng là cần đầy đủ cao cấp vật liệu, cùng thúc đẩy xe tăng máy bay năng nguyên. Ê! Diệp Phi nghe nói như thế, nhịn không được vào đầu, cái này thế giới thế nhưng là không có dầu hỏa, không có cách nào tạo động cơ. Chẳng lẽ lại làm cái động cơ hơi nước? Đúng a, có thể chế tạo động cơ hơi nước. Nghĩ đến nơi này, Diệp Phi bỗng nhiên vỗ trán một cái, lấy Cải Trắng năng lực, chế tạo ra một cái cường lực động cơ hơi nước cũng không thành vấn đề. Cái này thế giới luyện dược, luyện khí đều rất phát đạt, luyện dược luyện khí dùng lửa than hỏa lực tập tốc, hẳn là có thể cung cấp được cường lực động cơ hơi nước nhu cầu. Cải Trắng, ngươi có thể chế tạo động cơ hơi nước không? Diệp Phi hưng phấn hỏi. Nếu như có thể chế tạo ra động cơ hơi nước, chứ có thể làm xe tăng động lực bên ngoài, còn có thể tại cái này thế giới tiến hành công nghiệp cải cách, đại quy mô sản xuất vũ khí nóng. Nếu là ta trở thành cái này trên thế giới cường đại nhất buôn bán vũ khí, như vậy liền có cưới Mặc Như Yên tư cách, ha ha. Diệp Phi càng nghĩ càng là hưng phấn. Có thể. Cải Trắng nghĩ nói, động cơ hơi nước là tương đối lạc hậu động lực phương thức, nhưng là hiện tại không có cái khác năng nguyên, cũng chỉ có thể là trước dùng động cơ hơi nước. Ta đi nghiên cứu một chút, tăng lên một chút động cơ hơi nước động lực, thu nhỏ một chút thể tích. Nói xong, Cải Trắng bèo một tiếng liền chui tiến túi trữ vật bên trong đi nghiên cứu. Lúc buổi tối, đám người tập trung ở một khách sạn trong phòng, thương nghị tiến vào cái kia thần giới vấn đề. Trải qua ta một ngày tìm hiểu, ta đã đối cái này thần giới tình huống như lòng bàn tay. Quách Song cực kỳ kiêu ngạo nói, ồ, người giỏi thăm rồi, ở nơi đó tìm hiểu. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, cái này Quách Song vậy mà cũng có đáng tin cậy thời điểm. Từ phía trên cầu một cái thuyết thư nơi đó, Quách Song mặt mày hớn hở, nói, căn cứ cái kia thuyết thư nói, viễn cổ hỗn độn sơ khai, thiên địa một mảnh trắng xóa, cái gì đều không có, qua hồi lâu mới xuất hiện viễn cổ thần linh, sau đó xuất hiện thần tộc. Quách Song cơ quả xếp, trầm đồng du dương, rong rạc nói, rất nhanh, Quách Song chính là giảng đến thần giới chi vương cô vợ trẻ, thần giới chi vương nữ nhi, dựa theo tiến độ này xuống dưới, đợi đến buổi sáng ngày mai, hẳn là có thể giảng đến thần tộc là thế nào đản sinh. Diệp Phi, ngươi tìm hiểu một ngày liền dò thăm cái này. Diệp Phi khí cái mũi cơ hồ đều sai lệch. Làm sao? Chẳng lẽ những này là giả? Ta bị lừa. Quách Song lập tức sửng sốt một chút. Diệp Phi trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn. Hoa ca ca. Đột nhiên Quách Song lại ngửa mặt lên trời phá lên cười. Diệp Phi một mặt không hiểu thấu, bị lừa có cái gì đáng phải cao hứng? Quách Song, ngươi cười cái gì? Ngài Mục Đề hỏi. Ha ha. Hắn cho là hắn lừa ta, thật tình không biết, ta sớm một bước liền đã lừa hắn. Quách Song thu hồi quạt xếp, một bộ chỉ điểm giang sơn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tư thế. Ngươi lừa hắn cái gì rồi? Châu cái xa mắn hỏi. Ta đáp ứng hắn nói cho ta liên quan tới thần giới sự tình, ta liền cho hắn 100 lạng vàng, nhưng là ta không nghe xong liền bụng trộm chạy, ngay cả tiền thế chấp đều không có mớn. Ha ha. Quách Song cất tiếng cười to nói. Ngươi tiền thế chấp bao nhiêu? Ngốc hồ hỏi. 1.000 lượng. Quách Song đắc ý nói. Bành, bành, bành. Đám người cùng một chỗ từ trên ghế rớt xuống. Quách Song cái này hai hàng là thật không đáng tin cậy, ngài chỉ tìm hiểu một ngày cũng không có tìm hiểu ra cái gì. Không có cách, đám người chỉ có thể là ngày thứ hai tiếp tục đi tìm hiểu. Liên tiếp 3 ngày, đám người khắp nơi tìm hiểu, nhưng lại là không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái này thần giới tin tức, tựa hồ chuyện này căn bản lại không tồn tại. Diệp Phi thậm chí nhịn không được hoài nghi, đây là cái kia Lữ Trường Tùng lập ra lừa gạt mình. Nhưng là Lữ Trường Tùng không có đạo lý lấy ra như thế một cái lời đồn lừa gạt hắn a. 3 ngày thời gian, bọn hắn đạn dược ngược lại là đã chế tác được không ít, nếu như gặp phải đột phát tình huống, hẳn là đủ dùng. không có bất luận cái gì tiến triển, tất cả mọi người là dầu dĩ không vui.
A, đây không phải ngang bướng biểu ca sao?
Lúc buổi tối, mọi người tại một nhà tiểu lâu bên trong ăn cơm, đột nhiên một thân ảnh đi tới bọn hắn phụ cận. Ngang bướng vừa quay đầu, phát hiện là một cái đồng dạng mọc lên mặt xanh da da hỏa đứng ở nơi đó, dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem hắn.
Bọn
ngang bướng nhìn thấy cái này mặt xanh thú tộc đồng bào, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà là nơi này gặp được.
Ngang bướng, ngươi cũng 3 năm không có trở về, chúng ta đều rất nhớ ngươi a.
3 năm này ngươi qua còn tốt chứ?
Bọn một bộ thân mật ngữ khí, nhưng nhìn ngang bướng ánh mắt, rõ ràng là mang theo trêu chọc cùng chế nhạo.
Hiển nhiên, hắn cũng không phải là thật cùng ngang bướng quan hệ tốt, chỉ là cầm ngang bướng xem như là một cái nhục nhã đùa giỡn đối tượng mà thôi.
Ta rất tốt.
Ngang bướng lại là đối cái này bọn chế nhạo cũng không có quá tức giận, nói, phụ thân ta hắn
còn tốt đó chứ.
Tù trưởng đại nhân rất tốt, ngươi đi về sau, tù trưởng đại nhân không cần mỗi ngày tức giận, ăn đủ no ngủ ngon, qua không biết vui sướng đến mức nào đâu.
Mòn híp mắt lại nói,
vậy là tốt rồi.
Ngang bướng gục đầu xuống, thần sắc có chút ảm đạm.
Hắn vô luận như thế nào cố gắng, vẫn luôn là nhượng phụ thân thất vọng, cho nên mới sẽ rời nhà trốn đi, 3 năm không có trở về.
Nếu là hắn rời đi có thể để cho phụ thân hắn cao hứng lời nói, vậy hắn liền cả một đời dạng này ở bên ngoài lang thang đi xuống đi.
Chỉ ở bên ngoài hắn có mấy cái bằng hữu tri kỷ, xưa nay sẽ không đối với hắn thất vọng, sẽ không đối với hắn chế giễu.
Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, tù trưởng đại nhân đã là chính thức bổ nhiệm ta vì bộ lạc hạ nhiệm tù trưởng thí sinh.
Món lại dẫn trần trụi khiêu khích giọng điệu nói.
Chương 559, ta là cố ý yêu tộc tù trưởng kế nhiệm, bình thường cũng đều là dòng dõi kế nhiệm.
Ngang bướng làm mặt xanh thú nhất tộc tù trưởng con một, vốn phải là việc nhân đức không nhường ai đời tiếp theo tù trưởng người thừa kế, nhưng là hiện tại vị trí này lại là chuyển cho mọn, đối với ngang bướng đến nói, đã là một loại sỉ nhục.
Kết quả, gia hỏa này lại còn tới như thế trắng trợn khiêu khích, thực sự là quá mức.
Vậy ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi từ nhỏ đã cái gì đều so với ta mạnh hơn, ngươi kế thừa tộc trưởng vị trí cũng tốt.
Ngang bướng lại là cũng không có bởi vì mọn khiêu khích mà giận tím mặt, trên mặt của hắn có chỉ là nồng đậm thất lạc cùng tự ti.
Hắn một mực cố gắng muốn làm tốt, làm cho phụ thân nhìn, nhưng là hắn nhưng mỗi lần đều làm hư, cho tới bây giờ không có một lần nhượng phụ thân lấy hắn làm đinh.
Chắc hẳn phụ thân của hắn cũng là đối với hắn thất vọng cực độ, cho nên mới sẽ đem tù trưởng người kế nhiệm định vị mọn a so sánh hắn đến nói, mọn là cái chính cống thiên tài, từ nhỏ đến lớn vẫn là người đồng lứa bên trong người nổi bật, vô luận là thuần thú vẫn là xa thuật, đều là có 102 toàn bộ tộc.
Tất cả mặt xanh thú nhất tộc nữ tử đều coi hắn là làm là trong mộng tình nhân.
Tất cả mặt xanh thú nhất tộc lão nhân đều đối mọn tán thưởng có thừa, cảm khái sinh con khi như mọn a.
Ha ha, đa tạ ngươi ngang bướng biểu ca, nói đến, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, nếu như không phải ngươi kém đến loại trình độ này, ta còn thực sự chính là rất khó chiếm được người thừa kế này vị trí đâu.
Đợi đến ta kế nhiệm tù trưởng kia một ngày, ngươi nhất định phải tới uống rượu nha.
Món nhìn thấy ngang bướng bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, càng cao hứng hơn, vô ngang bướng bả vai nói.
Mà nó, không nên quá phận, cháu trai, ngươi còn dám bi bi một câu, tin không tin ta đem ngươi rút thành con bay.
Ngài Mục Đề lúc này đột nhiên mà đứng lên, quắc mắt nhìn chừng chừng nói.
Ngang bướng là huynh đệ của hắn, huynh đệ chịu đủ, làm sao có thể không giận.
Những người khác lúc này cũng là cùng một chỗ đều đứng lên, lạnh lùng nhìn xem cái này mọn, nếu là gia hỏa này còn dám nhục nhã ngang bướng, bọn hắn không ngại gia hỏa này trải nghiệm một thanh khi con quay cảm giác.
Ai nha?
Ngang bướng biểu ca, bằng hữu của ngươi đều rất xúc động mà.
Ta chẳng qua là nói vài câu lời nói thật mà thôi, bọn hắn liền kích động thành dạng này.
Mọn cười tủm tỉm nhìn xem đám người, không sợ hãi chút nào, tốt, ta liền không nhiều chờ đợi, ta lần này đến, cũng không phải bởi vì tại trong bộ lạc không tiếp tục chờ được nữa rời nhà ra đi, ta là tới thay bộ tộc làm một kiện đại sự, chờ ta làm thành đại sự này, ta lập tức liền có thể đăng cơ trở thành bộ lạc tù trưởng.
Nói xong, bọn quay người liền muốn rời đi.
Chờ một lát một chút.
Lúc này, Quách Song đông nhiên cười hì hì đi ra, đến cái này mòn bên người, nói, huynh đệ, ngươi về sau là phải thừa kế mặt xanh thú nhất tộc tù trưởng thật sao?
Mòn nhìn thấy Quách Song cái dạng này, tựa hồ là muốn lấy lòng hắn, lập tức trên mặt mang theo ngạo nghệ tiêu dung, nói, không sai, không bao lâu, ta liền muốn chính thức kế nhiệm mặt xanh thú nhất tộc tù trưởng.
Kia đến lúc đó ta có thể đi chúc mừng sao?
Quách Song cười tủm tỉm hỏi.
Có thể.
Mòn tựa hồ là đánh thắng trận, nói, ngươi có thể rời đi hắn, ngược lại làm bằng hữu của ta, nói rõ ngươi có dự kiến trước, về sau tại yêu tộc địa bàn bên trên, ta đều có thể bảo kê ngươi.
Quá tốt rồi.
Quách Song hưng phấn nói, vậy ta trước đưa tương lai tù trưởng một kiện lễ vật, sớm làm hạ lễ đi.
Tốt.
Mòn thấy ngang bướng bên người bằng hữu tại chỗ làm phản, hướng hắn định nói, trong lòng cao hứng ghê gớm.
Ấy, chính là cái này.
Quách Song nói, lấy ra một viên màu nâu quả, nói, đây là trong truyền thuyết phiêu hương quả, ăn về sau, trong miệng sẽ vĩnh cửu tản mát ra một cỗ mùi thơm, đối với người khác phái có to lớn hấp dẫn tác dụng.
Thật.
Mòn lập tức liền vui mừng.
Đương nhiên, không tin ngươi thử một chút.
Quách Song đưa tới.
Tốt.
Mòn nhận lấy, lại là cũng không có lập tức nuốt vào, hắn đem cái này phiêu hương quả tại trong tay quậy tung một lần, dùng một kiện đặc thù đạo cụ dò xét một chút, phát hiện không có độc, sau đó mới nuốt vào.
Hắn chính là cố ý muốn làm lấy ngang bướng mặt ăn trái cây này, để ngang bướng nhìn một chút mình chúng bạn xa lánh.
Cảm giác thế nào?
Quách Song thấy Mòn đem quả nuốt xuống, cười tủm tỉm hỏi.
Đích thật là rất thơm.
Mòn gật gật đầu, nói, cái quả này thật không tầm thường.
Cái đó là,
đây chính là trong truyền thuyết phiêu hương quả.
Quách Song cười hắc hắc nói, về sau nhớ kỹ ta tốt.
Yên tâm, chỉ cần là cùng theo ta, ta chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi.
Mòn nhìn về phía ngang bướng, cực kỳ đắc ý ai nha, hỏng bét. Đột nhiên, Quách Song kêu một tiếng. Thế nào? Mọt khẽ giật mình, theo bản năng cảm thấy không tốt. Ta vừa rồi sai lầm, đưa cho ngươi viên kia quả không phải phiêu nước quả, mà là hóa khí trái cây. Quách Song sắc mặt đại biến nói. Hóa khí trái cây. Mọt càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, có độc sao? Cái kia ngược lại là không có, ngược lại còn có rất lớn có ích. Quách Song lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Mọt vô ngực, cái này hóa khí trái cây có cái gì có ích? Hóa khí trái cây, tên như ý nghĩa, chính là trợ giúp hóa giải thân thể người bên trong trọc khí, bài xuất bên ngoài cơ thể, xúc tiến ngũ tạng lục phủ trưởng thành. Quách Song nói, trọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Mọn sững sờ. Không sai, tục xương chính là. Đánh rắm. Quách Song nụ cười trên mặt lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ tà ác lên. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta là cố ý lầm. Cái gì? Mọn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phúc. Đúng lúc này, mọn đột nhiên đằng sau phát ra một tiếng du dương nguyện chuyển khí minh, tựa như là hơi nước thời đại xe lửa loa, cực kỳ dễ nghe, ý vị sâu xa. Thôi quá. Lập tức, toàn bộ khách sạn tựa như là bị vũ khí hóa học công kích, số khí vân thiên, không thể ngăn cản, tất cả khách nhân đều tranh thủ thời gian bưng kín miệng mũi ra bên ngoài chạy. Và ca ca, ai bảo ngươi nói chuyện giống như đánh giấm đồng dạng tối, hiện tại liền hảo hảo đánh giấm đi. Yên tâm, viên này hóa khí trái cây nhiều lắm là để ngươi thả một tháng liền xong rồi. Quách Song cười ha ha, cực kỳ đắc ý, nhưng là, bởi vì hắn cười quá mạnh, mùi thối bị hút vào đến, lập tức bị sang nước mắt chảy ròng. Ngươi, ta giết ngươi. Mòn muốn rách cả mí mắt, nào lên liền muốn cùng Quách Song liều mạng. Phúc. Nhưng là, hắn vừa mới vừa cất bước, liền lại phun ra một đạo khí thể, thanh âm so vừa rồi còn muốn mãnh liệt, giống như kèn tấu nhạc mỹ diệu. Đi nhanh lên, thứ chết. Đám người che lại miệng mũi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Các ngươi, Mòn khí trực tiếp điên rồi, hắn không thể đem Quách Song chém thành muôn mảnh. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ cần khẽ động, liền buộc phát một chút, căn bản là nửa bước khó đi. Đừng để ta bắt lấy các ngươi. Mòn điên cuồng hét lớn. Chương 560, Eo Ly Diệp Phi bọn người ra tiểu lâu về sau, đều là cười ha ha. Quách Song, làm được tốt. Diệp Phi vô vô Quách Song bả bay, cái này hai hàng rốt cục làm một lần không đáng hai sự tình. Tiểu ý tứ. Quách Song lại là như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tiêu sái bởi tóc, nói, sư phụ ta nói qua, cái này trên thế giới, cường đại nhất vũ khí, không phải đao kiếm, mà là trí tuệ. Ta từ khi xuất sư về sau, vẫn thừa hành sư phụ ta lý luận, hết hạn đến trước mắt, ta cơ hội cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào động thủ một lần, dựa vào vô song trí tuệ, liền đã không đánh mà thắng chi binh. Diệp Phi trợn trắng mắt, ngươi gọi là lừa gạt, còn trí tuệ. Bất quá nói đến, Quách Song xuất sư về sau đi lừa gạt nhiều năm như vậy, hôm nay vậy mà là thật thành công một lần, thực sự là thật đáng mừng. Diệp Phi trước đó còn đoán chừng, Quách Song cái này cả một đời cũng sẽ không thật có thể gạt người một lần đâu. Đa tạ các ngươi. Ngang bướng lúc này hai con mắt hồng hồng, cảm động hết sức. So sánh với hắn những cái tia tộc nhân đến nói, đậu bị liên minh những người này, càng giống là người nhà của hắn. Cùng chúng ta cũng đừng khách khí. Châu cái xã mạn vỗ vô ngang bướng bà bay, nói, chúng ta cùng một chỗ, chính là người một nhà. Ngang bướng, ngươi vừa rồi vì cái gì không quất hắn? Lúc này, ngốc hổ ở một bên nói, ta đều nhìn không được, tên kia quá khi dễ người. Ngang bướng nghe lời này, sắc mặt lần nữa ảm đạm, nói, hắn nói cũng không sai, ta đích xác là mặt xanh thú nhất tộc một cái xỉ đục. Không cần đối với mình mất đi lòng tin. Diệp Phi vô vô ngang bướng bà bay, nói, chỉ cần chính ngươi đối với mình có lòng tin, luôn có một ngày, ngươi sẽ để cho bọn hắn lau mắt mà nhìn, cho dù là ngươi không thể trở thành một cái thần xạ thủ cùng tuần thú sư, cũng như thường có thể trở thành bộ tộc anh hùng. Đúng vậy à, kết quả mới là hết thảy, quá trình cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi cuối cùng thu được thành công, trợ giúp bộ lạc, như vậy, ngươi có phải hay không thần xạ thủ cùng tuần thú sư cũng không trọng yếu. Ngài chỉ nói, vừa rồi, cái kia mọn nói hắn đạt được thứ gì, chính là vì bộ tộc lập xuống đại công, liền có thể trực tiếp trở thành bộ tộc tổ trưởng. Nếu là ngươi trước hắn một bước đạt được vật này, nhìn các ngươi bộ tộc người còn dám hay không xem thường ngươi. Không sai, chính là như vậy, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Ngài Mục để nói. Ừm, dù sao chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy cái kia thần giới lối vào, trước hết giúp ngươi đem cái này đổ vật cầm tới đi. Diệp Phi cũng nói. Lúc đầu, hắn đối cái kia thần giới đích thật là rất khát vọng, nhưng là tìm tốt mấy ngày thực sự là tìm không thấy địa phương, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Trước một bước cầm tới vật kia. Ngang bướng nghe nói như thế, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Nếu là cầm tới bậc kia, liền xem như hắn không thể xưng là kế nhiệm tổ trưởng, phụ thân hắn hẳn là cũng sẽ không lại đối với hắn như vậy thất vọng đi. Thân là một đứa con trai, ai không muốn để cho mình phụ thân vì chính mình cảm thấy tự hào. Tốt, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đi lấy đến bậc kia. Ngang bướng trong mắt tràn đầy kiên nghị. Muốn cầm tới bậc kia, nhất định phải trước làm rõ ràng bậc kia đến cùng là cái gì, tại cái gì địa phương. Cái này đoán chừng chỉ có các ngươi mặt xanh thú nhất tộc người biết. Diệp Phi phân tích chuyện này, nói, cho nên, nhất định phải tìm một cái các ngươi mặt xanh thú nhất tộc người biết chuyện này tìm hiểu một chút tin tức. Chuyện này mòn một người khẳng định không làm được, cái này bạn yêu thành bên trong khẳng định còn có cái khác mặt xanh thú tộc người. Ngài chỉ nói, kia ngang bướng liền từ ngươi đi cùng mặt xanh thú nhất tộc người tìm hiểu chuyện này, chỉ cần biết mục tiêu là cái gì, tại cái gì địa phương, chúng ta nhất định giúp ngươi cầm tới. Diệp Phi đối ngang bướng nói. Tốt. Ngang bướng gật gật đầu. Tại mọi người trợ giúp hạ, ngang bướng rất nhanh liền tìm được mặt xanh thú nhất tộc người. Ngay ở phía trước cái kia khách sạn bên trong, bọn hắn chí ít có 10 người, thực lực đều rất cường đại, chí ít 5 cái đạt đến tứ giai. Ngài chỉ làm sát thủ, do đường loại này sống từ hắn tới làm là không có gì thích hợp bằng. Cái gì? năm cái tứ giai cường giả. Ngang Bướng nghe nói như thế, nhịn không được sững sờ, cái này chẳng phải là bọn hắn mặt xanh thú nhất tộc tất cả cường giả toàn bộ đều tới. Tộc lao nhóm đây là muốn làm gì? Ngươi muốn tìm hiểu tin tức, tốt nhất chờ nào đó người lạc đàn thời điểm, nếu như bọn hắn cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Diệp Phi lúc này lại phân tích nói, nhìn điệu bộ này, cái này đồ vật rõ ràng thuộc về mặt xanh thú nhất tộc bí mật, sẽ không dễ dàng để ngoại nhân biết. Ellie. Đương nhiên, Ngang Bướng con mắt lập tức phát sáng lên, tựa như là lúc nửa đêm tinh tinh, khóe miệng của hắn bên cạnh cũng chảy ra chảy nước miếng, đầu nghiêng, cả người tựa như là tròn váng. Ừm. Đám người khẽ giật mình, thuận Ngang Bướng ánh mắt nhìn, liền thấy một cái đồng dạng mặt xanh nhanh vàng mặt xanh thú tộc nhân đứng tại cửa của khách sạn. Chỉ là, cái này mặt xanh thú tộc nhân cho dù làn da là màu xanh, bên miệng có răng nanh, nhưng là khuôn mặt cũng có thể coi là tuyệt sắc mỹ nữ, mà bởi vì đặc biệt làn da nhan sắc, tiểu xảo đáng yêu răng nanh, một đầu màu nâu tóc dài, ngược lại sấn thác nàng có một loại kỳ lạ dị vực phong tình đẹp. Lại tăng thêm nữ tử này trọn vẹn hơn 1m8 thân cao, thon dài rắn chắc hai chân, đường cong là lướt, hoàn toàn chính là giống như ma quỷ dáng người, quả thực là không thể lại dụ hoặc. Cũng khó trách Ngang Bướng ra hỏa này chảy nước miếng. Wow, mỹ nữ a. Ngài Mục để bọn người lập tức cũng là hai mắt đều đưa ra tiểu tâm tâm. Ngang Bướng. Lúc này, mỹ nữ kia lại là đã thấy Ngang Bướng, lắc lắc mềm dẻo vòng eo, nện bước hai đầu đôi chân dài đi tới. Nàng đi đường tư thế 10 phần xinh đẹp, như là đi bước chân mèo, mà bởi vì vòng eo cực kỳ cường kiện tính dẻo dai, thân thể đong đưa biên độ rất lớn, nhìn càng thêm nóng lửa. Ngang Bướng, cái này mỹ nữ là ai a? Ngài Mục để tranh thủ thời gian đụng đụng Ngang Bướng, nhỏ giọng hỏi. Đây là Ellie, chúng ta mặt xanh thú nhất tộc đệ nhất mỹ nữ. Ngang Bướng nhỏ giọng nói. Ừ, cái gì đệ nhất mỹ nữ? Cùng lao nương ta so kém xa. Châu cái xạ mạn lúc này một chống lạnh, quắc mắt nhìn chừng chừng, 10 phần không phục. Ngươi. Đám người nhìn thoáng qua xạ mạn kia khoan hậu thân thể, quả quyết lựa chọn không nhìn. Nói đến, xạ mạn dáng dấp không tính là khó coi, nhưng là nàng dù sao cũng là ngân nhu tộc, kia thân thể cùng Ellie bờ eo thon đôi chân dài so ra, liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có lẽ tại nhu tộc trong mắt, nàng xem như một cái mỹ nữ, nhưng là tại đại chúng trong mắt, tuyệt đối không phải. Đại chúng trong mắt, vẫn là giống là Ellie dạng này mới gọi mỹ nữ. Đang khi nói chuyện, Ellie đã là đi tới trước mặt mọi người. Ngang Bướng, ngươi 3 năm này đi nơi nào? Ellie vừa thấy mặt, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Ta. Ngang Bướng xoa xoa hai tay, nói, ta 3 năm này khắp nơi du đậu, tìm kiếm tăng lên mình xạ thuật cùng thuần thú năng lực biện pháp. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Ellie hỏi. Chương 561, gặp lại từ từ đây. Ngang Bướng gãi đầu một cái, không biết nên nói như thế nào. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn tìm được. Diệp Phi ở một bên nói giúp vào. Ngang Bướng ra hỏa này lại hai lại tự ti, Diệp Phi nhất định phải giúp hắn một chút. Mỹ nữ này mặc kệ đối Ngang Bướng là cái gì cảm giác, nhưng là đã Diệp Phi đụng phải, liền phải giúp huynh đệ cầm xuống. Ngang Bướng làm mặt xanh thú nhất tộc tù trưởng nhi tử, cưới trong tộc đệ nhất mỹ nữ mới có mặt mùi á ổ. Tìm được. Ellie lông mày nhíu lại, nói, chẳng lẽ nói, hắn hiện tại xạ thuật cùng thuần thú kỹ thuật rất lợi hại rồi. Cái này a, ta dám nói như vậy, hiện tại mặt xanh thú nhất tộc bên trong, nếu quả thật đánh nhau, đồng cấp bên trong, tuyệt đối không có người nào là hắn đối thủ, liền xem như cao hơn hắn mấy cái cảnh giới, Ngang Bướng cũng như thường có thể diệt đi. Diệp Phi kiêu ngạo đạo. Diệp Phi nói lời này đi vào, đương nhiên chính là cải trắng cho Ngang Bướng chế tạo kia một thanh shotgun. Thanh này shotgun, căn bản không cần làm sao nhắm chuẩn, trực tiếp mở anh là được rồi, Ngang Bướng liền xem như xạ thuật lại nát, cũng có thể đánh bại ngang cấp mặt xanh thú tộc nhân. Mà về phần thuần thú kỹ thuật, Diệp Phi cảm thấy, nếu như hắn hảo hảo điều giáo một chút Ngang Bướng, hắn loại kia bạo lực thuần phục pháp, kỳ thật cũng có thể rất có tác dụng. Chỉ ít đầu kia cá sấu đi theo Ngang Bướng bên người đó chính là tương đương thuần phục, hơn nữa còn là tại Ngang Bướng căn bản không cùng cá sấu thiết trí linh hồn ấn ký tình huống dưới. Khoác lác lời nói ta nghe được nhiều. Ellie nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Ngang Bướng nói, Ngang Bướng, chẳng lẽ ngươi liền muốn một mực dạng này trốn tránh xuống dưới sao? Một mực không trở về bộ tộc rồi. Ta. Ngang Bướng lần nữa gãi đầu một cái, lại không biết nên nói cái gì. Ngang Bướng đương nhiên muốn trở về, hắn nhưng là phải thừa kế mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng vị trí. Diệp Phi tiếp tục ở một bên xung làm Ngang Bướng phát ngôn biên, chỉ là tại hồi trước khi đi, hắn muốn trước làm một chuyện. Chuyện gì? Ellie nhàn nhạt hỏi. Tìm tới các ngươi mặt xanh thú nhất tộc món kia chí bảo. Diệp Phi giơ cằm nói, tìm được món kia chí bảo, hắn liền có thể kế nhiệm mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng. Hắn muốn đường đường chính chính trở về, trở thành mặt xanh thú nhất tộc anh hùng, ngồi tại tổ trưởng trên ghế ngồi, sau đó lại đem ngươi cho cưới về nhà. Cái gì? Ellie nghe nói như thế, lập tức sững sờ tại nơi đó. Ngang Bướng càng là hoàn toàn choáng váng, Diệp Phi vậy mà là đem hắn thầm nghĩ nói cũng không dám nói lời toàn bộ nói hết ra. Cái này, để hắn làm người như thế nào a? Lập tức, Ngang Bướng liền bưng kín mặt, đem đầu chôn ở ngải mục để trong ngực, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Ellie sửng sốt một hồi, trên mặt lơ đãng lóe lên một vòng đường đỏ, một lát sau, sắc mặt nàng trịnh trọng nói, "Ngang Bướng, ngươi là thế nào biết chúng ta lần này tới là muốn tìm mặt xanh thú nhất tộc chí bảo? Cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều, nếu như ngươi muốn giúp hắn, liền đem cái kia chí bảo tin tức tiết lộ thêm cho chúng ta một chút. Chúng ta tìm về bảo vật, mới có thể để hắn cưới ngươi qua cửa." Diệp Phi mang trên mặt một vòng nụ cười tà dị nói. Ellie trên mặt một màn kia đỏ bừng, nói rõ nàng đích thật là đối Ngang Bướng có ý tứ. Đó là chúng ta mặt xanh thú nhất tộc chí bảo, quan hệ trọng đại, sao có thể để người không liên hệ biết? Ellie sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chúng ta đều là Ngang Bướng huynh đệ, chúng ta sẽ không ham món kia bảo vật. Diệp Phi khoát tay nào nói, ngươi nói sẽ không ham liền sẽ không ham. Eli hừ một tiếng, nói, ai biết các ngươi tiếp cận ngang bướng, có phải là cũng là bởi vì mục đích này? Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, mặt xanh thú nhất tộc đồ vật, chúng ta muốn có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng, nếu là trí bảo, dĩ nhiên không phải chỉ nhằm vào chúng ta mặt xanh thú nhất tộc, nếu không chúng ta cũng không cần như vậy phí tâm. Eli âm thanh lạnh lùng nói. Hắn quay đầu đối ngang bướng nói, ngang bướng, những người này lai lịch không rõ, chưa chắc là ăn cái gì hảo tâm, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi, ta cùng cha ngươi hảo hảo nói một chút, hắn hẳn là sẽ không tái sinh ngươi khí. Ngang bướng lại là lắc đầu, ngữ khí mười phần kiên định nói, không, Eli, ta hiện tại sẽ không trở về, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, ta tin tưởng bọn họ. Chờ ta cầm tới món kia bảo vật, liền sẽ trở về. Eli lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ, nàng dùng sức lắc đầu, nói, ngươi vì sao cần phải dạng này của tưởng? Bởi vì, ta muốn làm một cái có tôn nghiêm người. Ngang bướng ngẩng đầu, giờ khắc này, ánh mắt của hắn trong suốt mà sâu xa, tựa hồ là từ sâu trong linh hồn phát ra hò hét. Hắn cái này cả một đời, bất quá là muốn sống có tôn nghiêm một chút mà thôi. Mà cái này, đúng là hắn cho tới bây giờ không có đạt được qua. Eli sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Eli lắc đầu, nói, ta hy vọng ngươi sẽ không biến khéo thành bụng, hại mặt xanh thú nhất tộc. Nói xong, Eli liền xoay người tiến bảo. Làm sao xử lý? Quách xong nói, nàng không chịu nói a, chúng ta đánh như thế nào dò xét tin tức? Dứt khoát ta đi nghe lén bọn hắn tốt. Ngài chỉ nói. Diệp Phi lắc đầu, nói, trong bọn họ có 5 cái tứ giai cường giả, ngươi đi nghe lén, nguy hiểm rất lớn. Diệp Phi, ngươi là tới tìm ta sao? Lúc này, đột nhiên một cái như là suối nước len ken thanh âm từ Diệp Phi sau lưng vang lên. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu đứng ở sau lưng hắn, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem hắn. Ừm. Tư Tư. Diệp Phi thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn tìm Vi Tư Tư thời gian dài như vậy, một mực không có tìm được, không nghĩ tới Vi Tư Tư vậy mà là mình tìm trở về. Kỳ quái, ta làm sao đối nàng không có một chút cảm ứng? Diệp Phi mười phần kinh ngạc. Dựa theo đạo lý nói, hắn tại Vi Tư Tư trong thân thể còn có lưu tàn hồn, nếu như khoảng cách tới gần, hẳn là có thể cảm giác được Vi Tư Tư tồn tại mới là. Xem ra, ta xem thường tiểu nha đầu này à, nàng hẳn là đã đem ta lưu lại tại trong cơ thể nàng tàn hồn hoàn toàn luyện hóa. Diệp Phi nhìn không được rung động, tiểu nha đầu này, thực sự không phải là cùng một ta ngươi còn dám mình trở về. Không nói một tiếng liền tự mình chạy, biết người khác nhiều lo lắng sao? Diệp Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mới mở miệng chính là gian dạy. Loại này không nghe lời tiểu nha đầu, nếu là không dạy dỗ, về sau còn được. Ta không phải tiểu hải tử. Tư Tư lại là cũng không thèm để ý, mà lại ta cũng không phải ngươi người nào, ta làm gì cũng không cần từ ngươi đến định đoạt đi. Ngươi là theo chân ta ra, đương nhiên liền phải để ta tới quản. Diệp Phi nghiêm khắc đạo. Diệp Minh, quả nhiên là chúng ta chi điển hình a, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy đều có thể hạ thủ được. Lúc này, ngài chỉ ở một bên một bộ khâm phục dáng vẻ nói. Diệp Phi, nàng chỉ là ta một bệnh nhân mà thôi. Diệp Phi cắn răng nói, cái này ngài chỉ thật là quá dâm đãng, chuyện gì đều hướng phương diện kia bang. Lý giải, dạng này có thể càng tăng thêm tình thú. Ta muốn hay không cũng đi học tập luyện dược đâu. Dạng này liền có thể thêm ra rất nhiều tình thú. Ngài chỉ bóp lấy cái cằm, nghiêm túc suy tư nói. Cút. Diệp Phi mang to. Chương 562, tiên môn mở tốt, ngươi từ giờ trở đi không cần rời đi bên cạnh ta, chờ chuyện nơi đây xong, ta đem ngươi đưa về ẩn trong khói cốc đi. Diệp Phi quay đầu đối Tư Tư nói, hắn cũng không muốn lại tiếp tục mang theo tiểu nha đầu này, quá phiền phức. Ta không muốn trở về. Tư Tư lắc đầu, nói, Hồng tỷ ngay tại nơi này, nhưng là ta không muốn cùng nàng trở về. Cái gì? Hồng tỷ cũng tại. Diệp Phi khẽ giật mình, không nghĩ tới ẩn trong khói cốc người cũng tới. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không muốn cùng nàng trở về? Diệp Phi hỏi. Ta muốn tìm tới mẹ ta. Vi Tư Tư nói. Tìm ngươi nương. Diệp Phi khẽ giật mình, nói, mẹ ngươi là yêu tộc. Ừm. Vi Tư Tư nhẹ gật đầu. Kia nàng tại cái gì địa phương? Diệp Phi hỏi. Ta không biết. Vi Tư Tư lắc đầu nói, nếu như ta biết nàng tại cái gì địa phương, vậy ta liền có thể trực tiếp tìm tới nàng. Đã ngươi không biết nàng tại cái gì địa phương, vậy ngươi làm sao tìm được? Diệp Phi trợn trắng mắt. Ta mặc dù không biết nàng tại cái gì địa phương, nhưng là, nếu là nàng cách ta không phải rất xa, ta liền sẽ có sở cảm ứng. Vi Tư Tư nói. Còn có thể dạng này. Diệp Phi khẽ giật mình, nói, đây là chủng tộc thiên phú sao? Xem như thế đi. Vi Tư Tư gật gật đầu. Ta trước tiên đem ngươi đưa đến Hồng tỷ trong tay, sau đó ngươi lại nghĩ thế nào không liên quan chuyện ta. Diệp Phi bắt lại Vi Tư Tư, quyết định trước rũ sạch chính mình quan hệ lại nói. Ngươi không phải là muốn tìm thần giới lối vào sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Vi Tư Tư bỗng nhiên nói. Cái gì? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, nói, ngươi làm sao biết ta đang tìm thần giới lối vào? Bên cạnh ngươi những này hai hàng mỗi ngày tại trên đường cái nắm lấy một người liền hỏi, ta nghĩ không biết rất khó khăn. Còn có một cái kẻ ngu bị một cái lao đầu tử lắc lư 1000 lượng hoàng kim. Vi Tư Tư nói. Diệp Phi. Ngươi làm sao lại biết thần giới lối vào? Diệp Phi hỏi. Hiện tại đến nơi này cường giả, trên cơ bản đều là hướng về phía Vạn Yêu Thành tới, ta biết có cái gì kỳ quái. Vi Tư Tư nói, ta không riêng gì biết thần giới lối vào, mà lại ta còn biết mặt xanh thú nhất tộc muốn tìm chính là cái gì đồ vật. Cái gì? Ngươi đây đều biết. Diệp Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này Tư Tư cũng quá lợi hại a. Ngươi đã quên ta chủng tộc thiên phú sao? Ta muốn tìm hiểu tin tức là rất dễ dàng. Vi Tư Tư nói, vì tìm mẫu thân của ta, khoảng thời gian này ta nghe lén rất nhiều cường giả nói chuyện, hiện tại có thể nói không có người nào so ta đối thần giới hiểu rõ càng nhiều. Cái này, Diệp Phi lập tức lộ vẻ do dự. Tiểu nha đầu này, hiện tại tựa hồ thật là rất hữu dụng. Nhưng là, Diệp Phi mang theo nàng tổng cũng là rất phiền phức. Ngươi không cần sợ ta liên lụy các ngươi, ta sinh tồn năng lực so với các ngươi đều mạnh hơn nhiều lắm. Vi Tư Tư một chút nhìn ra Diệp Phi tâm tư, nói: "Tiểu nha đầu này, thật là một cái yêu tinh." Diệp Phi thầm nghĩ: "Tốt à, nhưng là sau đó ngươi được mở cho ta một cái chứng minh ngươi không quay về cùng ta không quan hệ." Diệp Phi nói: "Có thể." Tiểu nha đầu Tư Tư thống khoái đáp ứng xuống, mang theo Vi Tư Tư đi tới một cái tiểu lâu trong dạng, Diệp Phi hỏi: "Trước nói một câu, mặt xanh thú nhất tộc tìm tới bảo vật là cái gì? Tại cái gì địa phương?" Mặc dù Diệp Phi cũng rất muốn đi thần giới, nhưng là, giúp ngang bướng tìm tới mặt xanh thú nhất tộc bảo vật, vẫn là quan trọng hơn một chút. Món bảo vật này, là có thể cải biến ngang bướng cả đời mấu chốt. Theo bọn hắn nói, món bảo vật này là một bản bí tịch, quyển bí tịch này tu luyện, có thể trợ giúp cung tiễn thủ tăng lên tên bắn ra mũi tên uy lực. Nếu là bọn hắn tìm được món bảo vật này, mặt xanh thú nhất tộc chỉnh thể thực lực, liền sẽ tăng lên mấy lần. Tư Tư nói, cái gì? Diệp Phi khẽ giật mình, nói, cái này trên thế giới còn có dạng này bí tịch? Đương nhiên là có. Tư Tư nói, nghe nói mặt xanh thú nhất tộc trước kia liền nắm giữ môn này bí tịch, lúc ấy mặt xanh thú nhất tộc cực kỳ hưng thịnh, nhưng là bọn hắn lao tổ tông tiến vào thần giới tìm tòi bí mật, kết quả chết tại bên trong, bí tịch liền được chôn cất đưa tại bên trong, bọn hắn mặt xanh thú một tộc môn này bí tịch liền chậm rãi thất truyền, bộ tộc thực lực cũng liền càng ngày càng kém. Thần giới, người nói là quyền bí tịch kia ở tại thần giới bên trong? Diệp Phi khẽ giật mình, không nghĩ tới nguyên lai mặt xanh thú những này tộc nhân vậy mà là cũng muốn đi thần giới. Vâng, Tư Tư nói, ta còn biết cái kia lão tổ tông thi thể đại khái vị trí, đều 1000 năm, thi thể chỉ sợ là sớm đã bị ăn đi. Diệp Phi lắc đầu nói, sẽ không. Tư Tư nói, căn cứ những cái kia mặt xanh thú tộc lao nói, bọn hắn người lao tổ kia là bị vây ở một cái gì cơ quan bên trong, ở trong đó không có yêu thú. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi gật gật đầu, khó trách mặt xanh thú nhất tộc ra hết tinh nhuệ tới đây, nguyên lai là muốn tìm trong tộc chí bảo. Ngang bướng, yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới quyển bí tịch này. Diệp Phi vô ngang bướng bả vai nói, đa tạ các ngươi. Ngang bướng cảm kích nói, Tư Tư, cái kia thần giới lối vào có phải là ngay tại Vạn Yêu Thành phụ cận? Diệp Phi lại hỏi. Vâng. Tư Tư gật đầu nói, đến thời điểm ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Tư Tư nha đầu này danh ma quỷ quái, sợ Diệp Phi biết cửa vào về sau liền vứt bỏ nàng, cho nên không chịu nói. Tốt ta, kia đến thời điểm chúng ta liền đi vào chung nhìn xem. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hiện tại vô luận về công về tư, hắn đều phải đi vào một chuyến. Thương nghị hoàn tất, Diệp Phi liền để mọi người để chuẩn bị, đem súng ống quen thuộc một chút, cũng may thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Diệp Phi dù sao cũng là đến từ địa cầu thời đại người, đối với vũ khí nóng sử dụng vẫn là hiểu rõ hơn một chút, cho nên cho mọi người phổ cập một chút các loại súng ống chiến thuật. Tư Tư đối với những này vũ khí nóng hết sức tò mò, nói, có thể cho ta một cái sao? Diệp Phi nghĩ nghĩ, cho Tư Tư cầm 2 thanh súng tiểu liên. Tư Tư cái đầu tiểu, cầm cái khác thương cũng không quá phù hợp. Có 2 thanh súng tiểu liên, lại tăng thêm Tư Tư mình xuất thần nhập hóa ẩn thân năng lực, hẳn là liền sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng là, Tư Tư nhìn ngang bướng sọt gùn 10 phân tích, nói, cho ta một thanh cái kia thương đi. Ta cảm thấy ta dùng cây thương kia uy lực càng lớn. Diệp Phi trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này được một tức lại muốn tiến một thước, á bất quá Diệp Phi suy nghĩ một chút, nếu như Tư Tư bưng sọt gùn, lắp đặt đại hào trì đạn bụng trộm ẩn nút đến một cái thiên cương cảnh võ giả bên người đến lập tức, đoán chừng có thể trực tiếp liền đem một cái thiên cương cảnh võ giả quật ngã, cho nên hắn sẽ đồng ý nhìn xem Tư Tư bưng một thanh so với nàng mình còn muốn dài rất nhiều đại thương kích động dáng vẻ. Diệp Phi nhịn không được nhớ tới trước kia trong trò chơi một bài bạo tẩu la lị, trang bị sẵn sàng, đến thứ 3 ngày trong đêm, Vạn Yêu Thành trên không đống nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù không ngừng có tia chớp màu đỏ từ trên trời bổ xuống dưới. Thời điểm đến. Tư Tư nhìn thoáng qua một chút trên bầu trời lôi điện, thì thào nói, thời điểm đến rồi. Cửa ở đâu? Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi. Tư Tư chỉ bầu trời, nói, ngay tại nơi đó. A, trên bầu trời. Diệp Phi lập tức trợn tròn mắt. Chương 563, hơi nước máy bay trực thăng bọn hắn thế nhưng là đều không biết bay à? Vậy phải làm sao bây giờ? Hẳn không phải là rất cao, ngươi nhảy đến trong mây đen, hẳn là liền có thể tiến vào. Tư Tư nói, ngươi nói dễ dàng a. Nhảy đến trong mây đen chỗ nào dễ dàng như vậy? Diệp Phi một trận sức đầu mẹ chán, nói, ngươi cũng không nói sớm một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Ta cho là ngươi có thể làm được đâu. Tư Tư nhún vai nói. Diệp Phi một trận mắt trợn trắng. Ngài trì, ngươi không phải có một cái áo choàng có thể hóa làm cánh A. Có thể bay đi vào không? Diệp Phi hỏi ngài trì. Chính ta có thể đi vào, nhưng là mang người lại không được, ta cái này áo choàng cùng từ bức áo choàng so ra thế nhưng là kém xa. Ngài trì nói. Nếu không, chúng ta tìm thiên cương cảnh võ giả mang bọn ta đi vào. Quét xong nói. Chúng ta tiến vào, liền sẽ là cạnh tranh đối thủ, người ta làm sao lại hảo tâm như vậy? Diệp Phi lắc đầu nói. Ngay tại Diệp Phi vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên trong túi chứa vật bèo một chút xông tới một cái đồ vật, chính là cải trắng. Lão đại, ta nghiên cứu thành công. Cải trắng ha ha cười nói. Ngươi nghiên cứu thành công xe tăng rồi. Diệp Phi khẽ giật mình, đây coi như là một tin tức tốt, bất quá, cái này thời điểm nghiên cứu ra xe tăng có gì hữu dụng đâu. Xe tăng lại không biết bay. Không, ta nghiên cứu chính là máy bay. Cải trắng nói. ta nghiên cứu một đoạn thời gian xe tăng, về sau phát hiện, xe tăng tại cái này thế giới kỳ thật không có gì dùng, cho nên liền cải thành nghiên cứu máy bay.
Máy bay?
Diệp Phi lập tức con mắt to sáng, hỏi, ngươi máy bay có thể bay không?
Máy bay đương nhiên có thể bay, hiện tại chỉ cần chế tác tốt linh kiện, ta rất nhanh liền có thể lắp ráp ra một khung siêu cấp hơi nước máy bay trực thăng.
Cải Trắng tự hào đạo.
Ha ha,
quá tuyệt.
Cải Trắng ngươi thật là một cái thiên tài.
Diệp Phi ôm lấy Cải Trắng, hung hăng hôn một cái.
Cái này Cải Trắng thật sự chính là rất không bình thường a, đúng thế, ta nhưng là muốn chinh phục tinh thần đại hải Cải Trắng.
Cải Trắng vung tay hô to,
mau đem bản vẽ lấy ra, bắt đầu chế tạo linh kiện.
Diệp Phi liếc bầu trời một cái, sợ bỏ qua tiến vào thời gian, vội vàng nói.
Cải Trắng đem bản vẽ lấy ra, cho Diệp Phi cùng Quách Song giảng giải cái nào linh kiện cần dùng tài liệu gì, cần luyện chế thành cái dạng gì.
Thân máy bay vật liệu kém một chút không quan hệ, nhưng là động cơ vật liệu nhất định phải tốt, bởi vì động cơ vật liệu quyết định máy bay động lực.
Cải Trắng cuối cùng nói,
yên tâm, những tài liệu này ta đều có, mà lại đều là cực phẩm.
Quách Song lần nữa hiện ra thổ hào một mặt, lấy ra một đống lớn vật liệu, lại chuyển ra luyện khí lò, tại chỗ liền bắt đầu luyện chế.
Diệp Phi thì là hỗ trợ luyện chế thân máy bay vật liệu, động cơ đều giao cho Quách Song.
Quách Song tại luyện khí phương diện này so với hắn mạnh hơn nhiều.
Bởi vì thời gian đang gấp, Quách Song cùng Diệp Phi đều là dốc hết toàn lực, một giờ sau, tất cả vật liệu liền đều đã luyện chế hoàn tất.
Tư Tư, cái này cửa vào sẽ không đã đóng lại a?
Diệp Phi hỏi.
Tư Tư lắc lắc đầu nói, sẽ không, cửa vào sẽ kéo dài chí ít 2 canh giờ.
Kia cái gì thời điểm lại mở ra đâu?
Diệp Phi hỏi, nếu như không mở ra, bọn hắn coi như không ra được.
Thời gian là 7 ngày.
Tư Tư nói, 7 ngày nhất định phải từ bên trong ra, bằng không, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra.
Tốt.
Diệp Phi gật gật đầu, 7 ngày thời gian hẳn là đủ bọn hắn ở bên trong tìm một chút đồ vật.
Cải Trắng rất nhanh liền đem động cơ hơi nước cho lắp ráp tốt, Quách Song để lên tốt nhất lửa than, động cơ hơi nước tiếng vang lên ầm 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 đến, như là sấm rền nhấp nô, khí thế 10 phần.
Nghe thanh âm này, động lực hẳn là liền không kém.
Thân máy bay lắp ráp liền lại càng dễ.
Mấy phút về sau, một khung dài hơn 20 mét hơi nước máy bay trực thăng chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Bộ này máy bay trực thăng cái gì cũng tốt, chính là chỉ có 4 chỗ ngồi.
Cải Trắng bộ này máy bay trực thăng là lấy tính năng làm chủ, không phải lấy vận chuyển làm chủ, cho nên không có an bài nhiều như vậy chỗ ngồi.
Không có chỗ ngồi không quan hệ, chỉ cần động lực đủ là được, những người khác nắm lấy máy bay trực thăng bên dưới, chúng ta bây giờ liền bay đi lên.
Diệp Phi nhìn một chút bầu trời, phát hiện tuyệt đại bộ phận người đều đã xuống vào.
"Tốt, vậy ta liền chạy."
Cải Trắng cặc cặc quái khiếu một tiếng, chạy máy bay trực thăng.
Ầm ầm,
to lớn cánh quạt chuyển động, phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh, khí lưu càn quét bốn phía cây cối, bụi cỏ nhao nhao bẻ gãy, lưu loát. May mắn bọn hắn trước đó đi tới ngoài thành lắp ráp, bằng không, cái này động tĩnh khẳng định là muốn gây nên to lớn chú ý đi lên.
Theo Cải Trắng bắt đầu kéo lên độ cao, máy bay trực thăng nhanh chóng từ mặt đất bay lên.
Diệp Phi để Tư Tư, Ali, Quách Song ngồi vào đi, những người khác là dùng tay nắm lấy máy bay trực thăng hạ cánh, theo máy bay trực thăng cùng một chỗ bay lên bầu trời.
Chi cho nên để Quách Song đi vào, là muốn để hắn đối động cơ hơi nước tiến hành khống hỏa.
Động cơ hơi nước nhất định phải là hỏa lực càng lớn, động lực càng mạnh a.
Diệp Phi trước đó đem thạch đầu nhân cho thu vào túi trữ vật bên trong, tránh thạch đầu nhân trọng lượng quá lớn, không bay lên được.
Trên thực tế, Diệp Phi quá lo lắng.
Cải Trắng phát minh bộ này máy bay trực thăng, động lực 10 phần mạnh mẽ.
Dù cho là chở bọn hắn nhiều người như vậy, vẫn là rất nhanh liền bay lên không trung, cấp tốc chui vào trong mây đen.
Theo không có vào mây đen bên trong, Diệp Phi bọn hắn lập tức liền thấy, trên bầu trời, lúc này chính mở ra lấy một cái to lớn màu đỏ khe hở, tựa như là một trương miệng rộng, muốn đem người thôn vệ.
Nơi đó chính là cửa vào.
Tư Tư kêu lên.
Cải Trắng điều khiển máy bay trực thăng một té ngã liền đâm đi vào.
A!
Mọi người lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác.
Sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, đã là đưa thân vào một cái khác thế giới bên trong.
Đây là một mấy lần đều có thể nhìn thấy lục sắc thế giới, bên ngông vô bờ, không biết đến cỡ nào rộng lớn.
Cái này, chúng ta đây là đi vào sao?
Mọi người thấy cái này thế giới, thì thào nói.
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói, hẳn là tiến đến, hiện tại bầu trời lôi vân cùng chúng ta trước đó tới thời điểm không giống.
Ha!
Vậy liền để chúng ta nhìn một chút, cái này cái gọi là thần giới, đến cùng có cái gì mới lạ đi.
Ngải Trì hưng phấn hét to một tiếng.
Cải Trắng, máy bay chế tác không tệ.
Diệp Phi lại khen Cải Trắng một câu.
Thời gian tương đối ngắn, chờ ta có rảnh lại tăng cấp một chút, còn có thể phát minh ra càng mạnh động lực máy bay.
Cải Trắng lời thề son sắt đạo.
Ngươi vì cái gì không có chế tạo xe tăng, ngược lại chế tạo máy bay đây?
Diệp Phi lại hỏi.
Đối với cường đại xe tăng, Diệp Phi vẫn là có chút ước mơ.
Bởi vì xe tăng tại cái này thế giới không có ích lợi gì.
Cải Trắng nói, cái này thế giới võ giả tốc độ phản ứng đều cực nhanh, liền xem như dùng tay nắm trọng chuẩn, cũng chưa chắc có thể đánh bên trên, huống chi dùng xe tăng nhắm ngay.
Xe tăng tại cái này thế giới tạo ra đến, liền xem như tăng cường một chút, cũng là lại chậm vỡ nát. Tùy tiện một cái thần hồn cảnh võ giả cũng có thể làm lận.
Nghe nói như thế, Diệp Phi khẽ giật mình, lập tức lớn một chút đầu, Cải Trắng nói có đạo lý.
Xe tăng trừ phi là phát triển đến tự động hóa nhắm chuẩn, bằng không mà nói, căn bản không có gì dùng.
Tương đối mà nói, vẫn là máy bay hữu dụng một chút, chỉ ít có thể bay trên trời.
Chương 564, chỉ có thể lên thăng cẩn thận.
Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, Tư Tư kinh hô một tiếng, nói, phía trước có cái gì đồ vật đến rồi.
Ai nha, tựa như là một con yêu thú, biết bay.
Ngải Trì hướng về phía trước nhìn một chút nói,
cái này thời điểm,
Diệp Phi cũng đã thấy, phía trước bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Để cho ta tới. Ngài chỉ cái này thời điểm chủ động xin đi, hắn một cái tay nắm lấy máy bay trực thăng hạ cánh, một cái tay đem súng nắm lấy ra, nhắm ngay phía trước con kia phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, mọi người đã là có thể nhìn rõ ràng yêu thú hình thể. Bành. Ngài chỉ nhắm chuẩn về sau, bóp cò. Phi hành yêu thú hiển nhiên cấp bậc không thấp, dự cảm được nguy hiểm, tại không trung một cái chuyển hướng, trốn tránh đạn. Nhưng là, cái này tốc độ của viên đạn quá nhanh, phi hành yêu thú vẫn là không có thể hoàn toàn tránh thoát đi, đạn tại trên cánh sắt qua, phi hành yêu thú lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Bành. Cái này thời điểm, ngài chỉ đã là lại phát ra một thương. Một thương này, vừa vặn nhắm ngay yêu thú trốn tránh phương hướng. Bành. Thổi phong huyết vụ bộc phát ra, phi hành yêu thú đầu trực tiếp bị đánh nổ, từ không trung bên trong rơi xuống. Không sai, cái này súng ngắm uy lực quả nhiên là không phải bình thường. Ngài chỉ đối với cái này súng ngắm uy lực vừa lòng phi thường. Thăng cấp bản súng ngắm, không riêng gì tăng lên xạ kích uy lực, càng tăng lên đạn tốc độ phi hành, 1000 mét trong vòng, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, cũng không dễ dàng trốn tránh. Nhưng là, thiên cương cảnh võ giả thần thức cường đại, có thể sớm dự báo nguy hiểm, sớm trốn tránh, ngài chỉ sẽ rất khó bắn trúng. Ai, đáng tiếc không có đến phụ cận, ta sọt gùn không có cơ hội thi triển a. Ngang bướng tiếp hắn nói. Đừng nóng đội, nơi này khẳng định không chỉ cái này một con phi hành yêu thú. Diệp Phi nói. Không sai, khẳng định còn sẽ có. Ngốc Hổ cũng nói. Chỉ qua trong chốc lát, quả nhiên, lại một con phi hành yêu thú lăng không bay tới. Cho ta, cho ta. Ngang bướng hưng phấn nói. Người đem nắm thời cơ tốt, sọt gùn tầm bắn ngắn, nhất định phải phản ứng nhanh chóng, nếu không đối phương liền trực tiếp đến trước mặt ngươi. Diệp Phi nhắc nhở. Yên tâm đi. Ngang bướng giơ sọt gùn, hô lớn, đây là ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Một lát sau, phi hành yêu thú đã đến 1000 mét khoảng cách. 1000 mét, đối với loại này phi hành yêu thú đến nói, đó chính là trong nháy mắt sự tình. Phi hành yêu thú đã là phát ra một tiếng cao vút kêu to, một đôi móng vuốt lớn đã chuẩn bị đem máy bay trực thăng bắt. Bành. Ngay tại cái này thời điểm, ngang bướng sọt gùn bạo phát. Bành. Một tiếng vang trầm, cái này phi hành yêu thú trực tiếp bị bạo thành một đống lớn huyết đục, đối diện bay tới, mọi người lập tức liền đều biến thành huyết nhân. Ngang bướng, tại không trung ngươi vẫn là đường dùng sọt gùn, quá lãng phí quần áo. Diệp Phi lau mặt một cái bên trên máu tươi nói. Tốt, ta biết. Ngang bướng gật gật đầu, trong mắt vẫn là vung đi không được hưng phấn, cái này sọt gùn, thực sự là rất thích hợp hắn, cơ hồ không cần làm sao nhắm chuẩn, trực tiếp đôi banh một cái, một mảng lớn đạn quá khứ, căn bản tránh không thể tránh. Tại cận chiến, sọt gùn đích thật là vương đạo. Lại đến một con, ta còn không có thử súng đâu. Châu cái xạ mạn cũng dơ mát thấm súng máy hưng phấn nói. Lần sau đến với ta. Ngài mục để tranh đoạt vị trí. Để ta thử trước một chút thôi, ta súng tiểu liên còn không biết là uy lực gì đâu. Ali cũng dính vào. Thế là, tiếp xuống những này hai hàng lại bắt đầu đoạt quái đại chiến. Chỉ cần là có một con phi hành yêu thú xuất hiện, bọn hắn bất chấp tất cả, trực tiếp liền cùng một chỗ khai hỏa. Thế là, những cái kia yêu thú tại dày đặc mưa đạn bên trong liền quang binh rơi xuống. Có chút yêu thú thậm chí là bị đánh ngay cả lông đều không thừa, hoàn toàn hóa thành cát bã. Liền không thể nhiều đến một chút phi hành yêu thú sao? Ngài mục để bưng pháo máy giống to. Thật đến rồi. Ngài chỉ nhìn xem phía trước, con mắt sáng loáng, hưng phấn nói. Lần này số lượng không ít, đủ chúng ta phân. Ngang bướng hưng phấn nói. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một chút điểm đen, từ 3-5 cái, đến 7-8 cái, đến 10 cái. Đến mười mấy cái, đến mấy trăm, đến mấy ngàn cái, sau đó, đến căn bản đến không hết. Mọi người vừa mới nét mặt hưng phấn ngưng kết tại trên mặt. Nếu không, chúng ta vẫn là trước tránh một chút. Ngài chỉ nói, ta vô cùng đồng ý cái nhìn của ngươi. Ngài mục để nói, ta kiên quyết ủng hộ các ngươi quyết nghị. Ngốc Hổ nói, ta cảm thấy các ngươi nói đều là đúng. Ngang bướng nói, ta tạm thời không phát biểu ý kiến. Ali yếu ớt đạo, có thể không thể đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trốn đi a. Châu cái xa mạn âm thanh hét lớn. Cải trắng, hạ xuống. Diệp Phi đối cải trắng lớn tiếng nói. Tốt. Cải trắng lên tiếng, sau đó, trên máy bay thăng lên một điểm. Cải trắng, hạ xuống. Diệp Phi lần nữa hét lớn. Tốt. Cải trắng lên tiếng, máy bay lại tăng lên một điểm. Diệp Phi. Cải trắng, ta để ngươi hạ xuống, không phải lên thăng. Diệp Phi hét lớn. Khu khu. Ta cũng muốn hạ xuống, chỉ là. Ta quên thiết kế hạ xuống hệ thống. Bộ này hơi nước máy bay trực thăng chỉ có thể lên thăng, không thể hạ xuống. Cải trắng một mặt lúng túng nói. Diệp Phi. Ngươi vì cái gì có thể quên thiết kế hạ xuống hệ thống? Diệp Phi trên trán nổi gân xanh, xảy ra bạo tẩu biên giới. Bởi vì ta là một viên có lý tưởng có khát vọng cải trắng a, mục tiêu của ta. Thế nhưng là tinh thần đại hải, sao có thể hạ xuống đâu? Ta phải không ngừng lên cao, tăng lên nữa. Cải trắng cầm nắm đấm, cao vút kêu lên. Diệp Phi, kia chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì khẩn cấp ứng đối biện pháp sao? Diệp Phi cắn răng, từng chữ đạo. Có. Cải trắng nói. Kia tranh thủ thời gian áp dụng a. Diệp Phi hét lớn. Được rồi. Cải trắng lên tiếng, quả quyết đóng lại một cái nút. Cái nút này là quản cái gì dùng? Diệp Phi thở dài một hơi, đuốt một cái mồ hôi chán, hỏi. Khẩn cấp quan bế động cơ. Cải trắng một mặt đắc ý nói. Diệp Phi. Mọi người. A. Sở hữu người cùng một chỗ phát ra kêu to một tiếng, sau đó, máy bay trực thăng liền từ trên trời thẳng tắp rơi rụng xuống, còn phát ra vèo một tiếng. A. 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 Bành. 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 Bọn hắn nện đứt một mảng lớn cây cối, ngã ầm ầm trên mặt đất, mỗi một cái đều là thất điên bắt đảo. cũng may mắn có cái này một mảnh rừng cây, bọn hắn có một cái giảm sóc, bằng không, lấy bọn hắn thực lực, coi như quăng không chết, cũng phải ngã đến bán sống bán chết. Lão đại, ta không phải cố ý, chờ ta hảo hảo sửa chữa một chút, khẳng định sẽ xây xong bộ này máy bay trực thăng. Cải trắng ngược lại là rơi không nặng, chạy tới định nọ cười nói. Ngươi. Diệp Phi muốn mắng cải trắng dừng lại, nhưng lại không biết nên từ đâu mắng lên. Hắn chợt phát hiện, mình đã có chút quen thuộc những này hai hàng phong cách hành sự. Được rồi, đem máy bay trực thăng thu lại, chúng ta đi bộ tiến lên, bầu trời quá nguy hiểm, mặt đất an toàn hơn một chút. Diệp Phi nói. Nói không chừng mặt đất yêu thú số lượng càng nhiều đâu. Ngài Mục để nói. Liền xem như số lượng càng nhiều, cũng chưa chắc để chúng ta gặp gỡ đi. Ngài Chi phủi mông một cái đứng lên, sau đó, nét mặt của hắn bỗng nhiên lại ngưng đọng. Thế nào? Ngốc hồ hỏi. Ngài Chi từng chút nâng lên cánh tay của mình, chỉ hướng phía trước u ám rừng rậm. Lúc này, lít nha lít nhít vô số trong mắt màu xanh lục ngay tại ngắm nhìn bọn hắn. Chương 565, Tha Hương Nộ Cố Chi mặc dù thấy không rõ những này con mắt bản thể đến cùng là cái gì, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Chạy a. Châu cái xạ mạn giật ra cuống họng hét lên một tiếng. Lập tức, mọi người mở ra bộ pháp, điên cuồng chạy trốn. Ngao, ngao. Phía sau những cái kia yêu thú phát ra một trận tiếng giống, lít nha lít nhít cùng một chỗ đuổi theo. Cải trắng, ném thuốc nổ. Diệp Phi hét lớn. Siêu siêu siêu. Cải trắng đứng tại ngải một đề trên bờ bay, siêu siêu hướng phía sau ném đi một đống thuốc nổ. Ầm ầm. Thuốc nổ nổ vang, hỏa diễm trùng thiên, bốn phía biến thành một cái biển lửa. Những này yêu thú cho tới bây giờ chưa từng gặp qua những này thuốc nổ, mặc dù theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng là không biết làm như thế nào hợp lý lần tránh, lập tức bị tạc chết một mảng lớn. Nổ chết một mảnh, mọi người lại không lúc đối đằng sau bắn phá một phen, những cái kia yêu thú cuối cùng là không còn đuổi theo. Một mực chạy ra rừng rậm, mọi người ngồi tại trên đồng cỏ, đều là từng ngụm thở. Hô, rốt cục an toàn. Ngang hướng một bộ kiếp sau quãng đời còn lại dáng vẻ. Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng nơi này sẽ có càng yêu thú cường đại đâu. Ngài Mục để một bên thở phì phò, vừa nói. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên, một con hình thể có vài chục mét dài, cao mười mấy mét siêu cấp cự lang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người. Mọi người chậm rãi đứng người lên, nhìn cái này cự lang, từng cái tay trong lòng đều là mồ hôi. Cái này cự lang so với bọn hắn trước đó tập kích đánh chết con kia liệt diễm hùng sư nhưng là muốn cường đại hơn rất nhiều. Liền xem như bọn hắn hiện tại cùng một chỗ tập kích, cũng chưa chắc có thể nhất cử đem cái này đại gia hỏa xử lý. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ khai hỏa, dạng này có lẽ còn có một cơ hội. Diệp Phi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự lang, dùng cực độ nhẹ nhàng ngữ khí chậm rãi nói: "Vạn, thỏ, tư thụy." Diệp Phi một con số số. "Diệp huynh, đây là cái gì ám hiệu sao? Ngươi trước đó không có cùng chúng ta đối diện a?" Quách Song ở một bên nói. "Diệp Phi." Hắn một khẩn trương, vậy mà trực tiếp báo tố tiếng Anh. "Khai hỏa." Diệp Phi không kịp giải thích, đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra phá máy, gào thét lớn, đôi cái này cự lang chính là một trận xạ kích. Những người khác cũng là cùng một chỗ khai hỏa, hỏa lực dày đặc lưới sẽ lẫn, cái này yêu lang mặc dù thực lực cường hãn, cũng bị đánh liên tục lùi về phía sau, ngao ngao trực hiếu, trên thân rất nhiều địa phương đều biểu ra máu tươi tới. Vừa đánh vừa rút lui. Diệp Phi lớn tiếng kêu lên. "Vâng." Cải trắng ném ra một bao thuốc nổ, lại đem cái này cự lang cho nổ ngã nhào một cái, mọi người thừa cơ nhanh chóng đào tẩu. Cự lang bị đả thương, nổi giận, theo đuổi không bỏ. Diệp Phi đem thạch đầu nhân cho kêu đi ra, đem tháo máy ném cho hắn, mình xuất ra sọt gùn một bên chạy vừa hướng cự lang xạ kích. Mọi người một mực chạy ra có hơn 10 dặm địa, cái này cự lang rốt cục từ bỏ. Nó trên thân bị thương không nhẹ, tiếp tục truy kích, chưa hẳn chiếm được chỗ tốt đi. Trận này cầm, cũng thật sự kiểm nghiệm cải trắng chế tác những này vũ khí nóng uy lực. Dạng này một con cự lang, có thể so với thiên cương cảnh hậu kỳ siêu cấp võ giả, lại là còn bị bức lui. Ha ha, những này súng pháo thật tốt dùng, ta cảm thấy nếu như chúng ta lại đánh một hồi, nói không chừng có thể đem con kia sói cho đánh chết. Ngang bướng hưng phấn nói. Vẫn là tôi đi, con kia cự lang thực lực quá mạnh, tùy tiện một chút liền có thể chụp chết chúng ta. Có thể đem nó bước đi cũng không tệ rồi. Diệp Phi lại là thở phào một cái, vừa rồi kia hoàn toàn chính là tại bên bờ sinh tử. Ta cảm thấy đi. Lúc này, Ngải Mục Đề lại muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là, hắn vừa mới nói ra bốn chữ, sở hữu người cùng một chỗ xông lên trước, đem hắn gắt gao đặt tại trên mặt đất, miệng dùng bùn trực tiếp cho che lại. Người cái miệng quạ đen này còn dám nói chuyện chúng ta liền đem ngươi miệng mãi mãi cho khe hở lên. Châu cái xa mạn hung tợn nói. Mọi người cho Ngải Mục Đề đặc biệt làm ra một cái khẩu trang, đem hắn miệng hoàn toàn phong bế, lúc này mới trầm tĩnh lại, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kia cái gì? Chúng ta nên đi chỗ nào đi? Diệp Phi hỏi Tư Tư. Ta cũng không biết. Tư Tư lắc đầu, nói, ta mặc dù nghe rất nhiều người đối nơi này thảo luận, nhưng là không có người nào là hoàn toàn chính xác, dù sao, nơi này đã phong bế 1000 năm. Nếu không, chúng ta lại dùng máy bay trực thăng lại xem xét một chút địa hình. A Lý nói, là cái biện pháp. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cải trắng, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cải trắng ngậm lấy nước mắt, lần nữa khởi động máy bay trực thăng. Bay đến trên trời. Cải trắng xem xét rõ ràng xa xa địa hình về sau, lần nữa mở ra thẳng đứng bật rơi tự do thức hạ xuống. A a a. Trên bầu trời, cải trắng kia thanh âm du dương truyền khắp tứ phương, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Diệp Phi cũng là không cần lo lắng cải trắng ngã chết. Gia hỏa này mặc dù không có thạch đầu nhân như vậy ra dày, nhưng là hắn là cải trắng, chỉ cần cây không nát, liền không sẽ chết. Cải trắng ở trên trời tìm được phương hướng, nói phía trước có một chỗ cổ kiến trúc di chỉ, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Mọi người mở ra bộ pháp, hướng về cổ kiến trúc di chỉ mà đi. Lần này, không có ngải một đề miệng quá đen, mọi người không tiếp tục gặp được bất kỳ nguy hiểm, rất nhanh liền đi tới cái này một mảnh cổ kiến trúc di chỉ. Vừa mới ra ngoài đây, bọn hắn chính là nghe được bên trong ngay tại chuyển đến từng đợt thanh âm đánh nhau. Đánh nhau trình độ 10 phần kịch liệt, cổ thành rất nhiều tường thành đều bị đánh ầm vang sụp đổ, vỡ vụn. Ta đi xem một chút. Ngải Trì chủ động xin đi, hướng về phía trước sờ lên. Ngải Trì làm một sát thủ, mặc dù tương đối hay, nhưng là thực lực vẫn là thực sự. Trừ ám sát Diệp Phi một lần kia thất bại, Ngải Trì ám sát thế nhưng là cho tới bây giờ không có thất bại qua. Cho nên, hắn dò xét một hồi về sau, liền chạy trở về. Bên trong là hai phe nhân mã đang đánh nhau, trong đó một phương có ba cái thiên cương cảnh võ giả, còn có một chút thần hồn cảnh võ giả, khác một phương thì là năm cái thiên cương cảnh võ giả, cùng một chút thần hồn cảnh võ giả. Bất quá, nhiều người một phương cũng không có lấy nhiều khí ít, mà là tại một đối một đánh nhau. Ngải Trì nói, "Ồ." Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, "Xem bọn hắn bộ dạng này, hẳn là tại tranh đoạt cái gì đồ vật, có phải hay không là bảo vật?" Ngang Hướng lập tức mắt sáng rực lên, "Có khả năng, chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Phi nói, để mọi người để ý che giấu mình tung tích, chậm rãi sờ lên. Đến chiến trường, Diệp Phi nhìn thấy, song phương thật là chia làm hai phe cánh đứng thẳng, giữa sân hai cái thân hình cao lớn võ giả ngay tại đối chiến, song phương đều là thiên cương cảnh võ giả, đánh chính là dị thường kịch liệt. "Ừm, nàng làm sao tại nơi này?" Đột nhiên, Diệp Phi thấy được trong đó một người, lập tức khẽ giật mình. Người ít cái này một phương, Diệp Phi thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hùng Phỉ Phỉ. Từ lần trước hôn lễ về sau, Diệp Phi liền không có nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ, không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này đụng phải. Hùng Phỉ Phỉ lần trước đáp ứng đem quyền đại lý cho Diệp ra, nàng thiếu Diệp Phi đêm hôm đó đã là trả sạch, Diệp Phi cũng trên cơ bản liền quên đi nàng. Nhìn tình hình này, Hùng gia hình người thế không ổn a. Diệp Phi trong lòng suy tư. Mặc kệ hắn cùng Hùng Phỉ Phỉ còn có không có cái gì sổ sách, Hùng gia ban đầu ở hôn lễ của hắn bên trên, dù sao cũng là đối với hắn toàn lực ủng hộ tới, hắn hôm nay nếu là gặp, liền không thể khoanh tay đứng nhìn.